Chương 56, hai nữ tranh phong Diệp sư đệ, không nghĩ đến ngươi cũng tới tham gia Lạc Hà yến hội. Một đạo dễ nghe thanh thúy thanh âm tại Diệp Tinh Thần vang lên bên tai. Diệp Tinh Thần tầm mắt theo thanh âm phương hướng nhìn sang, một tên mỹ nữ trẻ trung sinh đệ tử hướng hắn nhẹ nhàng đi tới. Trương Tử Lam. Diệp Tinh Thần trong ánh mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Trương Tử Lam hôm nay mặc cùng trước kia tại võ thị trông được đến bất đồng, nàng hôm nay mặc một món màu đỏ quần áo, vóc người tinh tế, trước ngực đỉnh cao tại quần áo trói buộc xuống, càng thêm đầy đặn. Hạ thân quần áo lau nhà, cả người lộ ra thập phần trang trọng. Trương Tử Lam mặt nở nụ cười, đi tới Diệp Tinh Thần trước mặt, mỉm cười nói, "Diệp sư đệ là lần đầu tiên tới tham gia Lạc Hà yến hội đi, có muốn hay không Tử Lam thay ngươi giới thiệu một phen?" Diệp Tinh Thần bên cạnh, Lữ Tử Hậu trợn mắt ngất ngụm, hắn không nghĩ đến, Diệp Tinh Thần quả nhiên nhận biết Trương Tử Lam, hơn nữa nhìn Trương Tử Lam thái độ, đối với Diệp Tinh Thần rất là thân thiết. "Đa tạ Trương sư tỷ hảo ý, ta đối Lạc Hà Sơn trang có hiểu một chút." Diệp Tinh Thần ngữ khí bình thản, "Đạo." Trương Tử Lam trong ánh mắt lóe qua một vẻ kinh dị, nàng cười yếu ớt một tiếng, "Đạo, nếu như vậy, người sư tỷ kia ta ngược lại thật ra hưởng công vô ích, không bằng chúng ta cùng đi đi, vừa bọn ta có thể hướng sư đệ thỉnh giáo xuống võ đạo vấn đề." Trương Tử Lam sau lưng, một tên nam tử trẻ tuổi, thấy như vậy một màn, ánh mắt chế lấp, trên mặt né qua một vệt lãnh ý, hắn tên là Nhất Minh, chính là Đông Châu quận Niếp gia tử đệ, đến khi hắn vì sao không ở Đông Châu quận Vũ Điện, mà là đi tới Thái Hồ quận Vũ Điện, hoàn toàn là vì Trương Tử Lam mà tới. Nhưng hắn theo đuổi Trương Tử Lam, đối phương đối với hắn như gần như xa. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Trương Tử Lam đối với một người đàn ông, quan tâm như vậy cũng thân thiết. Cùng lúc đó, bên trong sơn trang những đệ tử khác, giống vậy thấy như vậy một màn, rối rít lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Người này là ai, Trương sư tỷ quan tâm như vậy hắn? Không rõ ràng, nhưng sợ rằng lai lịch người này bất phàm, nếu không cũng sẽ không khiến Trương gia đại tiểu thư quan tâm như vậy. Hừ, gì đó người tới bất phàm, chẳng qua chỉ là từ nhỏ địa phương tới võ giả mà thôi, ta xem Trương sư tỷ bị hắn lừa gạt. Nhất Minh Thu liệm ánh mắt che lấp, hắn mặt nở nụ cười, đi lên, đạo, Tử Lam, vị bằng hữu này, có thể hay không giới thiệu một phen? Trương Tử Lam nhướng mày một cái, nàng rất không vui Nhất Minh, ánh mắt nhất chuyển gian, khỏe môi hơi hơi nhếch lên, nghĩ đến một ý kiến, chỉ thấy nàng đi lên phía trước, đồng nhiên ôm lấy Diệp Tinh Thần cánh tay, để ở trước ngực, ngượng ngùng nói, Nhiếp sư huynh, hắn là bằng hữu ta, tên là Diệp Tinh Thần, cũng là ta thích người. Nhiếp Minh nụ cười trên mặt cứng đờ, lửa giận trong lòng bên trong đốt, hận không được đem trước mắt người này thiên đao vạn quả. Diệp Tinh Thần cảm nhận được trên cánh tay truyền tới mềm mại xúc cảm, nội tâm rung động, hắn liếc mắt một cái Trương Tử Lam, phát hiện cô gái này mặt nở nụ cười, lại có mấy phần xấu hổ. Trương Tử Lam, ngươi thật không đơn giản a. Diệp Tinh Thần không lưu thanh sắc rút tay ra cánh tay, đạo, Trương sư tỷ, chúng ta hôm nay chỉ là lần thứ hai gặp mặt, ngươi nói ngươi yêu thích ta, quá giả đi. Trương Tử Lam cười tủm tỉm nói, thích là một loại cảm giác, là không thể theo lẽ thường để phán đoán. Diệp Tinh Thần lắc đầu, quyết định cách xa Trương Tử Lam người đàn bà này, rất có thể thay mình dẫn đến tử hận. Một bên Lữ Tử Hậu, ánh mắt kinh hãi, hắn tại Diệp Tinh Thần phụ cận thấp giọng nói, Diệp huynh, ta đối với ngươi quá bội phục, tới Vũ Điện vẫn chưa tới nửa tháng, liền có thể giải quyết Trương Tử Lam. Nhất Minh ấn xuống nội tâm lửa giận, đạo, Diệp Tinh Thần, Diệp sư đệ, ta tại Vũ Điện cũng có mấy phần bản sự, về sau ngươi nếu là ở Vũ Điện bị người bắt nạt, có thể tới tìm ta hỗ trợ. Tại chỗ những đệ tử khác, giờ phút này đều thân thể cứng ngắc đi xuống, nội tâm phiên giang đảo hải. Bọn họ biết rõ Trương Tử Lam tại Vũ Điện là hấp dẫn đại danh tử, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trương Tử Lam cùng đàn ông kia thân mật như vậy. Người này không bằng cầm thú. Ai, mấy ngày trước tiếng đồn Mặc Vân Khê thất thủ, có thích người, hôm nay Trương Tử Lam cũng nói có thích người, ta nữ thần à. Ha ha, Vũ Điện người nào không biết Nhiếp Minh theo đuổi Trương Tử Lam, tiểu tử này đắc tội Nhiếp sư huynh, ta xem hắn xong rồi. Tương đạo thanh âm tại bên trong sơn trang vang lên. Diệp Tinh Thần đang muốn mở miệng, Trương Tử Lam liếc về một đạo thân ảnh, nàng đỗng nhiên đem đầu nương đến Diệp Tinh Thần trên bả vai, đạo, Nhiếp sư huynh, cái này không cần ngươi phí tâm, Diệp sư đệ tại Vũ Điện có ta chiếu cố, ta tin tưởng không ai dám tới khi phụ hắn. Nhiếp Minh nội tâm nghẹn hỏa. Trương Tử Lam, ngươi một cái không biết xấu hổ diêm dúa mặt hàng, quả nhiên tới câu dẫn Diệp sư đệ. Đột nhiên, một giọng nói tại bên trong sơn trang vang lên một đạo thanh âm phẫn nộ. Tầm mắt mọi người theo thanh âm phương hướng nhìn lại, nhìn đến một cô gái mặt đầy tức giận đi tới. Cô gái trẻ tuổi chính là Mặc Vân Khê, nàng đi vào sơn trang đại môn, liền nhìn thấy một màn này, đương thời nội tâm liền lửa giận bay lên. Trương Tử Lam thấy Mặc Vân Khê mặt đầy tức giận, nàng hì hì cười một tiếng, "Mặc Vân Khê, ta câu dẫn Diệp sư đệ, có quan hệ gì tới ngươi đây? Ngươi biểu hiện như vậy tức giận, chẳng lẽ là thích Diệp sư đệ sao?" Mặc Vân Khê không để ý tới nàng mà nói, đem Diệp Tinh Thần kéo đến một bên, "Đạo, ta là không ưa ngươi khi dễ đệ tử mới vô. Đây là khi dễ đệ tử mới vô, vậy không bằng để cho Trương sư tỷ khi dễ chết ta liền như vậy." Đông đảo đệ tử trong lòng né qua đạo này ý niệm. Bọn họ nhìn về Diệp Tinh Thần ánh mắt không giống nhau, người này quả nhiên đưa tới Trương Tử Lam cùng Mặc Vân Khê tranh đoạt, thật là làm cho người ta kinh hãi. "Ai, cái gì gọi là cầm thú, đây chính là cầm thú a. Vô sỉ, người cặn bã, Vũ Điện thứ bại hoại." Mọi người trong lòng mắng. Mặc Vân Khê liếc Diệp Tinh Thần liếc mắt, tức giận nói, "Diệp sư đệ, ngươi chẳng lẽ bị Trương Tử Lam câu hồn đi?" Diệp Tinh Thần lắc đầu một cái, "Đạo, Vân Khê, ngươi nghĩ hơn nhiều." Trương Tử Lam cười yếu ớt, nàng biết rõ Mặc Vân Khê theo Diệp Tinh Thần quan hệ không bình thường, nhưng không nghĩ đến nàng coi trọng như vậy Diệp Tinh Thần. "Ha ha, Mặc Vân Khê, theo ta đấu, ta nhất định muốn đem ngươi bên người hết thảy đều đoạt lại." Trương Tử Lam tiến lên một bước, "Đạo, Mặc Vân Khê, Diệp sư đệ muốn cùng người nào kết bạn, đó là hắn tự do, ngươi là gì của hắn, quản được quá rộng đi." Mặc Vân Khê cười lạnh một tiếng, "Đạo, Trương Tử Lam, ngươi có chủ ý gì, đừng tưởng rằng ta không biết. Có bản lãnh, chúng ta đấu một trận. Mạc Vân Khê người mặc màu đen quần áo, dáng người nổi bật, một đôi chân dài to, để người chú ý giờ phút này, trên người nàng phát ra một cỗ chân khí ba động, hướng bốn phía bập bình ra, có thể dùng không khí như sôi nhảy nước bình thường. Trương Tử Lam không cam lòng yếu thế, tiên thiên cựu trọng khí thế phát ra, quân tứ phương, đạo, Mạc Vân Khê, ta há sợ ngươi sao, hôm nay chúng ta đánh một trận, người nào thua, liền rời đi Diệp sư đệ. Mọi người vây xem, bọn họ ánh mắt tràn đầy rung động. Cái này Diệp Tinh Thần, mặc dù hắn dáng dấp đẹp mắt, nhưng không cần thiết để cho hai gã trên mỹ nhân bảng sư tỷ vạch mặt đi. Không phải sinh ra dung mạo túi ra tốt sao? Nhìn hắn tu vi, mới tiên thiên tứ trọng mà thôi, ta một chiêu liền có thể đánh chết hắn. Nhiếp Minh hai tay nắm chặt, móng tay đều nhanh đâm vào trong thịt, ánh mắt của hắn sâu kín, nội tâm ghen tị, đạo, ha ha, Diệp Tinh Thần, ngươi đây là tại tìm chết. Chương 57, thượng cổ thánh văn tại hai nữ chạm một cái liền bùng nổ lúc. Dừng tay. Một đạo kiều a thanh âm từ nơi không xa truyền tới, sau đó một tên tuổi tác ước tại chừng 20 tuổi, dung mạo xinh đẹp nữ tử từ trong đình đi ra. Lạc sư tỷ, Lạc trang chủ. Mọi người thấy người đàn bà này, rối rít hành lễ, cung kính nói, người đàn bà này chính là Lạc Hà Sơn trang chủ nhân, Vũ Điện điện chủ con gái, Lạc Linh Hà. Lạc Linh Hà đi tới Mạc Vân Khê bên người, đạo, Vân Khê, hôm nay là ta mời trước mọi người tới tham gia yến hội, xin cho ta một bộ mặt. Vừa nói, nàng vừa nhìn về phía Trương Tử Lam, đạo, Trương sư muội, xin mời thu tay lại. Trương Tử Lam cười nói, Lạc sư tỷ, ta vốn là cũng không có ý định theo Mạc Vân Khê độc thủ, chỉ bất quá nhìn nàng quản quá rộng mà thôi. Lạc Linh Hà ánh mắt rơi vào một bên Diệp Tinh Thần trên người, nội tâm khen ngợi. Diệp Tinh Thần sắc thực dáng dấp anh tuấn lạ thường, nhất là hắn tại hậu thiên cảnh giới, đạt tới khí huyết như lò, thân thể đi qua thoát thai hoàn cốt đúc lại, người cao thon hoàn mỹ, khí chất xuất trần. Hơn nữa nếu là cẩn thận quan sát, có một loại siêu thoát trần thế khí tức, đó là hắn tại đại đạo lực lượng ra chỉ xuống, vô hình trùng chỗ tản mắt ra. Vị này chắc là Diệp Tinh Thần, Diệp sư đệ. Lạc Linh Hà cười nói, Diệp sư đệ quả nhiên anh tuấn tiêu sái, có thể dùng Lạc Hà Sơn trang thiếu chút nữa nhân ngươi mà hủy diệt. Diệp Tinh Thần cười một tiếng, đối với cô gái trước mắt có chút hảo cảm, đạo, Lạc sư tỷ tán dương, hôm nay nếu không có Lạc sư tỷ ra mặt, sư đệ ta còn không biết nên làm cái gì. Hắn nói phải là sự thật, hai nữ tranh nhau, hắn rất khổ não, chẳng lẽ khiến hắn một cái tát đem hai nữ đều cho tát bay sao? Thật may có Lạc Linh Hà ra mặt hòa giải. Hừ. Mạc Vân Khê nghe được Trương Tử Lam mà nói sau, lạnh rên một tiếng, bất quá xem ở Lạc Linh Hà mặt mũi, không có phát tác. Lạc Linh Hà hướng đông đảo đệ tử nói, các vị, xin mời tiến vào bên trong đình, tham gia yến hội. Lạc Hà Sơn trang bên trong đình, thập phần rộng rãi, tồn tại đông đảo thị nữ đi tới đi lui, mang lên không ít mỹ thực cùng rượu ngon. Mỹ thực đều là đặc thù nguyên liệu nấu ăn nấu thành, không chỉ có thập phần mỹ vị, hơn nữa ăn xong tiêu hóa sau, còn có thể tăng cường sức mạnh thân thể. Đông đảo đệ tử tiến vào bên trong đình, vừa uống rượu, một bên đàm luận các phương sự tình. Đương nhiên, Diệp Tinh Thần ở trong đó, không ít đệ tử ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, để lộ ra một tia hâm mộ, còn có ghen tị. Lữ Tử Hậu đối với Diệp Tinh Thần rất là bội phục, đạo, Diệp huynh, ngươi thật là cái tinh thánh, quả nhiên đưa tới mỹ nhân bảng đệ nhị cùng thứ ba, bởi vì ngươi thiếu chút nữa chiến đấu, Lữ huynh, ngươi thật cho là như vậy, vậy thì quá ngây thơ rồi. Diệp Tinh Thần mắt sáng ngời, không chút nào bị sắc đẹp mê đảo, đạo, Trương Tử Lam cùng Mạc Vân Khê vốn là đối chọi gay gắt, nàng là bởi vì ta là Mạc Vân Khê bằng hữu, mới cố ý đến gần ta, đưa tới Mạc Vân Khê bất mãn, nếu nhằm vào Mạc Vân Khê, mà Mạc Vân Khê là đã sớm không ưa Trương Tử Lam, tự nhiên thập phần căm tức, muốn xuất thủ giáo huấn nàng. Lữ Tử Hậu liếc một cái phương hướng liếc mắt, đạo, phải không, ta cũng không cho là như vậy. Lúc này, Trương Tử Lam bưng một ly rượu, đi tới Diệp Tinh Thần bên người, đưa cho hắn, đạo, Diệp sư đệ, nơi này rượu ngon không tệ, ngươi có thể nếm thử. Diệp Tinh Thần không có nhận lấy, đạo, cảm ơn sư tỷ hảo ý, ta không thích uống rượu. Trương Tử Lam nhìn về phía một cái phương hướng, cười tủm tỉm nói, yến hội sau khi kết thúc, chúng ta cùng đi Vũ Thành đi dạo một chút như thế nào? Mạc Vân Khê đứng ở Lạc Linh Hà bên cạnh, nhìn đến Trương Tử Lam hướng nàng khiêu khích đủ cười, cắn răng nghiến lợi. Bên trong đình thập phần náo nhiệt, một lát sau, Lạc Linh Hà thấy bầu không khí không sai biệt lắm, liền nói, các vị sư đệ, sư muội, hôm nay đến hội mục tiêu, thứ nhất là mọi người đều là Vũ Điện đệ tử, không thể bởi vì tu luyện mà trễ nải tình cảm lẫn nhau. Thứ hai, chính là mời các vị cùng nhau phiên dịch phân giải cổ văn. Lạc Linh Hà vừa dứt lời xuống, có mấy tên thị nữ đưa đến một cái bàn, trên bàn để mấy tờ giấy, mỗi trên một tờ giấy đều có mấy cái đến mấy chục cổ lao phức tạp kiểu chữ. Mấy tờ giấy này lên vấn đề là thuộc về kim cổ hỏa văn quốc văn chữ, thập phần khó hiểu, ta cũng chỉ phân giải bộ phận, tiếp theo hy vọng sư đệ cùng sư muội có khả năng giúp ta phân giải đi ra. Lạc Linh Hà đạo. Đông đảo đệ tử nghe vậy, rối rít la lên, Lạc sư tỷ yên tâm, chúng ta nhất định giúp ngươi phân giải đi ra. Một ít đệ tử đi tới, đánh giá trên giấy chữ biết. Diệp huynh, ngươi không đi lên. Lữ Tử Hậu thấy Diệp Tinh Thần không có động tác, hỏi. Diệp Tinh Thần đạo, không gấp, phân giải chữ viết không phải nhất thời phút chốc là có thể thành công. Đông đảo đệ tử xem qua sau, đều trong mày suy nghĩ chữ viết ý tứ. Diệp Tinh Thần đi tới, nhìn lướt qua, sáng tỏ tại ngực. Hắn mới vừa rồi đổi thái sơ giới cổ văn tương giải, đối với kim cổ, trung cổ cùng thượng cổ này ba cái thời đại chữ viết hết sức rõ ràng. Lúc này, Nhiếp Minh đứng dậy, đạo, Lạc sư tỷ, lần này chữ viết tin tức tại hạ đã giải đọc lên tới. Vừa nói, hắn còn hướng Diệp Tinh Thần nhìn một cái, lộ ra nụ cười đắc ý, không hổ là Nhiếp Minh sư minh, quả nhiên kiến thức bên bác. Nhiếp Minh sư minh đến từ Đông Châu quận Nhiếp gia, mà Đông Châu quận Nhiếp gia là thư hương thế gia, phân giải ra cổ văn là chuyện đương nhiên. Ha ha, bây giờ nhìn lại, cái kia Diệp Tinh Thần, loại trừ dung mạo anh tuấn bên ngoài, những phương diện khác quá yếu. Một ít thanh âm ở bên trong trong đình vang lên, có người ngữ khí chói tai, đối với Diệp Tinh Thần kinh thường. Lạc Linh Hà nghe vậy lộ ra một tia kinh hỉ, nàng từ nhỏ sở thích cổ văn, những văn tự này, nàng tiêu phí thời gian nửa năm mới phân giải ra bộ phận, còn thừa lại chưa biết, nàng như thế đều không cách nào phân giải đi ra. Niếp sư đệ, không biết những văn tự này biểu đạt ý gì? Lạc Linh Hà hỏi. Trong lúc nhất thời, bên trong trong đình tất cả đệ tử ánh mắt rối rít rơi vào Niếp Minh trên người. Niếp Minh khỏe miệng nhếch lên, dương dương đáp ý lên, đạo, Lạc sư tỷ, những văn tự này ý tứ là giảng thuật hỏa văn quốc một ít kiến thức võ đạo, là. Niếp Minh bàn luận biến công, toàn bộ giảng thuật ra. Lạc sư tỷ, không biết ta phân giải có đúng không? Niếp Minh đạo. Lạc Linh Hà theo trong lòng đối ứng chữ viết tin tức đối ứng, có thể hoàn mỹ đối ứng lên, nàng cười nói, Niếp sư đệ không hổ là đến từ thư hương thế gia, những văn tự này tin tức không sai biệt làm đối được. Được đến Lạc Linh Hà khẳng định, Niếp Minh trong lòng càng thêm đắc ý, trong lòng của hắn đối với Lạc Linh Hà cũng là có ý tưởng, hắn chỉ cần được đến Lạc Linh Hà tâm, liền có thể được đến Vũ Điện chống đỡ, vậy hắn trở về thừa kế chức gia chủ cơ hội thì sẽ lớn hơn rất nhiều. Hắn theo đuổi Trương Tử Lam, loại trừ đối phương xinh đẹp bên ngoài, cũng tồn tại ý định này. Quả nhiên, Niếp sư huynh học rộng tài cao. Đúng vậy, những người khác căn bản là không có cách cùng hắn tương đối. Một ít đệ tử khen. Lúc này, Lạc Linh Hà lại lấy ra một tờ cũ nát, tố vàng giá thú. Nhìn lên dáng vẻ, tờ giấy này thật giống như là một loại hung thú làm bằng da tạo mà thành, thấu phát một loại cổ lao khí tức. Phía trên chữ viết cũng là như nòng nọc bình thường khó mà xem hiểu. Này Trương gia thú là phụ thân 10 năm trước tại Thái Hồ trong di tích ngoại ý muốn được đến, ta một mực không cách nào phá giải phía trên chữ viết, hôm nay còn đi các vị sư đệ cùng sư muội hỗ trợ, nhất là Niếp sư đệ. Lạc Linh Hà đem gia thú bỏ lên bàn, đạo. Diệp Tinh Thần ánh mắt nhìn về phía gia thú, ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, trong lòng cả kinh nói, ừ, lại là thượng cổ thánh văn. Chương 58, đánh cuộc thánh văn, thánh nhân chỗ viết chữ viết. Cái gọi là thượng cổ thánh văn chính là thời đại thượng cổ thánh giả châu viết xuống chữ viết. Diệp Tinh Thần trong lòng kinh ngạc, cái kia Thái Hồ di tích quả nhiên xuất hiện thượng cổ thánh văn. Thánh nhân có thể chém chết vì sao trên trời, một tia tóc cũng có thể giết chết thông thiên cảnh võ giả, trên người một giọt máu, một cây cốt đều là luyện đan luyện khí tài liệu chân quý. Thái Hồ di tích chẳng lẽ là Thái Hồ dưới nước có cái di tích sao? Diệp Tinh Thần như có điều suy nghĩ. Một bên thấy suy nghĩ thần tỉnh, Trương Tử Lam cười nói, Diệp sư đệ, như thế ngươi đối kia tấm da thú bên trong ghi lại chữ viết có ý kiến gì sao? Diệp Tinh Thần nhìn hắn một cái, đạo, ta chỉ là đang nghĩ Thái Hồ di tích là địa phương nào. Trương Tử Lam giải thích, Thái Hồ di tích ở vào Thái Hồ dưới nước, chính là một cái phương viên trăm dặm lớn nhỏ dưới nước cung điện, bên trong nguy cơ trùng trùng, từ lúc Vũ Điện phát hiện sau đó cũng chỉ tìm tòi đến khu vực bên ngoài. Hơn nữa, cái này bên trong di tích vận chuyển chất pháp, mỗi 10 năm mới phải xuất hiện một tia chỗ sơ hở, Vũ Điện trưởng lão cùng đệ tử mới có thể đi vào bên trong tìm tòi. Diệp Tinh Thần trong lòng hơi động, đệ tử cũng có thể tiến vào bên trong tìm tòi. Trương Tử Lam thật giống như rõ ràng hắn suy nghĩ trong lòng, đạo, đệ tử sát thực có thể tiến vào bên trong, nhưng chỉ có vũ bảng trước 10 mới có thể đi vào. Năm nay vũ bảng tỷ thí còn có hơn 10 ngày liền muốn bắt đầu, cũng đúng lúc hôm nay là Thái Hồ di tích 10 năm một lần chỗ sơ hở lúc xuất hiện. Bất quá, Diệp sư đệ, thực lực ngươi cứ việc cũng tạm được, nhưng sợ rằng tiến vào vũ bảng trước 10 có chút khó khăn. Bên kia, nhìn đến Diệp Tinh Thần cùng Trương Tử Lam tại thân thiết nói chuyện với mình, hắn lửa giận trong lòng càng ngày càng thịnh vượng. Lúc này, hắn nghĩ tới một cái để cho Diệp Tinh Thần đều xấu chủ ý, Lạc sư tỷ, này Trương trên gia thú chưa biết, ta thật giống như gặp qua ở nơi nào, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao? Niếp Minh bỗng nhiên mở miệng nói. Lạc Linh Hà trong mắt vui mừng, cười nói, Niếp sư đệ không cần phải gấp, nếu như về sau nhớ tới, có thể tới Lạc Hà Sơn Trang. Niếp Minh chính là đang đợi Lạc Linh Hà những lời này, về sau hắn thì có càng nhiều cơ hội tiếp xúc được Lạc Linh Hà, còn sợ không bắt được nàng trái tim sao? Diệp Tinh Thần cùng Trương Tử làm trò chuyện một hồi, liền đem ánh mắt lại rơi vào trên gia thú thánh văn lên. Nguyên lai là một phần văn chương, bất quá chỉ có đôi câu, quá đáng tiếc. Diệp Tinh Thần thầm nghĩ thánh giả viết văn chương, coi như là bình thường văn chương, đều có lạ thường tác dụng. Diệp tinh thần lực đạt tới linh cấp nhất phẩm đỉnh phong, hắn mơ hồ cảm giác trên da thú phát ra tinh khí thần, nếu như kích thích ra, có khả năng tẩy tinh thần, lớn mạnh tinh thần lực. Nếu đúng như là một tên tu luyện tinh thần lực võ giả phát hiện này văn, nhất định kinh hỉ bản phận. Đương nhiên, bình thường võ giả cũng có thể mượn da thú nội hàm ngậm thánh nhân tinh khí thần, tăng lên tâm cảnh. Tinh thần trở Niếp Minh đã sớm nhìn Diệp Tinh Thần không vừa mắt, giờ phút này hắn đúng dịp thấy người sau ánh mắt nhìn chăm chú tại trên da thú. Hắn khoẹt miệng nít lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác cười lạnh, đạo, Diệp sư đệ, ta xem ngươi ánh mắt một mực ở trên da thú, khẳng định đã phân giải ra da thú chữ viết lên ý tứ đi. Bạch. Hắn lời này vừa nói ra, mọi người tại đây ánh mắt rối rít bắn ra tại Diệp Tinh Thần trên người. Nhất Minh sư huynh nói Diệp Tinh Thần phân giải ra trên da thú chữ viết, chẳng lẽ là thật? Ha ha, huynh đệ, ngươi thật là khờ. Nhất Minh theo đuổi Trường sư tỷ tại Vũ Điện cơ hồ là mọi người đều biết, nhưng Trường sư tỷ nhưng bây giờ đối với Diệp Tinh Thần biểu hiện thân thiết, hắn làm sao có thể sẽ để cho Diệp Tinh Thần nổi tiếng? Nhất định là trước nâng đỡ đối phương, lại tàn nhẫn đả kích Diệp Tinh Thần. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn, không biết Diệp Tinh Thần sẽ như thế nào nói. Một ít thanh âm ở bên trong đình khe khẽ bàn luận lên, tất cả đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Mạc Vân Khê quét Nhiếp Minh liếc mắt, chân mày to hơi nhăn. Lạc Linh Hà ánh mắt rơi vào Diệp Tinh Thần trên người, đạo, Diệp sư đệ, ngươi đối trên gia thú chữ viết có ý kiến gì hay không? Diệp Tinh Thần nói thẳng, Lạc sư tỷ, ta chỉ là hiếu kỳ, không có cái nhìn. Lạc Linh Hà thất vọng. Nàng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đúng, Diệp Tinh Thần theo vừa mới bắt đầu sẽ không từng phát biểu ý kiến, hẳn là chỉ là hiếu kỳ, không liên quan đến cổ văn lĩnh vực này. Nhiếp Minh làm sao sẽ tùy tiện bỏ qua cho Diệp Tinh Thần, chỉ nghe hắn đạo, Diệp sư đệ không muốn kiềm tốn, có ý kiến gì nói ngay, chúng ta không biết cười mà nói ngươi. Trương Tử Lam giờ phút này không nói gì, nàng hai tay ôm ngực, ánh mắt tại Diệp Tinh Thần cùng Nhiếp Minh trên người di động, một bộ không chê chuyện lớn dáng vẻ. Mạc Vân Khê lại hết sức căm tức, nàng nói, Nhiếp Minh, Diệp sư đệ cũng sẽ không có cái nhìn, ngươi còn không ngừng theo sát, cố ý nhằm vào hắn, là không phải là thật quá phận rồi. Nhiếp Minh cười nói, Mạc sư tỷ, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là hy vọng mau chóng phân giải ra trên gia thú nội dung, không có cố ý nhằm vào Diệp sư đệ ý tưởng. Diệp Tinh Thần đột nhiên nói, Nhiếp sư minh, không bằng chúng ta đánh một cái đánh cược, như thế nào? Nhiếp Minh trong lòng ngoài ý muốn, đạo, đánh cuộc nội dung là gì đó? Đánh cuộc xem ai có thể phân giải ra trên gia thú chữ viết, như là ta thắng, này 30 mai linh tinh chính là ngươi, nếu là ngươi thua, giống vậy bỏ ra 30 mai linh tinh. Diệp Tinh Thần lấy ra một tờ tinh tạp, chính là trước Mạc Vân Khê cho hắn tinh tạp. Hắn phân giải thượng cổ thánh văn, hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa hắn còn có thể phân giải để cho người không thể chê mai. Cho nên, hắn mới nói lên đánh cuộc, vừa vặn kiếm lấy một ít linh tinh, dùng cho tu luyện. Nhiếp Minh cười một tiếng, chính mình vào bẫy, hắn cầu cũng không được, đạo, có thể. Hắn cong ngón búng ra, một chương tinh tạp rơi vào trên bàn. Nhiếp Minh lại nói, Diệp sư đệ, nếu ngươi nói lên đánh cuộc, không bằng tiền đặt cuộc lại thêm lớn một chút, nếu như ngươi thắng rồi, 30 mai linh tinh, ta hai tay dâng lên, nếu như ngươi thua, ta không muốn ngươi linh tinh, chỉ cần ngươi theo sơn trang bỏ ra ngoài đi, như thế nào, ngươi dám không dám? Hắn mới vừa nhìn ra thú, đã biết trên gia thú ghi lại nội dung, lần này đánh cuộc, hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Hơn nữa, hắn muốn đả kích Diệp Tinh Thần, nhất định phải để cho ta không nể mặt. Theo sơn trang bỏ ra ngoài đi. Diệp Tinh Thần lộ ra một bộ tựa như cười mà không phải cười mặt mũi, đạo, Nhiếp sư huynh, đã như vậy, ta đây cộng thêm một môn linh cấp hạ phẩm vũ kỹ Thiên Lôi Trưởng coi là tiền đặt cuộc. Nhiếp Minh trong lòng cười lạnh, gia tăng tiền đặt cuộc, chờ đến ngươi thua thời điểm, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là dạng gì vẻ mặt. Diệp sư đệ, ngươi như vậy có hứng thú, ta đây cộng thêm khối quáng thạch này. Nhiếp Minh lấy ra một khối màu đen màu sắt, ước chừng lớn chừng bàn tay. Nhiếp Minh giải thích, khối quáng thạch này là ta ngoại ý muốn đoạt được, không biết tên, nhưng màu sắt phi thường vững chắc, ngọn lửa thông thường hòa tan không được, ta phỏng chừng khối quáng thạch này ít nhất sánh vai cấp 3 linh thiết. Ầm. Mọi người tại đây thấy hai người xuất ra một món lại một cái chân quý vật phẩm, tiến vào đánh cuộc, thập phần khiếp sợ. Diệp Tinh Thần thật chẳng lẽ biết rõ ra thú thượng của văn, nếu không hắn sẽ tự tin nói lên đánh cuộc. Hắc hắc, khả năng Diệp Tinh Thần bị Nhiếp Minh chọc giận. Ai, Diệp Tinh Thần vẫn là trẻ. Diệp Tinh Thần, theo ta đấu, ta cho ngươi hai bàn tay trắng, ha ha. Nhiếp Minh hai mắt né qua vẻ hàn quang. Chương 59, kích thích thượng cổ thánh văn. Mạc Vân Khê trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nàng đi tới Diệp Tinh Thần bên người, đạo, Diệp sư đệ, Nhiếp Minh sinh ra ở Đồng Châu quận Nhiếp gia, mà Nhiếp gia lịch đại gia chủ đều thích gom đủ loại cổ văn, bởi vì Nhiếp Minh cổ văn kiến thức rất cao, ngươi không nên với hắn đánh cuộc. Diệp Tinh Thần cười một tiếng, đạo, Vân Khê, ta làm sao sẽ cái hố chính mình đây? Mạc Vân Khê sững sờ, nàng xem nhìn Diệp Tinh Thần, phát hiện hắn cười rất rực rỡ. Bên kia, Lạc Linh Hà khẽ lắc đầu, trong lòng nàng đối với Diệp Tinh Thần giác quan không phải rất tốt. Nhiếp Minh đã hiện ra thực lực bản thân, hắn vẫn còn lựa chọn đánh cuộc, quá tự đại rồi. Lữ Tử Hậu khuyên giải nói, Diệp Minh, ngươi muốn cẩn thận, Nhiếp Minh thật không đơn giản. Yên tâm, ta có phân tức, phân giải cổ văn mà thôi, không coi vào đâu. Diệp Tinh Thần đạo. Hắn ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Minh, đạo, Nhiếp sư minh, là ngươi trước hết mời, vẫn là ta tới trước? Nhiếp Minh trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng là lộ ra ôn hòa nụ cười, đạo, ta coi như sư minh, vẫn là Diệp sư đệ trước hết mời. Hắn không tin Diệp Tinh Thần có khả năng phân giải ra ra thú thượng cổ văn. Mọi người tại đây, ánh mắt nhìn soi mói Diệp Tinh Thần trên người, chờ đợi hắn tiếp theo phân giải. Diệp Tinh Thần không nói nhảm, hắn đi tới trước bàn, lấy tay sờ một cái phá giải ra thú, lập tức cầm lên trên bàn bút lông, trên giấy viết xuống tam hành chữ. Thiên địa hữu chính khí, tất nhiên phú lưu hình. Hạ tác vi hà nhạc, thượng tác vi nhật tinh. Vũ nhân biết hạo nhiên, phái hổ tác thương minh. Diệp Tinh Thần viết xong sau đó, đem giấy đưa cho Lạc Linh Hà. Lạc Linh Hà nhìn lướt qua, lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng phân giải không ra ra thú thượng cổ văn, tự nhiên vô pháp phán đoán Diệp Tinh Thần viết trên giấy chữ viết có chính xác hay không. Nhưng nàng từ nhỏ đọc thuộc thi thư điển tịch, nhưng cho tới bây giờ không có xem qua này mấy câu thơ. Này ba câu thơ, làm rất tốt, lại trình bày thiên địa chi đạo, không giống như là Diệp Tinh Thần hồ loạn làm được. Lạc Linh Hà hơi nhíu mày, trong lòng suy tính. Nhiếp Minh thấy Lạc Linh Hà cau mày, cho là Diệp Tinh Thần hồ loạn phân giải, chọc giận nàng bất mãn trong lòng, khóe miệng lộ ra một vẻ tâm nhu được như ý nụ cười, nhìn về phía Diệp Tinh Thần ánh mắt càng ngày càng tràn đầy trâm trọng. Cái khác ở bên trong đình đệ tử, giống vậy thấy như vậy một màn. Ừ, Lạc sư tỷ cau mày, xem ra bất mãn trong lòng a. Hắc hắc, Diệp Tinh Thần được đến Trương sư tỷ cùng Mạc sư tỷ xem trọng, liền tự đại cuồng vọng, lần này chọc cho Lạc sư tỷ không thích, hắn ngày tốt lành đến cuối. Ha ha, vốn chính là một cái vai hề mà thôi, lần này bất học vô thuật mặt nạ bị bạch trần, ta xem hắn như thế nào đối mặt mọi người. Tương đạo xì xào bàn tán băng lên, tồn tại khinh thường cùng giễu cợt. Nhiếp Minh đi tới bên cạnh bàn, đạo, Diệp sư đệ phân giải xong rồi, tới tới phía ta. Hắn cầm giấy lên bút, theo Diệp Tinh Thần giống nhau, viết xuống tam hành chữ. Sau đó, hắn đem giấy đưa cho Lạc Linh Hà. Lạc Linh Hà ánh mắt hạ xuống, trong lòng hơi hơi ngoài ý muốn, bởi vì Nhiếp Minh trên giấy viết chính là trung cổ rất nổi danh thơ. Nhưng bài thơ này, tương đối Diệp Tinh Thần cho nàng trên giấy thơ tới nói, vô luận là theo ý cảnh vẫn là đạo lý tới nói, đều cách biệt quá xa. Lần này, liên lạc Linh Hà cũng không cách nào phán đoán hai người đến cùng ai là chính xác thực. Nàng đem hai tấm giấy bỏ lên bàn, xoa xoa chân mày, "Lão, ta vô pháp phán đoán các ngươi phân giải cổ văn đính chính." Một bên mọi người kinh ngạc, hai người đều phân giải ra ý tứ đi ra không? Diệp Tinh Thần không phải hồ loạn biết sao? Mạc Vân Khê thấy vậy, khinh suất một hơi thở. Vô pháp phán đoán, liền vô pháp phân ra thắng bại, lần này đánh cuộc đã ngang tay kết thúc. Nhiếp Minh đột nhiên nói, "Lạc sư tỷ, ta cho là ta phân giải là chính xác, này Trương gia thu thập phần cổ lão, vừa nhìn liền không phải kim cổ đồ vật, trung cổ là có nhiều khả năng, hơn nữa ta phân giải tam hành thơ, chính là trung cổ một tên cảnh giới siêu việt thiên vị cảnh cường giả viết, truyền lưu rất rộng, lại nói, trên gia thú khoa đầu văn chữ, rất giống gã cường giả kia sinh ra quốc gia, bởi vì ta có bảy thành nắm chặt, cho là mình là chính xác." Vừa nói, Nhiếp Minh nhìn về phía Diệp Tinh Thần, đáp ý cười. Mọi người vây xem, rối rít gật đầu, cảm thấy Nhiếp Minh nói rất có lý. Lạc Linh Hà ánh mắt rơi vào Diệp Tinh Thần trên người, "Đạo, Diệp sư đệ đối với ngươi phân giải tam hành thơ, đi ra nơi nào đây?" Diệp Tinh Thần không nhanh không chậm, "Đạo, này tam hành thơ chính là thượng cổ thơ ca, là một gã thượng cổ văn thánh sở làm, mà trên gia thú chữ viết chính là này văn thánh sở làm thơ ca bộ phận phục chế phẩm. Cho nên, trên gia thú chữ viết chính là thượng cổ thánh nhân." Diệp Tinh Thần tiếng nói vừa dứt, hiện trường đột nhiên an tĩnh lại. Hồi lâu đi qua, có một người cười lớn. "Ha ha ha, Diệp Tinh Thần, ngươi thật là hồ ngôn loạn ngữ, thượng cổ văn thánh, ngươi biết thánh nhân lực lượng sao? Này Trương gia thú nếu là thượng cổ văn thánh phục chế phẩm, như thế cũng không khả năng lưu lạc đến Thái Khư chi địa." Người này mà nói một chỗ, một số người nhìn về phía Diệp Tinh Thần ánh mắt tràn đầy phủ định cùng trân trọng. Thánh nhân là bực nào tồn tại, lên chém nhật nguyệt, xuống đoạn sơn hà. Bực này tồn tại bản thảo phục chế phẩm, vô luận như thế nào đều không biết lưu lạc đến tàn phá không chịu nổi Thái Khư chi địa. Vì vậy, bọn họ cảm thấy Diệp Tinh Thần lời nói buồn cười quá. Mạc Vân Khê mặt liền biến sắc, trong lòng oán giận nói, "Diệp Tinh Thần, ngươi tùy tiện kéo ra kim cổ cùng trung cổ bất kỳ một vị nổi danh nhân vật cũng tốt, làm sao dám nói kéo tới thượng cổ thánh nhân trên đầu?" Trương Tử Lam hai tay ôm ngực, đem trước ngực đỉnh cao chống đỡ càng thêm hùng vĩ vĩ đại, giờ phút này nàng khẽ lắc đầu, "Ám đạo, ta còn làm Mạc Vân Khê coi trọng đệ tử có bản lĩnh gì, ta nhìn lầm." Lạc Linh Hà sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, nàng nói, "Diệp Tinh Thần, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Nhiếp Minh khẽ miệng lộ ra một nụ cười, "Đạo, Diệp sư đệ thật biết nói đùa, thượng cổ thánh nhân bản thảo phục chế phẩm." "Ha ha." "Hả, các ngươi không tin?" Diệp Tinh Thần đi tới, nhẹ nhàng cầm lên phá giải gia thú, "Đạo, nếu các ngươi không tin, ta sẽ để cho gia thú chứng minh mình." Vừa nói, hắn thúc dục tự thân tinh thần lực, đổ vào gia thú ở trong. "Ông." Gia thú tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Một đạo tiên địa chính khí, ngưng tụ tạo thành, sau đó phóng lên cao, thẳng vào Vân Tiêu. Tại to lớn chính khí cổ sáng chung quanh, tồn tại sơn hà nhật nguyệt hiện lên. Trong thoáng chốc, mọi người thật giống như nghe được thượng cổ thánh nhân thanh âm. Thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Hạ tác vi hà nhạc, thượng tác vi nhật tinh. Vũ nhân biết hạo nhiên, phái hổ tác thương minh. Tam hành thơ, mỗi một hành thơ đọc lên, thiên địa chính khí liền lớn mạnh một phần. Làm tam hành thơ tất cả đều đọc lên, hạo nhiên chính khí bao phủ toàn bộ bên trong đỉnh. Trên gia thú thượng cổ thánh văn, cứ việc chỉ là phục chế phẩm, nhưng cũng tích chứa thượng cổ văn thánh tinh khí thần, đạo và lý. Chỉ bất quá phương pháp bình thường vô pháp kích hoạt gia thú, chỉ có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, tài năng kích hoạt gia thú, biểu đạt chữ viết ý tứ. Diệp tinh thần bước vào linh cấp nhất phẩm đỉnh phong, tài năng kích hoạt gia thú nội hàm ngập lực lượng tinh thần. Tại hắn kích hoạt gia thú đồng thời, hắn nhìn đến một đôi tràn đầy cơ trí cùng trí tuệ con ngươi, cách nhau thời không nhìn sang. Chương 60, chấn động các nơi trong chớp mắt. Diệp Tinh Thần quanh thân không gian biến đổi, đặt mình vào tại một gian đơn sơ thảo đường bên trong. Tại thảo đường ngay phía trước, một ông già ngồi chồm hổm tại án bàn trước, tay cầm một nhánh bạch ngọc bút lông, tại biết. Đột nhiên, lão giả ngẩng đầu lên, về phía trước nhìn tới. Diệp Tinh Thần nhìn đến một trương già mua gương mặt, nhưng con ngươi nhưng tràn đầy trí tuệ. Sau một khắc, từng biên chữ cổ lơ lửng giữa trời, hướng Diệp Tinh Thần đã tới. Diệp Tinh Thần trong lòng giật mình, không gian từng khúc phá toái, hắn lại trở về tại chỗ. Thật giống như mới vừa rồi tình cảnh kia là một giấc mộng. Mới vừa rồi xuất hiện cảnh tượng là thượng cổ văn thánh thư viết bài thơ này tình cảnh, ta tinh thần kích phát ra thú, cho nên tinh thần xuyên qua thời không, cảm ứng được thánh nhân tinh khí thần rồi. Diệp Tinh Thần ám đạo. Tâm thần hắn đắm chìm trong mi tâm thức hải, tại trong biển ý thức của hắn, tồn tại từng viên chữ cổ, thả ra nhàn nhạt quang huy, tựa như tinh thần trôi lơ lửng trên không, bỏ ra một chút quang hoa, rèn luyện hắn tinh thần. Diệp Tinh Thần ngoài ý muốn phát hiện, hắn tinh thần đi qua bình thường rèn luyện, im hơi lặng tiếng gian, đột phá đến linh cấp nhị phẩm. Trong óc mỗi một sợi xương mù tinh thần đều giống như sợi tơ, cơ hồ ngưng tụ thật thể, chớp động như là bạch ngọc ánh sáng óng ánh. Tại thiên địa chính khí phóng lên cao thời điểm, dẫn phát to lớn gợn sóng. Vũ Linh Sơn chỗ sâu, một tòa đèn đuốc sáng choang, nguy nga lộng lẫy trong đại điện, một tên thân hình cao lớn, tướng mạo trung niên khôi ngô nam tử, đột nhiên mở ra hai tròng mắt. Tại hắn mở ra trong nháy mắt đó, trong đại điện thật giống như né qua hai đạo trắng như tuyết ánh đao liếc mắt. Người này chính là Vũ Điện điện chủ, nửa bước pháp tướng cảnh tồn tại, cũng là Thái Hồ quận địa vị tối cao một trong mấy người. Ừ, Vũ Thành bên trong quả nhiên xuất hiện cường đại như vậy thiên địa chính khí, chẳng lẽ có người đột phá đến pháp tướng cảnh rồi sao? Người đàn ông trung niên đứng dậy, thân hình chợt lóe, biến mất ở trong đại điện. Thái Hồ Thành bên trong, một gian cỏ tranh trước phòng, một vị tuổi tác ước tại chừng 60 tuổi lão nhân, người mặc vải thô ma y, tại cỏ tranh trước phòng dưới cây già trên băng đá ngồi lấy, lĩnh hội võ đạo. Đột nhiên, hắn cảm nhận được đến từ Thái Hồ chỗ sâu cường đại khí tức, ánh mắt né qua vẻ kinh ngạc. Rơi kiếm tiếng, ngươi đột phá. Lão nhân tự lẩm bẩm. Hắn chính là Thái Hồ quân thủ, chỉ bất quá vì tìm đột phá đến pháp tướng cảnh cơ duyên, đã sớm bất kể thế sự, an tâm tu luyện. Thái Hồ bên mở, Trương gia cao ốc tầng trên nhất. Thái Hồ thành chủ Trương Thiên Dương cung kính đứng ở phía sau, tại hắn phía trước, đứng thẳng một tên hết sức trẻ tuổi nam tử. Nam tử đứng chắp tay, bên ngoài thân tồn tại sương mù màu đen lượn lờ, như hắc long bình thường. Hắn ngẩng đầu lên, hai tròng mắt là màu đỏ thẫm, nhìn về phía Thái Hồ chỗ sâu, đạo: "Trương đường chủ, không nghĩ đến các ngươi Thái Hồ quận lại có thể có người đột phá đến pháp tướng cảnh." Pháp tướng cảnh, ngưng tụ thiên địa pháp tướng, yêu cầu sức mạnh đất trời gia trì, không trách bọn họ sẽ nhận sai, chung quy thánh nhân bản thảo phục chế phẩm quá mức kinh người, người kia cũng không dám nghĩ. Trương Thiên Dương có người, cung kính nói: "Thiếu chủ, Thái Hồ quận chẳng qua là Huyền Vương triều 18 quận một trong, không tính là cường đại dường nào, bất quá Thái Hồ quận thủ cùng Vũ Điện điện chủ hai người cực kỳ có cơ hội đột phá đến pháp tướng cảnh, mà đạo khí tức này xuất hiện ở Thái Hồ chỗ sâu, chắc là Vũ Điện điện chủ đột phá." Thanh niên nam tử này, tên là Xanh Đen, là Thái Khư Chi Địa Ma Đạo Liên Minh ngũ đại thiếu chủ một trong, tại Ma Đạo Liên Minh bên trong địa vị cao quý, liền đường chủ đều muốn nghe theo mệnh lệnh bọn họ. Hắn tới đây, chính là vì Diệp Tinh Thần Thiên cấp linh mạch mà tới. Xanh Đen xoay người lại, xích con ngươi màu đỏ rơi vào Trương Thiên Dương trên người, tự tiếu phi tiểu nói: "Trương đường chủ, ngươi có phải hay không đối với cái tiêu Diệp Tinh Thần trên người thiên cấp huyết mạch cảm thấy hứng thú? Không nghĩ giao cho liên minh." Trương Thiên Dương cảm nhận được áp lực thật lớn, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, hắn nằm trên mặt đất, đạo: "Thiếu chủ, thuộc hạ cho tới bây giờ không có ý định này, ta có thể thề với trời." "Thề với trời?" Xanh Đen cười một tiếng, đạo: "Không có nghiêm trọng như vậy, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ngươi cũng không nhất định cần trương." Nói trở về chính đề, Vũ Điện điện chủ đột phá đến pháp tướng cảnh, đối với chúng ta mà nói không phải một tin tức tốt, ngươi tại Thái Hồ quận muốn hành sự cẩn thận, phải thuộc hạ biết rõ. Vũ Thành, Lạc Hà Sơn Trang. Bên trong trong đỉnh, đông đảo Vũ Điện đệ tử, nhìn cái này thiên địa chính khí, bên tai truyền tới thượng cổ thơ tiếng, bọn họ toàn đều ngây dại. Chớp mắt mắt mồm. Nhiếp Minh thân thể cứng ngắc, lòng như cho nguội. Hắn thua. Nếu đúng như là bình thường chữ viết thượng cổ, hắn còn có thể giải thích, nguy biện, nhưng thượng cổ thánh nhân viết chữ viết, hắn ẩn chứa thánh nhân tinh khí thần, chỉ cần kích hoạt, chính là không biết chữ, cũng có thể rõ ràng ý nghĩa nghĩ. Huống chi, đây là Tôn Văn Thánh thư viết ra thơ. Văn Thánh là tinh thần thành thánh, đối với tinh thần tư tưởng về phương diện này, càng thêm thấu triệt. Ông Diệp Tinh Thần thu hồi tinh thần lực, thiên địa chính khí tiêu tan, trên da thú ánh sáng ảm đạm xuống, khôi phục lại nguyên lai cũ nát, vàng đen dáng vẻ. Bạch. Tại da thú ảm đạm trở về hình dáng ban đầu thời điểm, một đạo thân ảnh, giống như quỷ mị, xuất hiện ở trong sân nhà. Đạo thân ảnh này, cao lớn uy mãnh, phát ra một cô ác liệt như đào khí tức. "Phụ thân, sao ngươi lại tới đây?" Lạc Linh Hà đỡ đẫn thần tình kịp phản ứng, kêu một tiếng. Tại chỗ những đệ tử khác cũng kịp phản ứng, cung kính nói: "Gặp qua điện chủ." Vũ Điện điện chủ ánh mắt rơi vào Diệp Tinh Thần trên tay da thú, chần chờ một chút, đạo: "Linh Hà, cái này chuyện gì xảy ra?" Hắn cảm ứng khí tức không sai, xác thực tại Lạc Hà Sơn Trang, nhưng khi hắn đi tới Lạc Hà Sơn Trang lúc, thiên địa chính khí đột nhiên biến mất. Diệp Tinh Thần đem da thú bỏ lên bàn, da thú bên trong lực lượng tinh thần đã in vào trong biển ý thức của hắn, này trương da thú đối với hắn vô dụng rồi. Lạc Linh Hà trên mặt khiếp sợ còn không có biến mất, nàng nói: "Phụ thân, này trương da thú chính là thượng cổ thánh nhân bản thảo phục chế phẩm, mới vừa rồi Diệp sư đệ kích phát da thú bên trong tinh thần, mới có thể dùng thiên địa chính khí xông lên vân tiêu." "Ồ." Vũ Điện điện chủ kinh ngạc. Hắn tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Thần trên người, rơi lộ ra mấy phần kinh ngạc. Diệp Tinh Thần nhất thời thân thể trầm xuống, bất quá hắn sắc mặt không thay đổi, chấn định như thường. Vũ Điện điện chủ trong lòng gật đầu, Diệp Tinh Thần ở trong lòng hắn địa vị cao hơn mấy phần. Hắn áo khoác bung lên, gia thú xuất hiện hắn ở trên tay, "Lão, Linh Hà, này trương gia thú ta trước mang về, ngươi chờ một chút trở lại trong điện, đem tình hình rõ ràng báo cho ta biết." Vũ Điện điện chủ nói xong, thân hình tại chỗ biến mất. Lạc Linh Hà tại Vũ Điện điện chủ sau khi đi, nhìn về phía mọi người, "Lão, hôm nay phiền toái các vị sư đệ sư muội." Đông đảo đệ tử rối rít nói: "Không phiền toái, không phiền toái." Lập tức, Lạc Linh Hà ánh mắt rơi vào Nhiếp Minh trên người, nghĩ đến hắn mới vừa nói pháp, trong lòng vừa bật cười, vừa tức buồn bực, "Đạo, Nhiếp sư đệ, nhận thua cuộc, xin ngươi hãy đem tiền đặt cuộc giao cho Diệp sư đệ." Nhiếp Minh trong lòng tức giận cùng đau lòng, nhưng tại dưới con mắt mọi người, không dám đùa dựa vào, chỉ có thể đem thần bí mỏ sắt cùng tình tạm giao cho Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần nhận lấy đánh cuộc thắng được vật phẩm, nói cảm tạ: "Đa tạ Nhiếp sư minh, về sau nếu là muốn cùng ta đánh cuộc, tùy thời hoan nghênh." Nhiếp Minh nghe vậy, khóe miệng cứng ngắc, lộ ra một tia khó coi nụ cười, "Đạo, Diệp sư đệ học rộng tài cao, sư minh ta mặc cảm." Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn đi ra Lạc Hà Sơn trang sau, hai tay nắm chặt, móng tay đâm vào thân thể, chảy xuôi xuống đỏ thâm máu tươi. "Diệp Tinh Thần, ta muốn ngươi chết." Nhiếp Minh cắn răng nghiến lợi, ngữ khí rất lạnh. Chương 61, Thái Ức Thần Thiết Đinh số lầu 1, trong phòng. Diệp Tinh Thần tay cầm một khối lớn cỡ bàn tay mỏ sắt, quan sát tỉ mỉ lấy. Mỏ sắt cứ việc chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng rất nặng, ước chừng có hơn ngàn cân. Khối quang thạch này, chính là Nhiếp Minh đưa cho hắn tiền đặt cược. Dựa theo Nhiếp Minh từng nói, mỏ sắt thập phần cứng rắn, hỏa diễm vô pháp hòa tan, phẩm chất sánh vai cấp 3 linh thiết, có thể đánh tạo cấp 3 chân vũ khí. Diệp Tinh Thần đưa ra một ngón tay gõ xuống, phát ra kim loại giao kích thanh âm, thậm chí còn có từng luồng ánh sáng màu trắng bạc hiện lên. Khối quang thạch này tuyệt đối không phải cấp 3 mỏ sắt, ít nhất đạt tới cấp 4 mỏ sắt trình độ. Mỏ sắt, linh thiết chế tạo vũ khí chất liệu, giống vậy tồn tại cấp bậc phân chia. một cấp đến thập cấp, đối ứng thật vũ khí đẳng cấp. Cấp 4 mỏ sắt, nội bộ ẩn chứa cường đại linh khí, xúc động lúc sẽ có quang hoa hiện lên. Diệp Tinh Thần cầm lên khối quang thạch này, nâng ở trong bàn tay, vận dụng khí vận mắt quan sát. Tại hắn khí vận mắt khởi động xuống, nhất thời nhìn đến mỏ sắt trên có từng luồng nhỏ bé không thể phát hiện hoa văn, thật giống như trời sinh bình thường tạo thành một vài bức thần bí phức tạp hình vẽ. Nhìn một chút có thể hay không chịu đựng ta đại nhật chân khí. Diệp Tinh Thần điều động trong cơ thể đại nhật chân khí, hướng mỏ sắt bên trong đổ vào. Nửa giờ sau, mỏ sắt nội bộ vẫn là không có gì thay đổi. Ký chủ, ngươi có thể sử dụng khí vận giá trị tới đối với mỏ sắt tiến hành giám định. Lúc này hệ thống thanh âm vang lên. Ngươi không tìm nói. Diệp Tinh Thần lật một cái liếc mắt. Hệ thống, giám định khối quáng thạch này cần bao nhiêu khí vận giá trị? Diệp Tinh Thần hỏi. Giám định vật phẩm, yêu cầu căn cứ vật phẩm cấp bậc thu lấy khí vận giá trị, một cấp vật phẩm yêu cầu 10 điểm, cấp 2 vật phẩm yêu cầu 100 điểm, cấp 3 vật phẩm yêu cầu 500 điểm, cấp 4 vật phẩm yêu cầu 100 điểm, theo thứ tự suy ra. Ký chủ trên tay mỏ sắt, giám định giá cả yêu cầu 100 triệu khí vận giá trị. Hệ thống đạo. Diệp Tinh Thần trong lòng khiếp sợ, đạo, hệ thống, ngươi có lầm lẫn không? Gì đó mỏ sắt, yêu cầu nhiều như vậy mỏ sắt, dựa theo ngươi cung cấp giám định vật phẩm tiêu chuẩn thu lệ phí, khối quáng thạch này sẽ không phải là thần thiết đi. Không có quyền trả lời. Hệ thống cứng rắn đạo. Diệp Tinh Thần cười nhạt, đạo, hệ thống, không cần ngươi nói cho ta biết, bằng vào giám định phí, ta liền đoán ra mỏ sắt cấp bậc. Diệp Tinh Thần tiêu phí 10.000 khí vận giá trị, tại trong thương thành hối đoái ra một quyển Thái Sơ Giới Cựu Đại Thần Thiết Tường Giải Thư Tịch. Thái Sơ Giới có 9 loại thần thiết, chính là thiên địa tạo hóa mà thành, thập phần thưa thớt, mỗi một loại thần thiết xuất thế, chính là thánh nhân cùng chí tôn đều ngồi không yên, sẽ giết được máu chảy thành sông, hài cốt vạn dặm, sơn hà biến sắc. Nay cửu đại thần thiết, mỗi một loại cũng có thể chế tạo thành thánh binh, chính là chí tôn khí, thậm chí là thần khí. Phượng hoàng thần kim, cửu đại thần thiết một trong, hình như phượng hoàng, đỏ ngầu như máu. Chân long thần thiết, cửu đại thần thiết một trong, là quặng mỏ thu nạp tiên địa khí vận, sơn hà địa khí, vô số vạn năm mới mang bầu mà ra, như chân long bình thường. Như ý thần thiết, cửu đại thần thiết một trong, biến hóa như ý, tùy tâm sử dụng. Thái ất thần thiết, cửu đại thần thiết một trong, nội bộ phơi bảy ngân mạch bẻ, phía trên tồn tại thiên nhiên đạo văn. Dựa theo Thái Sơ Giới cửu đại thần thiết tường giải phán đoán, trên tay ta khối quáng thạch này có rất lớn có thể là cửu đại thần thiết một trong Thái ất thần thiết. Diệp Tinh Thần nội tâm kích động, đạo, không trách Nhiếp Minh sử dụng hỏa diễm vô pháp hòa tan, thần thiết chính là thiên địa tới tinh, yêu cầu thần hỏa tài năng luyện hóa. Bất quá, ta tu luyện thần cấp công pháp Thiên Đế Tạo Hóa Công, nếu như tu luyện tới đệ tam trọng âm dương đồng lô cảnh giới, liền có thể đem Thái Ất thần thiết thả vào lưu đồng bên trong, một chút xíu đem chân khí dung hợp đi vào, từ từ luyện hóa thành bản mạng binh khí. Thiên Đế Tạo Hóa Công có cửu trọng, mỗi một trọng đều có một đại năng lực. Đệ nhất trọng là chân khí sinh sôi không ngừng, đệ nhị trọng là bách độc bất xâm, đệ tam trọng là âm dương đồng lô. Diệp Tinh Thần trước mắt mới tu luyện đến đệ nhị trọng, bất quá rời đệ tam trọng cũng đã gần bằng. Hơn nữa, tu vi bước vào chân mệnh cảnh, tài năng đem binh khí các loại vật phẩm nhét vào khí hải ở trong, dùng chân khí ân cần săn sóc. Đương nhiên, cũng chỉ có cấp 3 cấp bậc vật phẩm mới có thể đi vào khí hải. Diệp Tinh Thần cẩn thận từng ly từng tí đem Thái Ất thần thiết thu cất. Sau đó, hắn lấy ra tại Vũ Thành tiền trang hối đoái 60 mai linh tinh. Là thời điểm đột phá đến tiên tiên lục trọng. Diệp Tinh Thần mặc dù chiến lược cường đại, cộng thêm lực lượng tinh thần cùng thân thể, có khả năng chiến thắng chân mệnh tứ trọng võ giả, nhưng hắn cảnh giới quá yếu, còn chưa phải là Trương Tiên Dương đối thủ. Dựa theo hắn suy đoán, Trương Tiên Dương nắm giữ tà ác đoạt mạch thuật, 10 có 8 9 là ma đạo liên minh nhân viên, đối phương thu được hắn địa cấp huyết mạch, tu vi nhất định đột phá mạnh tiến, tương lai bước vào pháp tướng cảnh cũng không thành vấn đề. Cho nên, hắn muốn chạm sát Trương Tiên Dương, nhất định yêu cầu nhanh hơn tăng cao tu vi. Luyện hóa 60 mai linh tinh sau, đủ hắn theo tiên tiên tứ trọng, bước vào đến tiên tiên lục trọng. Diệp Tinh Thần xuất ra một quả linh tinh, thả vào trên bàn tay, sau đó vận chuyển công pháp, rút ra linh tinh bên trong linh khí. Ông, một cỗ tinh thuần ôn hòa linh khí theo bàn tay hắn chạy vào trong kinh mạch, lại bị luyện hóa, rơi vào khí hải ở trong. Ngắn ngủi mấy hơi thở, một quả linh tinh bên trong linh khí toàn bộ bị Diệp Tinh Thần luyện hóa xong rồi. Linh tinh phía trên xuất hiện từng đạo kẽ hở, hóa thành cho bụi. Sau đó một giờ, Diệp Tinh Thần toàn tâm toàn ý thu nạp linh tinh bên trong linh khí, tăng cao tu vi. Quả thứ hai, quả thứ ba, thứ 23 mai, làm Diệp Tinh Thần luyện hóa thứ 24 mai linh tinh sau, đột phá tu vi rồi. Hắn đột phá đến tiên thiên ngũ trọng. Sau khi đột phá, hắn không có đình chỉ đi xuống, tiếp tục tu luyện. Bởi vì hắn kinh mạch cùng thân thể đều đi qua khí huyết cùng chân khí rèn luyện, thập phần cường đại, cho nên không cần lo lắng thân thể không nhịn được vấn đề. Lại vừa là một canh giờ trôi qua, Diệp Tinh Thần luyện hóa hoàn toàn bộ linh tinh, trong cơ thể khí hải lại lần nữa biến hóa, tu vi đạt tới tiên tiên lục trọng. Cuối cùng đạt tới tiên tiên lục trọng, tiếp theo chính là đột phá đến tiên tiên thất trọng rồi. Diệp Tinh Thần lẩm bẩm lầu bầu, bất quá, ta trên người bây giờ tài nguyên, vô pháp chống đỡ ta đột phá đến tiên tiên thất trọng, bất quá, Vũ Bảng đi qua Thái Hồ di tích tìm đòi, ta rất chờ mong có khả năng xuất hiện thánh nhân bản thảo phục chế phẩm, ta tin tưởng cái này di tích không đơn giản. Vũ Bảng còn có hơn 10 ngày liền muốn mở ra, mấy ngày qua, Diệp Tinh Thần đang luyện công trong phòng khổ tu vũ khí. Liệt Thiên Cửu Kích bị hắn tu luyện tới thức thứ tư Liệt Hải Kích, cấp bậc sánh vai chân cấp hạ phẩm vũ khí. Diệp Tinh Thần hiện tại coi như chống lại chân mệnh ngũ trọng võ giả, cũng có thể chống lại 1, 2. Hắn như vậy khổ tu, không phải vì Vũ Bảng làm chuẩn bị, chung quy Vũ Bảng lên tu vi cao nhất mới nửa bước chân mệnh cảnh, hơn nữa, coi như hắn đột phá đến chân mệnh cảnh, hắn cũng không để ý chút nào. Hắn là Thái Hồ Di Tích tìm tòi làm chuẩn bị, Thái Hồ Di Tích cấp bậc không thấp, sợ rằng có thể là thượng đẳng vương triều thế lực, hoặc là thiên tông cấp bậc thế lực lưu lại. ầm, ầm, ầm. Diệp Tinh Thần ở bên trong phòng luyện quyền, quyền phong gồ lên, chấn động cửa sổ đều run rẩy. Nếu không phải cái này luyện công pháp vì phòng ngừa đệ tử tu luyện mà phá hủy, cộng thêm một ít linh tiết, nếu không Diệp Tinh Thần những thứ này đã sớm đem luyện công pháp đánh vỡ vụn. Nên đi ra. Ừ, không đúng, linh nhi khí tức như thế như vậy rối loạn. Chương 62, linh hoàng huyết mạch. Diệp Tinh Thần nội tâm cả kinh, thân hình chợt lóe, biến mất ở phòng luyện công bên trong. Lầu 2, Diệp Linh Nhi căn phòng. Một cỗ vô hình khí tức tản mát ra, có thể dùng không khí như nước, xuất hiện từng đạo gợn sóng. Diệp Tinh Thần đi tới sau, ống tay áo vung lên, một đạo chân khí đánh ra, ngưng tụ thành vô hình vòng bảo vệ, bao phủ lầu cát, phòng ngừa khí tức huyết tán ra, bị những đệ tử khác phát hiện, đưa tới không cần thiết phiền toái. Diệp Tinh Thần đẩy cửa phòng ra, đập vào mi mắt là: thứ gì? Cái bàn, cái ghế thành tinh. Tại hắn trong tầm mắt, cái bàn, cái ghế các loại vật phẩm ở bên trong phòng chạy tán loạn khắp nơi. Trên người bọn họ, quả nhiên còn xuất hiện miệng cùng ánh mắt. Một ít ly kỳ cổ quái đồ vật, còn tụ năm tụ ba tụ trùng một chỗ, nói nhỏ nói gì? Ầm, ầm, ầm. Diệp Tinh Thần đẩy cửa phòng ra sau, những thứ kia cái bàn, cái ghế, bút lông chờ nhìn lấy hắn, ngây ngẩn một hồi, sau đó đống nhiên khắp nơi tán loạn, kêu to gì đó. Diệp Tinh Thần tầm mắt ở bên trong phòng đảo qua, nhất thời nhìn đến Diệp Linh Nhi toàn thân cao thấp tản ra từng đạo quang hoa, nhu hòa ánh sáng, giống như minh nguyệt bình thường êm ái cùng ấm áp. Diệp Tinh Thần một cước bước vào căn phòng, những thứ kia thành tinh cái bàn, cái ghế, bút lông chờ, tốc độ chạy đến trước mặt hắn, ngăn cản hắn tiến vào. Hơn nữa, bọn họ còn cái miệng vừa nói làm hắn không hiểu mà nói. Rắc rắc. Bọn họ phát hiện không ngăn cản được hắn, một cái ghế quả nhiên mở ra miệng to, rắc rắc một tiếng cắn lấy Diệp Tinh Thần trên bắp chân. Diệp Tinh Thần thân thể nhưng là đạt tới tiên thiên lục trọng, cái ghế kia không cắn nổi, còn tét mấy khối gỗ bụng tiết, chỉ sợ là hắn hầm răng. Một ít vật nhỏ tụ tập tại Diệp Tinh Thần bên người, dương nhanh muốn bước, đe dọa hắn. Cái bàn, cái ghế cũng có thể thành tinh, thật là thú vị. Diệp Tinh Thần tiến lên sử dụng tinh thần cảm ứng Diệp Linh Nhi, phát hiện trong cơ thể nàng tồn tại một cỗ thần kỳ năng lượng tại rong ruổi, thật giống như gì đó tiềm năng đang thức tỉnh. Cỗ năng lượng kia phát ra khí tức, hắn tinh thần trong nháy mắt cảm ứng được thập phần kinh khủng cảnh tượng. Thiên địa hủy diệt, từng đạo thân thể so với thế giới đều muốn thân ảnh khổng lồ, theo hư không vô tận bên trong sinh ra, phá hủy thế giới. Mà ở những thứ này thân ảnh đối diện, đứng thẳng một tên phát ra vô tận ánh sáng thân ảnh, cùng bọn họ chống cự, đại chiến lấy. Đây là Diệp Tinh Thần nội tâm kinh ngạc. Ký chủ, bên cạnh ngươi cô bé này lại là linh hoàng huyết mạch. Hệ thống lúc này vang lên. Diệp Tinh Thần kinh ngạc, hỏi: "Gì đó linh hoàng huyết mạch?" Hệ thống giải thích: "Linh hoàng là thái cổ thần giới chi cao hoàng giả một trong, ở vào thiên đế bên dưới, thống lĩnh cựu trọng thiên giới, chính là vạn cổ chi hoàng. Mà linh hoàng huyết mạch chính là thái cổ linh hoàng chết trận sau, linh huyết vẩy khắp chư thiên, phàm là dính linh hoàng huyết dịch người, đều bị linh hoàng huyết mạch chuyển thừa linh hoàng thần thông." Nói như vậy, Linh Nhi là linh hoàng huyết mạch người đời sau. Hệ thống nói tiếp: "Không sai, ký chủ bên cạnh ngươi nữ hải, nắm giữ linh hoàng huyết mạch, hơn nữa còn là lần thứ hai thức tỉnh." Lần thứ hai thức tỉnh. Linh hoàng huyết mạch người có khả năng tiến hành lần thứ hai thức tỉnh, tầng thứ ba thức tỉnh, mỗi thức tỉnh một lần, huyết mạch đẳng cấp tăng lên một cái phẩm cấp, liệt như lần đầu tiên thức tỉnh là nhân cấp nhất phẩm, kia lần thứ hai thức tỉnh liền vì địa cấp nhất phẩm, lần thứ ba thức tỉnh là thiên cấp nhất phẩm, cứ thế mà suy ra. Linh hoàng huyết mạch có thể thức tỉnh 5 lần, 5 lần sau khi tỉnh dậy sẽ thành chân thần. Kia những bàn ghế này thành tinh là chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh Thần đạo. Hệ thống đạo, linh hoàng huyết mạch, thần thông một trong chính là giao phó cho vạn vật linh trí, mà lần thứ hai thức tỉnh lúc, trong cơ thể linh hoàng huyết mạch bản nguyên khí tức phát ra, cho nên để cho những bản ghế này thành tinh, hơn nữa bởi vì bọn họ là chịu linh hoàng huyết mạch mà sinh ra linh trí, sở dĩ phải tự động bảo vệ linh hoàng huyết mạch người. Những bản ghế này linh trí không cao, chỉ có bản năng, linh hoàng huyết mạch lần thứ hai sau khi tỉnh dậy, bọn họ không có linh hoàng khí tức bổ sung, thì sẽ tự đi trở về hình dáng ban đầu. Nguyên lai là như vậy. Diệp Tinh Thần văng ra leo đến trên người hắn một nhánh bút lông tinh quái, đạo: "Hệ thống, linh nhi thức tỉnh cần thời gian bao lâu?" Diệp Tinh Thần đạo: "Hệ thống giải thích, linh hoàng huyết mạch thức tỉnh, ít thì 3 ngày 5 ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng. 3 ngày sau chính là vũ bảng bài vị chiến, xem ra linh nhi vô pháp tham gia." Diệp Tinh Thần thầm nghĩ trong lòng. Diệp Tinh Thần theo tay vung lên, Thái Âm cùng Đại Nhật hai đạo chân khí hiện lên, bao phủ ở Diệp Linh Nhi, tạo thành một đạo cái lồng khí. Linh hoàng khí tức bị Diệp Tinh Thần chân khí che đậy, những thứ kia bản ghế không có lực lượng nơi phát ra, rối rít trở về hình dáng ban đầu. Này hai đạo chân khí có thể chống đỡ chừng một tháng thời gian, có thể thật tốt bảo vệ Linh Nhi linh hoàng huyết mạch thức tỉnh. Diệp Tinh Thần rời đi đóng cửa phòng sau, trở lại phòng luyện công, tiếp tục tu luyện. Ban đêm, hắn ngồi xếp bằng trong sân, vận chuyển huyết mạch. Ông, theo Diệp Tinh Thần tu vi càng sâu, hắn không chỉ có thể thu nạp thiên địa linh khí, còn có thể dẫn động tinh thần lực lượng, tăng cao tu vi. Một vòng trong sáng trăng sáng treo cao bầu trời đêm, bỏ ra một chút quang hoa. Diệp Tinh Thần huyết mạch vận chuyển, thật giống như thoáng cái đem ánh trăng gần hơn không ít, lớn hơn rất nhiều. Từng luồng màu trắng nguyệt hoa chi lực bị hắn hút vào trong cơ thể luyện hóa, tăng cường tự thân nội tình. Trong lúc này, Diệp Tinh Thần tâm thần đắm chìm trong óc, nghiên cứu trong óc những thứ kia văn thánh chữ cổ. Tam hành văn thánh chữ cổ đều to cỡ nắm tay tiểu, trôi lơ lửng ở thức hải giữa không trung, như ngôi sao bình thường bỏ ra ánh sáng màu trắng, tự dưỡng tinh thần lực. Có những thứ này văn thánh chữ cổ, ta coi như không tiến hành quan tưởng, tinh thần lực cũng có thể tại biến đổi ngầm bên trong tăng lên. Diệp Tinh Thần cảm giác mi tâm mắt lạnh, những thứ kia tinh thần lực trở nên càng thêm ngưng luyện. Tiến vào thái hồ trong di tích, khẳng định thập phần nguy hiểm, 3 ngày qua này, vừa vặn có thể học tập một hồi cấp 3 linh văn, tăng cường sức chiến đấu. Thái Hồ bên trong di tích, không chỉ có Thái Hồ Vũ Điện đệ tử sẽ tiến vào, cái khác Vũ Điện đệ tử cũng sẽ tiến vào, cộng thêm còn có Vũ Điện điện chủ cùng thế lực khác, bên trong sẽ rắc rối phức tạp, chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo vệ tự thân. Diệp Tinh Thần cầm một quyển sách lên, nghiêm túc nhìn. Quyển sách này là hắn phát phí mấy chục ngàn đồng tiền và mua, trong sách giới thiệu là một loại hỏa hệ cấp 3 linh văn. Hỏa nha linh văn có thể sử dụng tinh thần lực ngưng tụ hỏa nha, không chỉ có thể thiêu hủy thân thể, còn có thể thiêu đốt chân khí. Diệp Tinh Thần tại trong óc không ngừng dùng tinh thần lực ngưng tụ cái này linh văn. Linh văn hình dáng giống như một cái hỏa nha, ba cái chân, ánh mắt là kim sắc. Tin đồn, hỏa nha tổ tiên chính là tự đại Nhật Trung sinh ra Kim Ô, thần thông quảng đại, phần thiên trừ hải, thống linh yêu tộc, được tôn xưng là yêu hoàng. Đáng tiếc, vô tận 5 tháng trôi qua, chỉ có quy tắc này yêu hoàng truyền thuyết. Ngưng. Diệp Tinh Thần một tiếng khẽ nói, dùng điểm ngón tay một cái mi tâm, một đạo linh văn hiện lên. Ầm vang. Một đầu ánh sáng theo mi tâm lao ra, giống như một trái cầu lửa lớn, tại hỏa cầu bên trong, tồn tại một cái ba cái chân hỏa nha. Ầm. Đại hỏa cầu đánh trong sân trên núi giả, kinh khủng nhiệt độ hòa tan núi giả nham thạch, hóa thành dòng nham thạch chảy. Đây là Diệp Tinh Thần không có toàn lực thi triển kết quả, nếu không lấy hắn linh cấp nhị phẩm tinh thần lực, uy lực sánh vai chân mệnh tứ trọng võ giả xuất thủ, đủ để phá hủy cái đỉnh viện này. Có cái này linh văn, coi như gặp phải chân mệnh lục trọng võ giả, xuất kỳ bất ý lần này, cũng có thể đả thương hắn. Diệp Tinh Thần tự tin nói. Chương 63, Vũ Bảng bài vị chiến mở ra 3 ngày thời gian, trôi qua rất nhanh. Vũ Bảng bài vị chiến mở ra cùng ngày. Sáng sớm, trong võ điện bầu không khí hoàn toàn ồn ào sôi sục lên, một ô vô hình chiến ý tràn ngập vũ điện. Diệp Tinh Thần đi tới vũ điện trung ương trên quảng trường. Giờ phút này, trung ương trên quảng trường đã xây dựng lên 5 tòa lôi đài. Tại phía dưới lôi đài, hội tụ không ít đệ tử, tụ 5 tụ 3, trò chuyện với nhau. Diệp Minh, một giọng nói chuyển tới, sau đó Lữ Tử Hậu đi tới. Diệp Tinh Thần theo Lữ Tử Hậu trò chuyện với nhau, Lữ Tử Hậu nhỏ giọng nói, "Diệp Minh, ta nghe nói Vũ Bảng thứ 5 Nhất Minh, hắn tu vi bước vào nửa bước chân mệnh cảnh, cộng thêm hắn tu luyện linh cấp vũ khí trung phẩm, chính là chân mệnh cảnh võ giả muốn dễ dàng đánh bại, cũng rất khó làm được." Nhất Minh bàn tiếng, "Nếu như ngươi dám can đảm tham gia Vũ Bảng bài vị chiến, hắn nhất định cắt đứt ngươi hai chân." "Cắt đứt ta hai chân?" Diệp Tinh Thần tựa như cười mà không phải cười, "Đạo, hắn đưa ta một món thập phần chân quý lễ vật, ta có thể tác thành cho hắn." Lữ Tử Hậu không biết hắn theo như lời chân quý lễ vật là cái gì, nhắc nhở, "Dù sao ngươi tham gia Vũ Bảng bài vị thời chiến sau, phải cẩn thận, Nhất Minh tại trong võ điện thế lực không coi là quá lớn, nhưng cũng không thiếu tùy tùng, một tên trong đó tùy tùng, tu vi đạt tới tiên tiên cửu trọng, tên là Đào Phong. Vũ điện ở trong, tu vi có khả năng đột phá đến tiên tiên cửu trọng đệ tử, đều là thiên phú thượng đẳng võ giả, hơn nữa gia tộc bối cảnh không kém. Cho nên, tiên tiên cửu trọng tu vi cũng có thể chiến thắng nửa bước chân mệnh cảnh, mà nửa bước chân mệnh cảnh đệ tử có thể đối kháng chân mệnh cảnh võ giả." Diệp Tinh Thần theo Lữ Tử Hậu trò chuyện với nhau, Mạc Vân Khê cũng tới. Rất nhiều đệ tử tầm mắt nhìn soi mói, nàng đi tới Diệp Tinh Thần bên người. Lữ Tử Hậu hướng Diệp Tinh Thần lộ ra một tia mập mờ nụ cười, "Đạo, Diệp huynh, ta không quấy rầy ngươi." Mạc Vân Khê hôm nay người mặc một thân trang phục, ghim lên một cái tóc thắt bím đuôi ngựa, tư thế hiên ngang. Diệp Tinh Thần né qua một tia kinh ngạc, nửa tháng không thấy, Mạc Vân Khê đột phá tu vi rồi, bước vào chân mệnh cảnh. Hắn suy nghĩ một chút cũng đúng, đối phương thu được 3 mảnh ngũ sắc liên lá sen, luyện hóa sau không đột phá mới kỳ quái. Tại Mạc Vân Khê đến lúc, Trương Vân Đào cùng Trương Tử Lam cùng đến. Trương Vân Đào người mặc màu đen áo khoác, một mặt lạnh lùng. Trương Tử Lam người mặc màu đỏ võ phục, vóc người hiểu điệu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, cơ hồn và phách. Tử Lam, Vũ Điện đệ tử đều đang đồn người với còn theo Mạc Vân Khê tranh đoạt một người đệ tử. Trương Vân Đào đạo, hắn bế quan đi ra không lâu, liên lạc Hà Yến hội đều không có tham gia. Phàm là Mạc Vân Khê thích đồ vật, ta đều muốn đoạt lại, liền nam nhân đều không ngoại lệ. Trương Tử Lam đạo, nàng tầm mắt ở trên quảng trường quét một mảnh, nhìn đến Diệp Tinh Thần lúc, còn ném một cái ánh mắt quyến rũ. Mạc Vân Khê tức giận, đạo, Trương Tử Lam cái này không biết xấu hổ diêm dúa mặt hàng, còn muốn câu dẫn ngươi. Diệp Tinh Thần cười nói, Vân Khê, ngươi nghĩ hơn nhiều. Bên kia, Trương Vân Đào đạo, Tử Lam, phụ thân đưa tin cho ta, muốn chúng ta tại Vũ Bảng bài vị đấu qua sau, về gia tộc một chuyến. Trương Tử Lam thu hồi ánh mắt, đạo, đại ca, phụ thân có sắp xếp gì không? Trương Vân Đào lắc đầu một cái, đạo, không rõ ràng, bất quá ta nghe nói gia tộc tới một người tuổi còn trẻ nam tử, phụ thân đối với hắn rất tôn trọng, sợ rằng ở chỗ đó địa vị không thấp. Thật sao? Trương Tử Lam như có điều suy nghĩ. Theo thời gian đưa đẩy, tham gia bài vị chiến cùng với Vũ Điện chống đỡ tranh tài trưởng lão đều đến. Lý trưởng lão đi tới trên lôi đài, đối mặt đông đảo đệ tử, đạo, lần này Vũ Bảng bài vị chiến, tổng cộng có 100 người tham gia, tiếp theo tiến hành rút thăm, tuyệt đối so với thi đấu thứ tự. Đông đảo đệ tử nghe vậy, lên đài rút thăm. Diệp Tinh Thần tại trong ống trúc rút ra một cây tam trúc, trên đó viết số 37. Diệp sư đệ, ta là 58 số, ngươi là bao nhiêu số? Mạc Vân Khê hỏi. Diệp Tinh Thần đem tam trúc cho nàng nhìn một chút. Lý trưởng lão đạo, sở hữu tham gia trận đấu đệ tử, số 1 đối với số 2, số 3 đối với số 4, số 5 đối với số 6, cứ thế mà suy ra. Hiện tại, trước 10 số đệ tử phân biệt leo lên lôi đài tiến hành tỉ thí. Lý trưởng lão vừa dứt lời xuống, liền có 10 tên đệ tử đi lên lôi đài. Ầm, ầm, ầm. Trong lúc nhất thời, năm tòa lôi đài, chân khí ba động phát ra, hỏa diễm, kiếm khí, ánh đao chớp động. Vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, năm tòa lôi đài đệ tử liền phân ra thắng bại. Tiếp đó, là số 11 đến số 20 đệ tử lên đài. Diệp Tinh Thần là nhóm thứ 4, mà Mạc Vân Khê là nhóm thứ 6. vì vậy hai người liền nói chuyện với nhau. Diệp sư đệ, lần này vũ bảng tỉ thí quan hệ đến Thái Hồ di tích tìm tòi, cho nên ngươi nhất định phải tiến vào trước 10. Mạc Vân Khê giới thiệu, vũ bảng trước 10 đệ tử tu vi đều tại tiên tiên đỉnh phong, so với ngươi trước chém chết hắc hổ trại đại đương ra như không được bao nhiêu, ngươi muốn cẩn thận, nhất là đệ nhất Trương Vân Đảo, thực lực sánh vai bình thường chân mệnh nhị trọng, thậm chí tam trọng võ giả. Trương Vân Đảo. Diệp Tinh Thần cặp mắt hơi mễ, nhìn về phía một cái phương hướng, thầm nghĩ, ban đầu Trương Thiên Dương lợi dụng đoạt mạch thuật cướp lấy ta ly hỏa huyết mạch lúc, Trương Vân Đảo cũng ở đây, lần tranh tài này, ta trước tiên có thể thu lợi tức. Số 31 đến 40 số đệ tử lên lôi đài. Có chấp sự hô. Đến ta. Diệp Tinh Thần bước lên lôi đài. Đối thủ của hắn là một cái đầu trâu mặt ngựa thanh niên, khí tức còn không yếu, tại tiên tiên cựu trọng dáng vẻ. Vị này đệ tử, ta xem ngươi tu vi mới tiên tiên lục trọng, ta khuyên ngươi chính là đi xuống đi, đỡ cho ta thương tổn đến ngươi, tổn thương chúng ta ở giữa đệ tử cảm tình. Đầu trâu mặt ngựa thanh niên nói. Dưới lôi đài có không ít nhận biết đầu trâu mặt ngựa thanh niên đệ tử, giờ phút này la lên, Vương thử thật là vận khí tốt, gặp phải đối thủ tu vi mới tiên tiên lục trọng, quá may mắn rồi. Có người nói, tiên tiên lục trọng sẽ tới tham gia vũ bảng xếp hạng chiến, thật là tự tìm khổ ăn. Bên kia, Trương Vân Đảo trong ánh mắt né qua một vệt lệ quang. Diệp Tinh Thần, phụ thân nói ngươi nắm giữ thiên cấp huyết mạch, để cho ta nhìn ngươi thực lực như thế nào đi. Trương Vân Đảo ám đạo. Nhiếp Minh nhìn thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, đạo, Diệp Tinh Thần, hy vọng ngươi không muốn thua rồi, nếu không ta coi như thất vọng. Trên lôi đài, Diệp Tinh Thần vừa muốn mở miệng, liền nhìn đến đầu trâu mặt ngựa thanh niên, hai chân đạp một cái, như một lao đầu chuột giống nhau, hướng Diệp Tinh Thần vọt tới. Hắn điều động chân khí trong cơ thể, một chưởng hướng Diệp Tinh Thần ngực đánh ra. Diệp Tinh Thần lắc đầu một cái, đạo, ngươi rất thông minh, đáng tiếc gặp ta, đi xuống đi. Hắn không có bất kỳ hứng thú, con ngón đúng ra, một đạo chân khí đánh ra, đánh vào đầu trâu mặt ngựa thanh niên trên người, đem hắn đánh bay ra ngoài. Diệp Tinh Thần đơn giản như vậy gọn gàng đánh bại Vương Thử, trong nháy mắt đưa tới không ít người chú ý, tên đệ tử này thực lực không kém a, tiên thiên lục trọng quả nhiên có thể đánh bại tiên thiên cựu trọng Vương Thử. Vương Thử hành động cũng quá hèn hạ, lại còn đánh lén. Người này không phải đưa tới Trương Tử Lam cùng Mạc Vân Khê hai người tranh đoạt người đệ tử kia sao? Không thể nào, nghe nói người đệ tử kia là một tiểu bạch kiểm, án bám, này thực lực cá nhân rất mạnh, tuyệt đối có thể đi vào vũ bảng trước 10. Bên dưới mọi người nghị luận sôi nổi. Chương 64, Huyền Băng Chân Khí Diệp Tinh Thần biểu hiện thực lực, xác thực để cho đông đảo đệ tử thất kinh. Phụ trách chủ trì tranh tài Lý trưởng lão nhìn về phía Diệp Tinh Thần ánh mắt né qua vẻ ngoài ý muốn. Cái này đệ tử mới thực lực cùng tiềm lực cũng không tệ, về sau có thể trọng điểm bồi dưỡng. Lý trưởng lão thầm nghĩ tranh tài vẫn còn tiếp tục, nhóm thứ tư sau khi kết thúc, nhóm thứ 5 đệ tử ra sân, sau đó là nhóm thứ 6 đệ tử. Mạc Vân Khê là nhóm thứ 6 đệ tử, nàng đứng ở trên lôi đài lúc, nàng đối thủ sắc mặt rất khó nhìn, nhưng vẫn là chắp tay nói, "Mạc sư tỷ, xin chỉ giáo." Vừa nói, hắn điều động toàn thân chân khí, thi triển một môn linh cấp hạ phẩm vũ khí, hướng Mạc Vân Khê đấm tới một quyền. Mạc Vân Khê thân không nhúc nhích, vẻn vẹn hiện ra khí tức, liền chen ép tên đệ tử kia nhận thua. Mạc Vân Khê thắng sau, những đệ tử khác tiếp tục tại chiến đấu. Thời gian từng giờ trôi qua, có đệ tử bị loại bỏ, có đệ tử lên cấp vòng kế tiếp. Trong lúc, Trương Vân Đảo, Trương Tử Lam, Nhiếp Minh, Lạc Linh Hà đám người vũ bảng trước 10 đệ tử đều có xuất thủ. Trương Vân Đảo cùng Trương Tử Lam đối thủ đều trực tiếp nhận thua. Nhiếp Minh, Lạc Linh Hà đám người đối thủ, bọn họ trực tiếp một chiêu đánh bại. Rất nhanh, vòng thứ nhất trận đấu kết thúc rồi. Đợt thứ 2 tranh tài, yêu cầu lại lần nữa tiến hành rút thăm. Đợt thứ 2 chỉ có 50 người. Diệp Tinh Thần lên đài rút thăm là 53 số. Đợt thứ 2 tranh tài phương thức theo vòng thứ nhất giống nhau, đồng thời 10 tên đệ tử leo lên lôi đài, tiến hành tỉ thí. Nhóm đầu tiên giữa đệ tử chiến đấu còn không hấp dẫn người chú ý, nhưng nhóm thứ 2 tranh tài trong nháy mắt hấp dẫn dưới lôi đài đệ tử đại lượng ánh mắt. Nhóm thứ 2 trong hàng đệ tử, Mạc Vân Khê đối với Trương Tử Lam. Trên mỹ nhân bảng hạng nhì cùng hạng 3 đối chiến, không nói thực lực, vẻn vẹn là xinh đẹp, chính là cảnh đẹp ý vui, hấp dẫn các đệ tử tầm mắt. Mạc Vân Khê chiến Trương Tử Lam, các nàng một người trong đó nhất định phải thua, không phải vô duyên trước 10 rồi sao? Có người nghi ngờ hỏi. Lúc này người kia bên cạnh tồn tại một người giải thích, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, sa sút đệ tử có một cơ hội khiêu chiến vũ bảng lên đệ tử, nếu là thắng, liền thay thế kỳ danh ngạch. Thì ra là như vậy, đa tạ huynh đài chỉ điểm. Người kia ôm quyền nói cảm tạ. Trên lôi đài, hai nữ mặt đối mặt, còn chưa xuất thủ, chính là ánh mắt lộ ra địch ý, ha ha, Mạc Vân Khê, hôm nay ta muốn để cho Vũ Điện Đông Đảo đệ tử biết rõ, ta Trương Tử Lam, không kém gì ngươi. Trương Tử Lam cười lạnh một tiếng, đạo, thật sao? Mạc Vân Khê cười nói, Trương Tử Lam, có ta ở đây Vũ Điện một ngày, bất kể là vũ bảng, vẫn là mỹ nhân bảng, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể khuất phục thứ ba. Mạc Vân Khê cố ý khích giận Trương Tử Lam, để cho nàng mất lý trí, háo chiến thắng đối phương. Bởi vì nàng cảm giác, Trương Tử Lam tu vi giống vậy đột phá, bước vào chân mệnh cảnh. Hai người giống vậy đều là chân mệnh nhất trọng, ai thắng thắng bại còn chưa định. Trương Tử Lam nghe vậy, tức đến nổ phổi, đạo, Mạc Vân Khê, ngươi không nên đắc ý, hôm nay ta liền đem ngươi khuôn mặt hoa nát, đến lúc đó nhìn Vũ Điện đệ tử hay không còn thích ngươi. Nàng tức giận, điều động toàn thân chân khí, trên lôi đài nổi lên từng trận gió mạnh. Trương Tử Lam là địa cấp tứ phẩm phong chi huyết mạch, tu luyện được chân khí là phong thuộc tính chân khí. Nàng kéo theo gió mạnh, so với Đào Giang thi triển vũ khí, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Gió mạnh như lao, tại lôi đài trên sàn nhà xoay tròn, có thể dùng lôi đài sàn nhà phát ra răng rắc thanh âm, thật giống như lôi đài không chịu nổi gió mạnh lực lượng, tùy thời phải ngã sụp. Lý trưởng lao thấy vậy, nội tâm khen ngợi, vũ bảng trước mấy đệ tử đều là thiên phú, trên huyết mạch các đệ tử, sợ rằng phải không được mấy năm, liền có thể vượt qua chính mình. Hắn đánh ra một đạo chân khí, dâng lên trên lôi đài trận pháp, phòng ngừa giữa đệ tử chiến đấu, ảnh hưởng đến dưới lôi đài người. Toàn phong trưởng. Trương Tử Lam thân thể mềm mại động một cái, thân hình theo gió chợt trợn, một trường vô ra, gió mạnh chợt trợn, hướng Mạc Vân Khê ngực đánh ra. Mạc Vân Khê sắc mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nàng thúc dục toàn thân quỷ thủy chân khí hóa thành một con sông, vô căn cứ hiện lên. Nàng là địa cấp tứ phẩm quỷ thủy huyết mạch, tu luyện ra quỷ thủy chân khí. Mạc Vân Khê hai tay kết ấn, ở trước ngực tạo thành một mặt một thước lớn nhỏ thủy độn, ngăn trở Trương Tử Lam gió mạnh. Sau đó, nàng tay phải rạch một cái, một đạo quỷ thủy chân khí lao ra, hóa thành một cái thủy long, về phía trước phóng tới. Thủy long mọc ra một trượng, toàn thân xanh biếc trong suốt, mang theo một cỗ cường đại khí thế, theo thiên trùng đánh mà xuống, cần phải một đòn đem Trương Tử Lam đánh vào phía dưới lôi đài. "Hừ, thiện nhân, ngươi liền chút bản lĩnh này sao?" Trương Tử Lam kinh thường, nàng phất phất tay, một đạo gió mạnh hóa thành lưỡi đao, hướng thủy long chém tới. Gió mạnh lưỡi đao vô cùng sắc bén, trong nháy mắt xoắn nát thủy long. Mạc Vân Khê thấy vậy, lòng bàn chân tại lôi đài trên sàn nhà đạp một cái, thân thể mềm mại động một cái, tốc độ như là mũi tên bắn ra. Trước người của nàng thủy độn hóa thành ba thanh thủy kiếm, hướng Trương Tử Lam đâm tới. "Ô ô." Thủy kiếm đâm rách không khí, phát ra ô ô tiếng, hiển nhiên một kích này uy lực không kém. Trương Tử Lam không sợ, nàng điều động chân khí, từng đạo gió mạnh cuốn, xoắn nát thủy kiếm, đồng thời nàng bay tới đến gần Mạc Vân Khê, một trường hướng Mạc Vân Khê ngược đánh. "Mạc Vân Khê, ngươi này trước ngực đỉnh núi cũng không lớn, ta tới giúp ngươi một cái, hoàn toàn giúp ngươi san bằng." Trương Tử Lam đạo. Mạc Vân Khê giơ tay lên, một đạo quỷ thủy chân khí ghé vào trên bàn tay, nên đón. "Trương Tử Lam, ngươi đỉnh núi rất lớn, thì có ích lợi gì, ta nhìn cũng mệt mỏi, giúp ngươi đem nàng sụp đổ một điểm." Mạc Vân Khê không cam lòng yếu thế nói. "Ầm, ầm, ầm." Hai nữ giao thủ mấy chục lần, không phải hướng về phía ngực, chính là hướng về phía da mặt, từng chiêu hạ ngân thủ, để cho lôi mọi người dưới đài nhìn đến hoa cả mắt, hãi hùng khiếp vía. Diệp Tinh Thần trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hai nữ thực lực cứ việc không bằng, nhưng đồng dạng không kém, các nàng đều có vượt cấp mà chiến thực lực. Có khả năng chém chết chân mệnh nhị trọng, đối kháng chân mệnh tam trọng võ giả. Nếu như Mạc Vân Khê cùng Trương Tử Lam thực lực cũng có thể sánh vai chân mệnh nhị trọng, kia Trương Vân Đảo coi như vũ bảng số 1, sánh vai chân mệnh tam trọng cũng có khả năng. Diệp Tinh Thần đạo. Đương nhiên hắn không có chút nào lo lắng, thực lực của hắn có thể chống đỡ bình thường chân mệnh lục trọng võ giả. Tại vũ điện bên trong cũng không có bao nhiêu trưởng lão là hắn đối thủ. Chẳng tại hai nữ chiến đấu mấy chục hội hợp sau, rốt cuộc phải phân ra thắng bại. Chỉ thấy Mạc Vân Khê thúc dục chân khí, thi triển một môn linh cấp vũ kỹ trung phẩm, hóa thành một thanh to lớn khí kiếm, hướng Trương Tử Lam chém tới. Trương Tử Lam trên mặt đại biến, đội vàng điều động toàn thân chân khí ngăn cản, nhưng vẫn là bị to lớn khí kiếm chém bay ra ngoài. Ầm. Trương Tử Lam rơi vào trận pháp cái lồng khí lên, rớt xuống, trên người vo áo xuất hiện từng đạo kẽ hở, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Trương Tử Lam lấy tay che ngực, lạnh lùng nhìn Mạc Vân Khê, đạo: "Lần này là ngươi thắng rồi, nhưng ta sẽ không chịu thua." Mạc Vân Khê thắng lợi sau, phía sau tiếp tục tranh tài. Trương Vân Đảo, Lạc Linh Hà trước sau ra sân, sạch sẽ gọn gàng đánh bại đối thủ. Diệp Tinh Thần đứng đầu cuối cùng một nhóm đệ tử, leo lên lôi đài. "Diệp Tinh Thần, cuối cùng để cho ta chờ được ngươi." Nhiếp Minh lên đài, ngữ khí rất lạnh. "Là ngươi à?" Diệp Tinh Thần loại trừ Trương Vân Đảo bên ngoài, những người khác hắn không có hứng thú chút nào, hơn nữa coi như là Trương Vân Đảo, cũng chỉ là muốn nhìn một chút hắn vũ khí, gom đối phó Trương Thiên Dương tin tức mà thôi. Nhiếp Minh nhìn đến Diệp Tinh Thần dừng dương ánh mắt cùng ngữ khí, nhất thời trong lòng giận dữ. Hắn cười lạnh nói: "Diệp Tinh Thần, ta cho ngươi mở mang kiến thức một chút, địa cấp ngũ phẩm huyền băng huyết mạch uy lực, huyền băng chân khí." Chương 65, bại Nhiếp Minh. Nhiếp Minh toàn thân cao thấp phát ra một cỗ khí lạnh vô cùng, chính là huyền băng chân khí. Huyền băng chân khí thi triển ra, trong nháy mắt bao phủ lôi đài, liền trận pháp cái lồng khí đều bị đông lại, biến thành một mảnh trắng xóa, bên ngoài đệ tử không cách nào thấy rõ sở lôi đài bóng người. "Diệp Tinh Thần, ngươi nói ta bây giờ cắt đứt ngươi hai cái đùi, vũ điện sẽ trách tội ta sao?" Nhiếp Minh vẻ mặt lạnh lùng, đạo. Diệp Tinh Thần lắc đầu một cái, đạo: "Ta hy vọng ngươi có như vậy thực lực, nhưng tiếc là ngươi không có." Nói xong, hắn không có dùng chân khí, trực tiếp là sức mạnh thân thể, bước ra một bước, lôi đài sàn nhà xuất hiện từng đạo kẽ hở. Hắn ba bước bước ra, vượt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách, xuất hiện ở Nhiếp Minh trước mặt, một trường vô ra. Trường ra, thiên lôi thanh âm vang lên, chấn động lôi đài phía trên cái lồng khí đều răng rắc vang rội, thật giống như tùy thời muốn phá toái bình thường. Diệp Tinh Thần lấy sức mạnh thân thể, hiện ra siêu cường thực lực, để cho Nhiếp Minh nội tâm cả kinh. Hắn vội vàng điều động trong cơ thể huyền băng chân khí, ở trước ngực tạo thành một mặt quang hoa lưu chuyển huyền băng lá chắn, ngăn cản Diệp Tinh Thần đả kích. Ầm, ầm, ầm. Diệp Tinh Thần đánh ra ba trường, mỗi một trường đều mang theo thiên lôi lực. Rắc rắc. Ba trường đi qua, huyền băng lá chắn vỡ vụn, Nhiếp Minh bị chấn động rách gan bàn tay, lưu lại đỏ thâm máu tươi. Đồng thời, Diệp Tinh Thần trường kình còn truyền vang đến trên người hắn, chấn động hắn lui về phía sau mấy bước. Nhiếp Minh thần sắc càng ngày càng lạnh như băng, đồng thời sắc mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. "Ai, sức mạnh thân thể vẫn là quá yếu a." Diệp Tinh Thần không hài lòng, hắn liên tục ba trường, vẹn vẹn đánh vỡ Nhiếp Minh huyền băng lá chắn. Nếu như mới vừa rồi hắn dùng chân khí, Nhiếp Minh đã sớm thua. Nhiếp Minh thần sắc căm trầm, đạo: "Diệp Tinh Thần, không thể không chịu đựng, thực lực ngươi xác thực rất mạnh, vượt qua ta dự liệu, hơn nữa ngươi sức mạnh thân thể rất cường đại, xem ra ngươi còn đồng thời kiềm tu luyện thể, thế nhưng, ngươi không nên trêu chọc ta. Ta huyền băng chân khí, chính là người luyện thể khắc tinh, bị ta huyền băng chân khí đông lại, ngươi luyện thể lực lượng có thể phát huy bao nhiêu đây?" Nhiếp Minh ngưng tụ huyền băng khí lạnh, muốn đóng băng lôi đài, hạn chế Diệp Tinh Thần hành động. từng đạo huyền băng chân khí ẩn chứa cực hàn chi lực hướng bốn phía lan tràn. Lôi đài trên sàn nhà ngưng tụ ra từng tầng một hàn băng. Ngoại giới, đông đảo đệ tử nghị luận, Diệp Tinh Thần thực lực không tệ, nhưng hắn gặp Nhất Minh sợ rằng nguy hiểm. Hắc hắc, lôi đài cái lồng khí bị khí lạnh che kín, Nhất Minh cố ý thương tổn đến Diệp Tinh Thần, cũng có thể nói thất thủ tạo thành, trưởng lão cũng không có chứng cứ. Ha ha, ai bảo Diệp Tinh Thần đắc tội Nhất Minh rồi, đáng đời. Bên kia, Trương Vân Đào lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia đặc biệt ý, ám đạo, Diệp Tinh Thần, hy vọng ngươi không nên chết rồi, nếu không Ma Đạo Liên Minh đại nhân vật sẽ trách tội phụ thân. Trương Tử Lam nhìn về phía Mạc Vân Khê, trên mặt lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác đủ cười, thật giống như lại nói, ngươi tình nhân phải chết. Nàng cố ý đến gần Diệp Tinh Thần, chủ yếu là muốn ký Mạc Vân Khê, Diệp Tinh Thần sống chết không có quan hệ gì với nàng. Mạc Vân Khê sắc mặt bình tĩnh, nàng cứ việc không rõ ràng Diệp Tinh Thần thực lực, nhưng sẽ không hoài nghi Diệp Tinh Thần không phải Nhất Minh đối thủ. Lạc Linh Hà trong lòng tự nói, Nhất Minh, hy vọng ngươi không muốn làm thật là quá đáng. Trên lôi đài, khí lạnh vẫn còn hướng Diệp Tinh Thần đứng phương hướng lan tràn. Loại trình độ này, còn vô pháp đóng băng ta. Diệp Tinh Thần sân vắng tản bộ, đi tới lớp băng lên. Những hàn khí kia đến dưới chân hắn, tự động tiêu tan. Diệp Tinh Thần trong cơ thể khí huyết như lò, điểm này khí lạnh, với hắn mà nói, chỉ cần hơi chút lộ ra một tia khí huyết, liền có thể dung hợp. Cộng thêm hắn tu vi đại nhật chân khí, khí lạnh đối với hắn vô dụng. Nhất Minh, ngươi đến đây kết thúc, đi xuống đi. Diệp Tinh Thần hai tay nắm quyền, liệt sơn kích đánh ra. Một đạo đại nhật chân khí, lóng lánh quang hoa sáng chói, ngưng tụ thành một đạo dấu quyền, hướng Nhất Minh đánh ra. Diệp Tinh Thần, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh bại. Nhất Minh giống to, điều động toàn thân chân khí, ngăn cản dấu quyền. Ầm. Dấu quyền cương mãnh không gì sánh được, tồn tại chí cương chí dương lực lượng, phá vỡ Nhất Minh hộ thể chân khí, đem hắn đánh bay ra ngoài. Thật ra Nhất Minh thực lực, tại vũ bảng ở trong coi như là rất mạnh mẽ, hắn huyền băng chân khí, thực sự có thể đủ đóng băng lại người, hoặc là hạn chế võ giả hành động. Nhưng tiếc là hắn gặp Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Thần nắm giữ khí huyết như lò cùng với đại nhật chân khí, loại trình độ này khí lạnh, đối với hắn vô dụng. Rắc rắc, rắc rắc. Trận pháp cái lồng khí lên xuất hiện từng đạo kẽ hở, rất nhiều đệ tử nhìn soi mói, cái lồng khí một tiếng ầm vang, bể ra. Trận pháp cái lồng khí bể ra, Nhất Minh thực lực mạnh mẽ như vậy. Lôi đài trận pháp cái lồng khí, chân mệnh tứ trọng võ giả một kích toàn lực, đều anh cũng phá, hiện tại quả nhiên vỡ vụn. Nhất Minh thực lực kinh khủng phi thường. Mang tới cái lồng khí hoàn toàn nát bấy, mọi người thấy rõ ràng trên lôi đài tỉnh cảnh lúc, trận mắt quát mồm. Trên quảng trường nghị luận sôi nổi đệ tử, đột nhiên câm, an tĩnh liền một cây châm rớt xuống cũng có thể nghe được. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Hồi lâu, có đệ tử nuốt một cái trong miệng nước miếng, lắp bắp nói. Trên lôi đài, Diệp Tinh Thần chắp hai tay sau lưng, anh tư bất phàm. Xem xét lại Nhất Minh, thân thể áo quần rách nát, ngực còn có một đạo dấu quyền, trên đầu đều là huyết, hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ Nhất Minh không phải Diệp Tinh Thần đối thủ, còn bị đối phương tàn nhẫn dạy dỗ một trận rồi hả? Có đệ tử nhỏ giọng nói. Ầm. Hiện trường sôi trào, tên đệ tử này nhỏ đi nửa tiếng, hiện tại đệ tử đều có tu vi tại sâu, nghe rõ rõ ràng ràng. Không tưởng tượng nổi a, Nhất Minh không phải Diệp Tinh Thần đối thủ. Ai, nguyên bản ta còn tưởng rằng Diệp Tinh Thần là một tiểu bạch kiểm, bây giờ nhìn lại, là Mạc sư tỷ có mắt bên trong. Không sai, Diệp sư huynh theo Mạc Vân Khê trời sinh một đôi, trai tài gái sắc. Mạc Vân Khê sắc mặt đỏ ửng, trong lòng cáu giận nói, Diệp Tinh Thần, ngươi hủy ta danh dự. Diệp Tinh Thần thần sắc ổn định, bởi vì hắn biết rõ, người quá xuất sắc sẽ đưa tới mọi người nhìn chăm chú. Hắn nghe được Mạc Vân Khê mà nói, đạo, Vân Khê, là ngươi hủy ta thuần khiết, ngươi nói ngươi muốn như thế bồi thường ta. Mạc Vân Khê nghe vậy, liếc hắn một cái, đạo, ngươi ra mặt quá dày rồi. Lý trưởng lão cảm ứng được Nhất Minh khí tức ổn định, hiển nhiên là Diệp Tinh Thần nương tay, hắn tâm buông xuống. Nhất Minh dù sao cũng là Đông Châu quận Nhiếp gia tử đệ, Nhiếp gia tại Đông Châu quận thế lực khổng lồ, nếu như Nhất Minh tại Vũ Điện trong tranh tài chết đi, bọn họ chỉ sợ sẽ không theo Nhiếp gia giao phó. Diệp Tinh Thần, không tệ, biết rõ tranh tài nương tay. Lý trưởng lão trong lòng đối với Diệp Tinh Thần càng ngày càng hài lòng lên. Diệp Tinh Thần kết thúc chiến đấu, đợt thứ 2 tranh tài giống vậy kết thúc. Lên cấp 25 tên đệ tử, tiếp tục tiến hành rút thăm, tiến hành vòng thứ 3. Rút chúng số thứ 25 đệ tử sẽ luân không, trực tiếp tiến vào vòng kế tiếp. Lý trưởng lao cái miệng, chuẩn bị mở miệng lúc, đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn về xa xa. Một đạo thân ảnh, tại chân khí bao vây, hướng Vũ Điện bay tới. Lạc điện chủ, Đông Châu quận Vũ Điện đại trưởng lão, mang đệ tử tới viếng thăm. Thanh âm như sấm, truyền khắp Vũ Điện. Vũ Điện chỗ sâu đại điện, Vũ Điện điện chủ Lạc Kiếm Thanh Dương đôi mắt, né qua một vệt ánh sáng. Chương 66, Đông Châu quận Vũ Điện bài bị chiến, bởi vì Đông Châu quận Vũ Điện đại trưởng lão cùng đệ tử tới chơi, mà tạm thời dừng lại. Quảng trường ngay phía trước trên đài cao, Vũ Điện điện chủ Lạc Kiếm Thanh cùng Đông Châu quận Vũ Điện đại trưởng lão phân biệt ngồi ở trung gian hai cái ghế lên. Lạc Kiếm Thanh phất phất tay, có hai gã thị nữ, mỗi người bưng lên một ly trà thơm dâng lên. Lạc Kiếm Thanh nhìn về phía Đông Châu quận Vũ Điện đại trưởng lão, cười nói, "Liễu huynh hôm nay như thế có hứng thú đi tới chúng ta nơi này?" Đông Châu quận Vũ Điện đại trưởng lão tên là Liêu Trường Hùng, chính là chân mệnh cảnh cửu trọng cường giả. Hắn cười đáp lại, "Lạc điện chủ, Thái Hồ di tích sắp mở ra, ta mang đệ tử sớm đến, thuận tiện lưỡng điện đệ tử có thể luận bàn một, hai, trao đổi võ đạo tu hành kinh nghiệm." Trên quảng trường, Thái Hồ Vũ Điện đệ tử cùng Đông Châu quận Vũ Điện đệ tử phân biệt rõ ràng. Đông Châu quận là Thái Hồ quận phụ cận một cái quận, lưỡng quận ở giữa đứng đầu võ giả không kém nhiều, nhưng toàn thể thế lực, Thái Hồ quận rõ ràng lạc hậu hơn Đông Châu quận. Đông Châu quận đến gần Đông Hải, thương mậu phát đạt, võ giả hội tụ đông đảo, tồn tại phong phú tài nguyên tu luyện. Nhất là mấy năm gần đây, trong Đông Hải một ít hòn đảo bị mở đi ra tới, đến từ hải ngoại quốc gia dần dần tăng nhiều, tạo thành Đông Châu quận thực lực cùng tài sản ngày càng tăng trưởng, vượt qua Thái Hồ quận. Đông Châu quận Vũ Điện, tại Đông Châu quận là thế lực lớn số 1, Đông Châu quận phát triển lớn mạnh, Vũ Điện tự nhiên giống vậy cường đại lên, tân sinh trong hàng đệ tử, võ giả thiên phú cùng thực lực đều cao hơn cái khác Vũ Điện một tầng. Đông Châu quận Vũ Điện bắt đầu trở nên hung hăng, trong võ điện đệ tử, tự nhiên dần dần cảm giác cao cao tại thượng, vênh vang đắc ý lúc này, Đông Châu quận Vũ Điện đệ tử hội tụ địa phương, một ít đệ tử tại xì xào bàn tán. Ha ha, đây chính là Thái Hồ Vũ Điện đệ tử, đều quá yếu đi, chỉ sợ bọn họ vũ bảng số 1, đến chúng ta Vũ Điện, liền trước 10 đều không nhất định có thể đi vào. Ha ha, bất quá Thái Hồ Vũ Điện nữ đệ tử ngược lại so với chúng ta Vũ Điện cao hơn một tầng, còn có chỗ thích hợp. Không sai, Thái Hồ Vũ Điện nam đệ tử đều là giá áo túi cơm, thế nhưng chút ít nữ đệ tử, dung mạo xinh đẹp, vóc người hiểu điệu, nhất là đứng ở phía trước ba người nữ đệ tử, xinh đẹp động lòng người, vừa vặn phối chúng ta Vũ Điện vũ bảng top 3. Bọn họ mà nói, mặc dù là thấp giọng nói, nhưng không chỉ là cố ý, hay là vô tình, trên mặt rêu cận không có che giấu. Tại chỗ Vũ Điện đệ tử, chiến lược thấp nhất đều là tiên tiên thất trọng trở lên, đối phương lời nói, hiển nhiên đều nghe vào trong tai. Vũ Điện bên này một ít đệ tử, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Có chút nữ đệ tử trên mặt cũng không được khá lắm nhìn, đối diện Đông Châu quận Vũ Điện đệ tử, nhìn các nàng ánh mắt, thật giống như tại lời bình hàng hóa, tràn đầy dưới cao nhìn xuống cảm giác. Ầm. Thái Hồ Vũ Điện trong hàng đệ tử có người tức giận, không nhịn được, phanh được một tiếng nhảy đến trên lôi đài. Đông Châu quận Vũ Điện người, các ngươi dám tiếp nhận ta khiêu chiến sao? Hắn đối mặt Đông Châu quận Vũ Điện mọi người, hô. Người này tay cầm một thanh cái búa lớn trên có linh văn quang mang chớp động, xem bộ dáng là một món một cấp chân vũ khí. Hắn được đặt tên là Hàm Sơn, là vũ bảng xếp hạng thứ 7, tồn tại nửa bước chân mệnh tu vi. Đông Châu quận Vũ Điện đệ tử mặt lộ một tia khinh thường, một tên người mặc màu trắng võ bào, dung mạo tương đối anh tuấn đệ tử nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài. Hắn một tay vác tại phía sau, đạo, một cái ngu ngốc, ta chấp ngươi một tay. Hàm Sơn thân hình khôi ngô cao lớn, toàn thân là bắp thịt, như cầu long bình thường vặn bẹo chung một chỗ. Hắn trời sinh thần lực, phối hợp hắn đại lực huyết mạch, chính là gặp phải chân mệnh nhất trọng cường giả, cũng có thể chống lại một, hai. Nhưng Đông Châu quận Vũ Điện tên đệ tử này lại nói khiến hắn một cái tay, như vậy có thể thấy người này cuồng vọng cùng tự tin, nhưng càng nhiều là khinh thường cùng dễ cận. Trên đài cao, Lạc Kiếm Thanh nhìn thấy một màn này, nhướng mày một cái, đạo, Liêu Minh, các ngươi ở xa tới là khách, thứ nhất là tiến hành tỷ đấu, không tốt sao? Liêu trưởng hùng sờ một cái trong râu, cười nói, Lạc điện chủ, giữa đệ tử luận bàn mà thôi, chúng ta Vũ Điện những đệ tử này có chút thực lực, liền bắt đầu mắt cao hơn đầu, để cho bọn họ thử một chút thất bại mùi vị, nhớ lâu một chút. Lạc Kiếm Thanh cũng nói, ánh mắt rơi vào trên lôi đài. Hám Sơn nghe được người này mà nói, nơi đó chịu được, huy động trong tay cái búa lớn, hướng người này bổ ra. Cái búa lớn trên không trung vạch qua một cái độ cong, bùng nổ rực rỡ ánh sáng. Đông Châu quận Vũ Điện áo dài trắng đệ tử cười khẩy, đạo, một cái ngu ngốc, lực lượng còn có thể, nhưng tốc độ với ta mà nói, vẫn là quá chậm. Hắn thi triển một loại thân pháp, hướng bên cạnh tránh, đồng thời điều động chân khí trong cơ thể, bàn tay tránh Hám Sơn nặng nề phòng ngự, một trường vỗ tại hắn ngực. Ầm. Hám Sơn bị hắn một trường đánh bay ra ngoài, rơi xuống lôi đài. Thái Hồ quận Vũ Điện đệ tử sắc mặt rất khó nhìn, mà Đông Châu quận Vũ Điện đệ tử, từng cái mặt lộ đắc ý áo dài trắng đệ tử đứng ở trên lôi đài, đạo, Thái Hồ quận Vũ Điện, các ngươi còn có người muốn khiêu chiến ta sao? Hắn chắp hai tay sau lưng, lộ ra thập phần tự tin cùng ung dung. Bạch, một đạo thân hình trôi giạt rơi vào trên lôi đài. Quá tốt, là Mạc sư tỷ, Mạc sư tỷ là vũ bảng thứ 2, nhất định có thể dạy cái này ngông cuồng tiểu tử làm người, biết rõ chúng ta Vũ Điện lợi hại. Thái Hồ quận Vũ Điện đệ tử, bầu không khí hoàn toàn sôi trào, rối rít la lên. Hắc hắc, lại là một tên mỹ nữ, Lý sư huynh yêu thích mỹ nữ, lần này sợ rằng sẽ thương hương tiếc ngọc, sẽ không ra tay toàn lực rồi. Ha ha, hy vọng Lý sư huynh bắt lại cái này mỹ nữ, làm tốt chúng ta Vũ Điện làm vẻ vang. Như vậy mỹ nữ, tại Thái Hồ Vũ Điện quả thực là lãng phí, không bằng đến chúng ta Vũ Điện tới. Đông Châu quận Vũ Điện đệ tử, rối rít kêu to lên, có chút đệ tử còn huýt sáo lên. Trên lôi đài, áo dài trắng đệ tử nhìn trước mặt cô gái tuyệt đẹp, lộ ra một bộ ưu nhã tư thái, đạo, vị này mỹ nữ, nếu đúng như là ngươi muốn theo ta luận bàn, ta đây trực tiếp nhận thua, bởi vì ta đứng đầu không nhìn nổi mỹ nữ tại trước mắt ta bị thương. Đương nhiên, ta nhận thua sau đó, hy vọng mỹ nữ có thể phần mặt mũi, tiếp nhận ta cùng nhau ăn cơm mời. Mạc Vân Khê mặt lộ khinh thường, đạo, ngươi đánh thắng ta, ta đáp ứng ngươi mời. Áo dài trắng đệ tử nghe vậy, bất đắc dĩ nói, ta lần này xem ra vô pháp thương hương tiếc ngọc. Hãy bất nói nhảm đi. Mạc Vân Khê thân hình động một cái, vì thủy chân khí giống như sông lớn bình thường ngưng tụ một cái thủy long, hướng áo dài trắng đệ tử phong tới. Chân mệnh nhất trọng. Áo dài trắng đệ tử trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn thúc dục chân khí trong cơ thể, một trường hướng thủy long đánh. Ầm. Hắn một trường vỗ thêm ngăn nước long, nhưng thủy long tản ra sau lại lần nữa ngưng tụ, thoáng cái trùng kích đến bộ ngực hắn, áo dài trắng đệ tử như chặt đứt tuyến con diều bình thường bay rất ra ngoài. Được, Mạc sư tỷ tốt lắm tử. Lần này nhìn Đông Châu quận Vũ Điện đệ tử còn thế nào ngâm cuồng. Hừ, một đám bay hề, gặp phải Mạc sư tỷ phát hiện ra nguyên hình. Thái Hồ Vũ Điện đệ tử mới vừa rồi bị đối phương giễu cợt trong lòng kìm nén một hơi thở, Mạc Vân Khê đánh bại áo dài trắng đệ tử, cuối cùng để cho bọn họ xuất này một ký. Chương 67, cấp 4 phá cảnh đan trên đài cao. Lạc Kiếm Thanh trên mặt lộ ra một nụ cười, Liễu trưởng hùng sắc mặt âm trầm một hồi, sau đó cười nói, Lạc điện chủ có phương pháp giáo dục, chúng ta Vũ Điện những đệ tử này là nên nhận được một chút giáo huấn. Áo dài trắng đệ tử sa sút, Đông Châu quận Vũ Điện các đệ tử nhất thời kiêu căng hoàn toàn không có. Lúc này, chỉ thấy một tên người mặc thanh niên mặc áo xanh nam tử đi tới đi ra. Mọi người thấy hắn, trong ánh mắt tồn tại sùng bái cùng kính trọng. Hắn cười nói, các vị cần gì phải như đưa đám đây. Lý sư đệ mặc dù thiên phú cùng huyết mạch đều là thượng đẳng, nhưng tiến vào vũ điện thời gian tu luyện ngắn ngủi, tại vũ bảng bên trong chỉ xếp thứ 3, mà đánh bại người khác chính là thái hồ vũ điện vũ bảng bên trong xếp hạng thứ 2 đệ tử. Đông Châu quận vũ điện đệ tử nghe vậy, như đưa đám tâm tình nhất thời rồi. Đúng vậy, các ngươi phái ra vũ bảng đệ nhị đệ tử, mới đánh bại chúng ta xếp hạng thứ 3, chứng minh các ngươi không bằng chúng ta. Viên sư minh, ngươi lên đài hiện ra một tay, cho bọn hắn nhìn một chút chúng ta vũ điện thực lực. Ha ha, cũng không thể để cho bọn họ coi thường chúng ta vũ điện. Viên sư minh đi tới trên lôi đài, đối mặt đông đảo thái hồ vũ điện đệ tử ánh mắt kiêu ngạo nói, không biết các ngươi vị kia tới khiêu chiến ta. Hắn thật có kiêu ngạo tiền vốn, tại thiên tài đông đảo Đồng Châu quận vũ điện bên trong, danh liệt vũ bảng thứ 2, chiến lược lạ thường, trừ đệ nhất bên ngoài, không người là đối thủ của hắn. Có thể nói như vậy, hắn là Đông Châu quận thế hệ thanh niên người thứ 2. Bạch. Mọi người thoáng cái đưa ánh mắt ngưng tụ tại Trương Vân Đào trên người, bởi vì người này hiện ra khí tức vừa xa Mạc Vân Khê, lại nói Mạc Vân Khê mới vừa rồi đã đối chiến qua, tiêu hao không ít chân khí, giờ phút này nếu là ở ra sân, quá bị thua thiệt. Cách đó không xa, Mạc Vân Khê mặt lộ ngưng trọng, đạo, tu vi của người này tuyệt đối đạt tới chân mệnh nhị trọng, hơn nữa thực lực của hắn chiến thắng bình thường chân mệnh tam trọng cường giả không thành vấn đề. Diệp Tinh Thần vận dụng khí vận mắt đánh giá Viên sư minh, nhất thời phát hiện người này khí vận giá trị đạt tới mấy chục ngàn điểm. Như vậy có thể thấy, người này tiềm lực không thua kém một ít thái cổ hùng thú hậu duệ. Diệp Tinh Thần gật đầu nói, thực lực của hắn tại vũ điện bên trong trừ ta ra, chỉ có Trương Vân Đảo có khả năng đánh một trận. Trương Vân Đảo thực lực cũng đạt tới chân mệnh nhị trọng, chống lại người này thắng bại khó phân. Đương nhiên nếu là hắn ra sân, chiến thắng người này tại tát ở giữa. Bất quá Diệp Tinh Thần không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, để tránh đưa tới người cố ý chú ý Trương Vân Đảo ra sân, hai người cách nhau 10 trượng. Trương Vân Đảo, nghe được ngươi là Thái Hồ Vũ Điện vũ bảng số 1, đánh bại ngươi là có thể đem các ngươi vũ điện tất cả đệ tử dẫm ở dưới chân rồi. Viên sư minh ngôn ngữ chọc giận, cười khẩy nói. Trương Vân Đảo sầm mặt lại, hai tay của hắn nắm chặt, một cỗ cường đại chân khí ba độc lan ra, cuốn tứ phương. Ngươi có thể tới thử một chút, nhìn là ngươi nắm chặt dẫm ở dưới chân, vẫn là ta đem ngươi dẫm ở dưới chân. Trương Vân Đảo cười lạnh nói. Viên sư minh mặt lộ vẻ ngưng trọng, hắn cảm nhận được Trương Vân Đảo phát ra khí thế, với hắn không phân cao thấp. Đã như vậy, kia lấy thực lực nói chuyện đi. Viên sư minh xuề bàn tay ra nắm chặt, toàn thân bao phủ tại nhàn nhạt quang hoa bên trong. Cơn lốc chạm viên sư minh ra tay một cái, chính là thi triển một môn linh cấp vũ kỹ trung phẩm. Cuồng phong ngưng tụ là gió mạnh ngưng tụ là cơn lốc như long nhất bình thường, về phía trước chém tới. Trương Vân Đảo không cam lòng yếu thế, hắn điều động chân khí trong cơ thể, như vân bình thường ngưng tụ một cái đại thủ, hướng cơn lốc vỗ tới. Làm vân thủ, hắn là vân chi huyết mạch, tu luyện được chân khí là mây mù chân khí, hư vô mà mịt. Ầm. Cơn lốc theo mây khói ngưng tụ đại thủ đụng va vào nhau, trong lúc nhất thời năng lượng cuốn tứ phương, cả tòa lôi đài ầm ầm một tiếng bị từ trung gian xé rách. Ầm vang. Hai người kích thứ nhất sau khi giao thủ, nhanh chóng tiến hành kích thứ hai giao thủ. Trên quảng trường đông đảo đệ tử rối rít lui ra, phòng ngừa bị chân khí thương tổn đến. Hai người ở trên quảng trường giao thủ, bất đồng chân khí cuốn, khuyết tán, nham thạch lắt thành mặt đất, xuất hiện từng đạo kẽ hở. Trên đài cao, Lạc Kiếm Thanh cùng Liễu Trưởng Hùng sừng sững bất động, trùng kích đến bên cạnh bọn họ chân khí, tự động tiêu tán. Liễu Trưởng Hùng nhìn về phía Lạc Kiếm Thanh, đạo: "Lạc điện chủ, ngươi xem hai người này tỷ đấu, ai có thể thắng?" Lạc Kiếm Thanh đạo: "Dĩ nhiên là Vân Đào sẽ thắng." Hắn không có nói láo, ở trên quảng trường chiến đấu hai gã đệ tử, đúng là Trương Vân Đào chiếm thượng phong. Ồ. Liễu Trưởng Hùng bưng lên một ly trà, khẽ nhấp một cái, đạo: "Lạc điện chủ, quan điểm ta với ngươi ngược lại, ta cho là Viên Hưng đứa nhỏ này sẽ thắng." Lạc Kiếm Thanh quét mắt nhìn hắn một cái, đạo: "Đã như vậy, không bằng tiếp tục xem tiếp." Liêu Trưởng Hùng cười nhạt, nhớ tới lúc điện chủ giao phó hắn nhiệm vụ. "Lạc điện chủ, không bằng chúng ta đánh một cái đánh cược, hai người này ai có thể thắng?" Liêu Trưởng Hùng đạo: "Tiên đặt cuộc là gì đó?" "Ha ha, nghe nói Lạc điện chủ được đến một chương gia thú, phía trên cổ văn là thượng cổ văn nhân bản thảo." Liêu Trưởng Hùng đạo: "Chỉ là văn thánh thủ bản thảo phục chế phẩm mà thôi, không có gì lớn dùng." Lạc Kiếm Thanh đạo: "Hắn không tu luyện tinh thần lực, vô pháp hiểu thấu đáo cổ văn tin tức, hơn nữa bản thảo bên trong chủ yếu nhất văn thánh tinh thần đã bị Diệp tinh thần được đến." Liêu Trưởng Hùng đạo: "Tiên đặt cuộc chính là văn thánh thủ bản thảo phục chế phẩm. Nếu như Lạc điện chủ thua, cái này cấp 4 chân vũ khí cùng với một quả cấp 4 phá cảnh đan, liền thuộc về Lạc điện chủ sở hữu, nhưng nếu là điện chủ thua, ta chỉ cần kia trương là gia thú, như thế nào?" Cấp 4 chân vũ khí thập phần chân quý, tầm thường pháp tướng cảnh võ giả đều không nhất định có thể nắm giữ, cho tới cấp 4 phá cảnh đan, so với cấp 4 chân vũ khí còn chân quý hơn phi thường, có khả năng trợ giúp pháp tướng cảnh võ giả đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Đương nhiên, cấp 4 phá cảnh đan đối với pháp tướng cảnh trở xuống võ giả cũng hữu dụng, nhưng dùng để trùng kích đại cảnh giới, chỉ có thể gia tăng nhất định tỷ lệ thành công. Đông Châu quận vũ điện điện chủ tu tinh thần lực, cho nên vô pháp dùng cấp 4 phá cảnh đan tới trùng kích pháp tướng cảnh. Lạc Kiếm Thanh nhướng mày một cái, chợt nhớ tới Đông Châu quận vũ điện điện chủ là chủ tu tinh thần lực, Liễu Bầu Trời mênh mông tiến hành đánh cuộc, chủ yếu là muốn lấy được kia tấm gia thú, cho bọn hắn điện chủ lĩnh hội, hy vọng đột phá đến pháp tướng cảnh. Đến khi hắn xác thực bị cấp 4 phá cảnh đan hấp dẫn, có cấp 4 phá cảnh đan, hắn có vũ thành nắm chặt, đột phá đến pháp tướng cảnh. "Hừ, ngươi cho rằng là một chương văn thánh thủ bản thảo phục chế phẩm là có thể giúp ngươi đột phá đến pháp tướng cảnh, nằm mơ." Lạc Kiếm Thanh thầm nghĩ, hắn suy nghĩ một chút, đáp ứng: "Được, một lời đã định." Liêu Trưởng Hùng lộ ra một vẻ được như ý nụ cười, đối với Viên sư minh làm một cái thủ thế. Viên sư huynh nhất thời hiểu được, hiện ra thực lực chân chính. Trương Vân Đạo phải thua. Dọc theo quảng trường, Diệp Tinh Thần đạo: "Gì đó? Không có khả năng." Minh Minh Đông Châu quận Vũ Điện tên đệ tử kia bị Trương Vân Đạo áp chế gắt gao. Mạc Vân Khê không tin. Trên quảng trường đang giao chiến hai người, nguyên bản một mực ở lui về phía sau Viên sư huynh, đột nhiên thực lực bảo đảm, đặt tới chân mệnh tam trọng ngưỡng cửa. "Trương Vân Đạo, ngươi cho rằng là ngươi thật là đối thủ của ta sao? Ta chỉ bất quá tại giúp đại trưởng lão hoàn thành nhiệm vụ mà thôi." Viên sư huynh lộ ra một nụ cười lạnh lùng, một trưởng hướng Trương Vân Đạo ngực đánh ra. "Thật sao? Ngươi nghĩ rằng ta không có hậu thủ sao?" Trương Vân Đạo khinh thường nói. Trong cơ thể hắn giống vậy bùng nổ một cỗ chân khí, đạt tới chân mệnh tam trọng sơ kỳ. Ầm vang, hắn vung đầu nắm đấm, nên đón. Phốc suy, hai người một chiêu điểm thắng bại, rồi rít phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài. Lại là lưỡng bại câu thương. Liêu trưởng hùng đứng lên. Chương 68, Tề Lưu Lạc kiếm thanh quét Liêu trưởng hùng liếc mắt, đạo: "Liêu Minh, xem ra lần này đánh cuộc là bất phân thắng bại." Liêu trưởng hùng trên mặt âm trầm, ám đạo: "Viên Hưng như thế làm, liền Trương Vân Đạo đều không cách nào đánh bại." Lạc kiếm thanh cứ việc không có đánh cược không có thắng, nhưng tâm tình thật tốt, hắn cười nói: "Liêu Minh, lần này đánh cuộc, ta xem rồi coi như xong." Liêu trưởng hùng chưa hoàn thành điện chủ giao phó nhiệm vụ, trong lòng hơi hơi lo âu, ngay sau đó hắn đạo: "Lạc điện chủ, ta xem không bằng đánh cuộc tiếp tục, các ngươi vũ điện bên trong nếu là có người có thể đánh bại Tề Lưu, ta hai tay dâng lên cấp 4 chân vũ khí cùng với cấp 4 phá cảnh đan." Tề Lưu, Đông Châu quận vũ điện vũ bảng số 1, chính là vũ điện điện chủ nhi tử, tuổi tác mới 18 tuổi, tu vi đã bước vào chân mệnh tứ trọng, từ hắn xuất thủ, không nên nói thái hổ vũ điện đệ tử, chính là vũ điện trưởng lão, đều không nhất định có thể đủ chiến thắng hắn. Thế nhưng Tề Lưu trời sinh si mê đao pháp, là một cái mê võ nghệ, có lúc liền điện chủ mệnh lệnh cũng không nghe, lần này là bởi vì điện chủ hứa hẹn, nếu là Tề Lưu trợ giúp hắn cầm lại thánh nhân bản thảo phục chế phẩm, liền muốn biện pháp đưa hắn tiến vào Huyền Vương Đô võ cung tu luyện. Lạc Kiếm Thanh hiển nhiên nghe qua Tề Lưu danh tiếng, hắn nhíu mày một cái, trong võ điện đệ tử mạnh nhất chính là Trương Vân Đạo, nhưng coi như là Trương Vân Đạo, cũng không phải Tề Lưu đối thủ. Lạc Kiếm Thanh ánh mắt ở trên quảng trường nhìn lướt qua, đột nhiên liếc thấy đến một tên khí chất lạ thường thiếu niên. Thiếu niên mâu quang rất sáng, như nhật nguyệt tinh thần bình thường sắc mặt bình tĩnh, cả người tản ra tự tin thần thái. Hắn nhớ tới thiếu niên này, chính là đương thời tại Lạc Hà Sơn trang phát hiện văn thánh thủ bản thảo phục chế phẩm, hơn nữa kích thích văn thánh thủ bản thảo phục chế phẩm tên đệ tử kia. Lúc đó hắn vì nghiên cứu bản thảo, vội vã nhìn hắn một cái, liền rời đi. Giờ phút này nghĩ đến, đương thời người thiếu niên kia, ung dung ổn định, rất nhiều vâng vâng dạ dạ trong hàng đệ tử, phá lệ đột xuất. Lạc Kiếm Thanh đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Liêu trưởng hùng thấy Lạc Kiếm Thanh cau mày không nói, sợ hai hắn cự tuyệt, cố ý nói: "Lạc điện chủ, ngươi không phải sợ chưa?" Lạc Kiếm Thanh sầm mặt lại, thân thể phát ra một cỗ vô hình uy áp, đạo: "Liêu Minh, ngươi đây là tại cố ý khích giận ta sao? Bất quá ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu, đánh cuộc tiếp tục, nhưng yêu cầu là bất kể thắng thua, ta muốn hai khỏa cấp 4 phá cảnh đan." Đông Châu quận Vũ Điện nắm giữ một tên cấp 4 luyện đan đại sư, chính là Vũ Điện nhậm chức điện chủ, cho nên bọn họ tài năng xuất ra một viên cấp 4 phá cảnh đan. Cấp 4 phá cảnh đan thập phần chân quý, một ít pháp tướng cảnh cường giả đều mong mà không được. Hơn nữa luyện chế cấp 4 phá cảnh đan rất chật vật, chính là nhậm chức Vũ Điện điện chủ thân là cấp 4 luyện đan đại sư, cũng không cách nào bảo đảm mỗi một lần nhất định có thể đủ luyện chế được. Bất quá, Liêu trưởng hùng vừa nghĩ tới điện chủ mệnh lệnh, hắn đáp ứng. Dọc theo quảng trường, Đông Châu quận Vũ Điện đệ tử, lần này ngược lại không có giễu cợt Thái Hồ Vũ Điện đệ tử, bọn họ đi tới hai người, đem trọng thương viên sư mình đỡ trở lại. Xem ra Thái Hồ quận Vũ Điện đệ tử, có mấy người thực lực coi như không tệ. Lúc trước bị Mạc Vân Khê đánh bại áo dài trắng đệ tử nói, nhưng tức là, loại trừ Mạc Vân Khê cùng Trương Vân Đào bên ngoài, những đệ tử khác đều là phế vật. Trương Vân Đào theo viên sư mình đánh ngang tay, lần này Thái Hồ Vũ Điện không người, Tề sư mình không có ra sân cơ hội. Bọn họ đang khi nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí, trong ánh mắt mang theo vẻ tôn kính nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó trên một tảng đá, ngồi xếp bằng một tên đệ tử áo đen, một mặt lạnh lùng, giờ phút này hắn đang ở nhắm mắt tu luyện, thật giống như không quan tâm chuyện ngoại giới. Tại hắn phía sau, quang lấy sau lưng một thanh trường đao có tới một m8, rộng 8 cm. Trường đao không có vỏ đao, bại lộ dưới ánh mặt trời, chớp động bạch quang chói mắt. Hơn nữa, trên trường đao có khắc 13 đạo linh văn, tạo thành một tấm phức tạp hình vẽ, hiển nhiên đệ tử áo đen phía sau trường đao là một kiện cấp 2 chân vũ khí. Người này chính là đông đảo đệ tử trong miệng Tề Lưu, Đông Châu quận Vũ Điện trong hàng đệ tử người thứ nhất. Đệ tử áo đen nghe được Liễu trưởng hùng truyền âm, mở ra hai mắt nhắm chặt, hắn ánh mắt thập phần ác liệt, như dao, thấu phát một loại khí sơ sát tiêu điều. Hắn yên lặng không nói, đứng dậy, đi tới giữa quảng trường, tĩnh tĩnh chờ đợi. Diệp Tinh Thần quan sát tỉ mỉ người này, phát hiện người này thực lực rất cường đại, ước chừng tại chân mệnh thất trọng trở xuống vô địch, là hắn gặp qua thế hệ thanh niên bên trong mạnh nhất một người. Hắn còn chú ý tới, người này là một tên chân chính võ giả, trong lòng chỉ có võ đạo, là một cái đối thủ mạnh mẽ. Diệp Tinh Thần, nếu như ngươi chiến thắng Tề Lưu, ta có thể khen thưởng ngươi một quả cấp 4 phá cảnh đan, cùng với tham gia huyền chỉ yến vị trí. Tại Diệp Tinh Thần đánh giá Tề Lưu lúc, hắn vang lên bên tai Lạc Kiếm Thanh truyền âm. Cấp 4 phá cảnh đan, huyền chỉ yến vị trí. Diệp Tinh Thần hai tay ôm ngực, cảm giác là một không tệ giao dịch, hắn đã đáp ứng. Thái Hồ Vũ Điện thấy đệ tử áo đen một người đứng ở giữa quảng trường, rối rít nghị luận. Người này là ai, muốn khiêu chiến chúng ta, như thế liền câu đều không nói, thật không có có lễ phép đi. Hắc hắc, Đông Châu quận đệ tử không đều là giống nhau, cuồng vọng tự đại. Đông Châu quận Vũ Điện đệ tử ánh mắt nhìn đến, có người khinh thường nói, các ngươi biết cái gì, vị này chính là chúng ta Vũ bảng số 1, Đông Châu quận thế hệ thanh niên người thứ nhất. Hừ, hôm nay cho các ngươi hết ngồi đáy giếng mở mang kiến thức một chút, Tề Lưu sư minh lợi hại. Ha ha, các ngươi những cái được gọi là vũ bảng cao thủ, tại Tề sư minh trước mặt, đều là nhất đao giải quyết. Tề Lưu sư minh tu luyện linh cấp vũ khí thượng phẩm đoạn thủy đao pháp, đã đạt đến đại thành, có thể một chiêu chặt đứt cao đến trăm trượng thác nước, để cho thác nước nước đổ lưu. Tề Lưu sư minh đã từng một người xông hố ma, chém chết vô số ma minh võ giả, cứu ra vô số dân chúng. Theo Đông Châu quận vũ điện đệ tử nói ra Tề Lưu sự tích, Thái Hồ vũ điện mọi người trầm mặc xuống rồi. Người kia sự tích nếu quả thật giống như bọn họ theo như lời như vậy, kia quảng trường nam tử áo đen, sát thực thực lực cường đại, tỷ võ điện một ít trưởng lão mạnh hơn. Bọn họ bên này, căn bản là không có cách đối kháng. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử như đưa đám. Lúc này, Diệp Tinh Thần đi lên giữa quảng trường, đưa tới không ít đệ tử chú ý ổ, lại có thể có người dám đi khiêu chiến Tề Lưu. Người này, thật giống như Diệp Tinh Thần. Gì đó? Diệp Tinh Thần, hắn đi khiêu chiến Tề Lưu, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ai, Diệp Tinh Thần cho là đánh bại Nhất Minh, liền tự cho là mình là vũ điện đệ nhất, trong lòng bành trướng rồi. Thái Hồ vũ điện đệ tử rối rít lắc đầu, cảm thấy Diệp Tinh Thần cử động lần này thật mất thể diện. Trương Vân Đào tại Trương Tử Lam nâng đỡ, nhìn đến Diệp Tinh Thần ra sân, trong miệng lộ ra vẻ khinh thường, đạo: "Ta thời kỳ toàn thịnh, đều không phải là người này thực lực, Diệp Tinh Thần lại dám lên, ta là nói ngươi dũng cảm đây, còn là nói ngươi ngu si đây. Cái này Diệp Tinh Thần, chuyện gì xảy ra?" Mạc Vân Khê lo lắng nói. Diệp Tinh Thần không nhìn Đông Đảo thanh âm, đi tới giữa quảng trường. Bạch. Đệ tử áo đen Tề Lưu dương đôi mắt, đạo: "Ta trực giác nói cho ta biết, ngươi rất mạnh, xem ra ta gặp phải đối thủ. Hôm nay, ta liền lấy ngươi làm đá đặt chân, giúp ta đao pháp nâng cao một bước." Tề Lưu rút ra sau lưng trường đao, mặt đao tại ánh mặt trời chiếu xuống, rạng ngời rực rỡ. Chương 69, kiếm bại Tề Lưu. Diệp Tinh Thần tự tin không yếu hơn người, nhưng vẫn là cảm nhận được một cỗ sắc bén khí tức. Người này, gần như sắp muốn chạm tới chân ý, lĩnh ngộ ra đao ý hình thức ban đầu. Diệp Tinh Thần ám đạo: "Võ đạo ý cảnh, chia làm chiêu thức, khí thế cùng chân ý chờ chiêu thức cùng khí thế theo tu vi gia tăng, có thể tự đi lĩnh ngộ. Chỉ có chân ý mới là yêu cầu võ giả tiêu phí vô tận thời gian tới lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ chân ý võ giả, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh." Tề Lưu sắp lĩnh ngộ ra đao ý hình thức ban đầu, sắc thực dị bẩm thiên phú. Diệp Tinh Thần rút ra sau lưng Lam Linh kiếm, hai tay cầm kiếm chỗ ở, đạo: "Đến, để cho ta mở mang kiến thức một chút thực lực ngươi." Tề Lưu tại dưới tầm mắt mọi người, chậm rãi huy động trường đao. Trường đao bùng nổ óng ánh hào quang, im hơi lặng tiếng gian xuất hiện ở Diệp Tinh Thần trước mặt. Diệp Tinh Thần nhấc kiếm, mũi kiếm điểm tại đao khí lên, chấn vỡ đao khí. Bạch. Tại Diệp Tinh Thần chấn vỡ đao khí đồng thời, Tề Lưu tay cầm trường đao, vạch qua một đạo ưu mỹ lại mang theo khí tức tử vong độ cong, bổ tới. Ánh đao trắng như tuyết, có thể chọc mù người cả mắt. Diệp Tinh Thần lấy kiếm pháp thi triển Liệt Tiên Cựu Kích kích thứ hai, kiếm quang phiêu động, hội tụ vào một chỗ, từng đạo dây nhỏ quấn quanh, tạo thành nhiều đóa kiếm liên. Nhiều đóa kiếm liên về phía trước chém tới. Tề Lưu trong lòng giật mình, thi triển thân pháp lui về phía sau. Đao đoạn lưu thủy. Hắn thi triển đoạn thủy đao pháp, từng đạo trắng như tuyết đao khí bổ ra. Đao khí sáng chói chói mắt, liên tục mấy đạo đao khí bổ vào kiếm liên lên, phát ra thử thử thanh âm. Đang, đang, đang. Diệp Tinh Thần tiến lên một bước, trường kiếm trong tay huy động, kiếm khí tự nhiên không ngừng theo đao khí va chạm. Ầm vang. Trên quảng trường đao khí cùng kiếm khí ngang dọc, chu vi 30 trượng bên trong, không người nào có thể gần người. Còn lại 4 tòa lôi đài, tại như mưa đao khí cùng kiếm khí trùng kích, toàn bộ sụp đổ. Thanh nham thạch phô thành địa trên nền, tồn tại từng đạo vết kiếm vết đao. Vậy xem đệ tử, bất kể là Đông Châu quận đệ tử, vẫn là Thái Hồ Vũ Điện đệ tử, tất cả đều vừa lui lui nữa, tránh sắc bén vô cùng kiếm khí cùng đạo khí. Bọn họ đều nhìn ngây dại. Từng cái ánh mắt trường rất lớn, dương mắt cứng lưỡi. Làm sao có thể, Thái Hồ Vũ Điện lại có thể có người có khả năng theo Tề Lưu sư minh chiến không phân cao thấp? Tề Lưu sư minh nhưng là có khả năng chém chết chân mệnh lục trọng cường giả, cái này Têu Diệp Tinh Thần thiếu niên có thể chống lại Tề Lưu sư minh. Đông Châu quận Vũ Điện đệ tử, từng cái tâm thần run rẩy, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thái Hồ quận Vũ Điện bên này, một đám đệ tử đột nhiên hưng phấn. Vốn là cho là Vũ Điện không có người nào là Tề Lưu đối thủ, nhưng không ngờ tới nửa đường giết ra Diệp Tinh Thần, có đối kháng thực lực của hắn. Diệp Tinh, không đúng, là Diệp sư minh thực lực rất cường đại, ta xem trở thành vũ bảng đệ nhất không có bất ngờ. Xem ra vũ bảng tờ thứ nhất sư minh sẽ rơi xuống hàng nhì. May mắn Diệp sư minh ra sân, kéo đã cứu chúng ta Vũ Điện danh tiếng, nếu không chúng ta Thái Hồ Vũ Điện phải bị Đông Châu quận Vũ Điện rêu cợt cả đời. Trương Vân Đào nghe được các đệ tử nghị luận, sắc mặt tâm trầm. Phốc suy, tâm thần hắn lên xuống, không nhịn được gọi nữa ra một ngụm máu tươi. Diệp Tinh Thần, ngươi sống không được bao lâu, ta nhất định muốn ngươi chết. Trương Vân Đào giọng căm hận nói. Trương Tử Lam quan tâm nói, đại ca, ngươi không sao chứ? Trương Vân Đào vận chuyển chân khí trong cơ thể tại kinh mạch lưu động, cửu chu thiên sau, hắn mới cảm giác tốt hơn một chút. Tử Lam, đi, chúng ta trở về, ta muốn để cho phụ thân xuất thủ, bắt được Diệp Tinh Thần, nếu không Diệp Tinh Thần lớn lên, là một đại uy hiếp. Trương Vân Đào đạo. Trên đài cao, Lạc Kiếm Thanh thấy Diệp Tinh Thần theo Tề Lưu đấu không phân cao thấp, biết rõ mình không có nhìn lầm rồi. Hắn thần tình buông lỏng, bưng lên một ly trà thơm khẽ nhấp một cái, đạo, Liêu Minh không muốn chiếu cố nhìn tỷ đấu, hay là trước uống ly trà. Liêu trưởng hùng nội tâm thập phần kiếp sợ, nhưng hắn trải qua gió to sóng lớn, thành phụ rất sâu. Sắc mặt hắn không thay đổi bưng lên trà thơm, khẽ nhấp một cái. Lạc điện chủ, các ngươi Vũ Điện thật đúng là nhân tài liên tục xuất hiện. Liêu trưởng hùng không nói thật khen một câu. Trên quảng trường, Diệp Tinh Thần cũng không có điều động lực lượng tinh thần, mà là trực tiếp vận dụng tu vi chân khí, theo Tề Lưu cứng đối cứng. Hắn muốn mượn cơ hội này, tăng lên kiếm pháp lĩnh ngộ, vì tương lai lĩnh hội kiếm ý đánh xuống cơ sở. Đao chiến bát hoang. Tế Lưu trên mặt hưng phấn, cuối cùng gặp phải kỳ phùng địch thủ võ giả, toàn thân hắn chiến ý sôi trào. Đoạn thủy đao pháp thức thứ hai lập tức chém ra. Ánh đao trắng như tuyết, so với mặt trời còn muốn nhức mắt. Đao khí mịt mờ, u đùn kéo đến hướng Diệp Tinh Thần chém tới. Thiên tượng trưởng kình. Diệp Tinh Thần tay phải cầm kiếm, tay trái đánh ra đại lực long tượng trưởng thức thứ hai. Thiên tượng trưởng kình đánh ra, lực lượng tăng lên gấp bội, trên bầu trời xuất hiện một cái chân khí ngưng tụ bàn tay, mang theo lực lượng kinh người, xông phá đao khí, hướng Tế Lưu bổ tới. Tế Lưu thấy vậy, trường đao trong tay để ngang trước ngực, chân khí ngưng tụ tại trên trường đao, ngăn cản một trường này. Ầm. Thiên tượng trưởng kình đánh vào trên trường đao, Tế Lưu cảm nhận được cánh tay một tê dại, một cô vô hình lực lượng theo cánh tay hướng lục phủ ngũ tạng phong tới. Hắn quay ngược lại mấy bước, hóa tiêu tan cố lực lượng này. Ầm. Tế Lưu này một hậu lui, tại chỗ đông đảo võ giả hoàn toàn khiếp sợ. Tế Lưu thực lực, bọn họ quá rõ ràng, tuyệt đối cường đại. Nhất là Đông Châu quận Vũ Điện đệ tử, xếp hợp lý Lưu thực lực, ấn tượng càng thêm sâu sắc. Nhưng giờ phút này, trong lòng bọn họ ngưỡng mộ người, quả nhiên bị người đánh lùi. Này cứ việc không phải xa suốt, nhưng là để cho một ít đệ tử không tiếp thụ nổi. Được, rất tốt, Diệp Tinh Thần, ngươi đáng giá ta xuất toàn lực. Tế Lưu cũng không như đưa đám, hắn huy động trường đao, chém ra một đòn. Đoạn thủy đao pháp thức thứ ba, điểm sóng pha không. Tế Lưu chém ra một đạo to lớn đao khí. Đao khí dài chừng 10 trượng, phát ra một cỗ vô hình sắc bén khí tức, thật giống như có thể chém chết vật. Diệp Tinh Thần tại phản phất, nhìn đến một thanh to lớn đao mang, bổ ra biển khơi, phá vỡ bầu trời, cỗ khí thế này cùng ý cảnh, làm người ta sợ hãi. Một chiêu này đã liên quan đến lực lượng linh hồn, đến gần đao ý hình thức ban đầu. Liệt Thiên Cửu kích thức thứ ba, liệt sơn kích. Diệp Tinh Thần điều động lực lượng toàn thân, đánh ra một đòn. Ầm vang. To lớn đao khí theo kiếm khí trực tiếp đụng va vào nhau, chấn động đại địa run rẩy. Trên mặt đất xuất hiện một đạo cái khe to lớn, mọc ra trăm trượng, tràn đầy mười trượng. Cái này cái hở, một mực lan tràn đến dưới đài cao. Phốc suy. Gió êm sóng lặng sau, đông đảo tim run rẩy đệ tử, ánh mắt rối rít nhìn về bụi đất tung bay trên quảng trường. Giờ phút này quảng trường bị phá hư không ra hình dáng, khắp nơi đều là vết kiếm cùng vết đao, loang loang lổ lổ. Tại quảng trường hai bên, đứng hai gã nam tử. Phía đông nam tử thân hình thon dài, toàn thân áo trắng như tuyết, khí chất xuất chúng, giờ phút này tay hắn giữ một thanh trường kiếm màu xanh lam, anh tư lạ thường. Phía tây đứng nam tử, toàn thân áo đen, sắc mặt lạnh lùng, thật giống như không hề quan tâm, hắn trên người có mấy đạo vết kiếm, chảy xuôi đỏ thâm máu tươi. Đến cùng ai thắng ai thua? Mọi người trong lòng nghi ngờ. Hồi lâu, Tế Lưu lưng ý tàn tạ, đạo, Diệp Tinh Thần, ta thua, cuối cùng nếu không phải ngươi nâng tay, ta sợ rằng đã là một cỗ thi thể. Phốc suy. Tế Lưu nói xong câu đó, phốc suy một ngụm máu tươi, té xịu xuống đất. Chương 70, kiếm ý hình thức ban đầu ẩm. Mọi người tại đây, ngây người như phỗng. Bọn họ mọi người cho là Tế Lưu thực lực cường đại, không người có thể địch, nhưng kết quả ngoài dự liệu của bọn họ, Tế Lưu lại bị Diệp Tinh Thần đánh bại, hơn nữa bị bại thảm như vậy. Giờ khắc này, đông đảo đệ tử nhìn về phía Diệp Tinh Thần ánh mắt thay đổi. Thái Hồ Vũ Điện đệ tử ánh mắt chính là tôn kính, kính trọng. Đông Châu quận Vũ Điện đệ tử ánh mắt là sợ hãi, kính nể. Diệp sư Minh số 1, Diệp sư Minh đệ nhất. Thái Hồ Vũ Điện đệ tử vui mừng lên, có đệ tử hô. Diệp sư Minh còn trẻ như vậy, thực lực liền sánh vai chân mệnh lục trọng, tương lai hắn nhất định có thể đột phá đến pháp tướng cảnh. Diệp sư Minh thật là đẹp trai, ta thật muốn gả cho hắn. Có nữ đệ tử sắc mặt đỏ ửng, đạo. Trên đài cao, Liễu trưởng hùng sắc mặt âm trầm. Lớn mật, một cái bình thường tỷ thí, ngươi vậy mà hạ nặng tay, ta thay Lạc Điện chủ thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Liễu trưởng hùng tự tin 10 phần cho là đánh cuộc có thể thắng. Thu được văn thánh thủ bản thảo phục chế phẩm, nhưng không nghĩ đến nửa đường giết ra một con hắc mã, đánh bại Tề Lưu. Trong lòng của hắn thập phần nổi nóng, tức giận xuất thủ. Ầm vang. Liêu trưởng hùng thân là chân mệnh cựu trọng cương giả, chân khí trong cơ thể hùng hậu, ra tay một cái liền chấn động toàn bộ quảng trường, một đạo chân khí đại thủ, hướng Diệp Tinh Thần bắt mà đi. Liêu Minh, giữa đệ tử luận bàn, vốn là bị tổn thương, ngươi cần gì phải tức giận đây? Lạc Kiếm Thanh xuất thủ ngăn trở, hắn con ngón đúng ra, một đạo kiếm khí đánh tan chân khí đại thủ. Hắn cao hứng trong lòng, đánh cuộc thu được cấp 4 phá cảnh đan cùng cấp 4 chân vũ khí, khiến cho hắn thực lực đại tăng, tương lai bước vào pháp tướng cảnh đều có ngũ thành trở lên tỷ lệ. Những thứ này đều là Diệp Tinh Thần vì hắn được đến, hắn chắc chắn sẽ không cho phép Liêu trưởng hùng tại hắn trước mắt thương tổn đến người sau. Lạc Điện chủ, tên đệ tử này xuất thủ tàn nhẫn, quả nhiên trọng thương Tế Lưu, có thể là ma minh nằm vùng, ta cũng là vì các ngươi Vũ Điện lo nghĩ. Liêu trưởng hùng thần sắc âm trầm, đạo, hắn không có sẽ xuất thủ, bởi vì tại nửa bước pháp tướng cảnh Lạc Kiếm Thanh trước mặt, hắn không có cơ hội. Lạc Kiếm Thanh dừng dưng một tiếng, đạo, đa tạ Liễu huynh hảo ý, bất quá chúng ta Vũ Điện chuyện, chúng ta nội bộ sẽ tự tra rõ, người ngoài sẽ không so với nhúng tay. Liêu Minh lặn lội đường xa đến, chắc hẳn cũng mệt mỏi, xin mời đến phòng khách nghỉ ngơi đi. Lạc Kiếm Thanh trong lời nói ý tứ chính là muốn đưa khách. Liêu trưởng hùng tự nhiên nghe ra Lạc Kiếm Thanh ý tứ, hắn tức giận vung lên áo khoác, mang theo Đông Châu quận Vũ Điện đệ tử rời đi. Lạc Kiếm Thanh nhìn mọi người, đạo, Diệp Tinh Thần đánh bại Tề Lưu, giữ được Vũ Điện bình dự, có công lớn, hơn nữa chiến lược lạ thường, trở thành năm nay vũ bảng số 1, các ngươi có ý kiến gì không? Không có. Mọi người lớn tiếng nói. Diệp Tinh Thần trận chiến này chứng minh thực lực bản thân, thắng được mọi người tôn trọng. Nhìn như vậy, Diệp Tinh Thần vẫn thật xoái. Mạc Vân Khê thầm nghĩ Lữ Tử Hậu khen ngợi một tiếng, đạo, Diệp huynh, quả nhiên không phải người thường à. Quảng trường bị phá hư, phía sau bài vị chiến vô pháp mở ra, chỉ có thể chờ đợi 3 ngày sau, một lần nữa mở ra bài vị chiến. Đương nhiên, Diệp Tinh Thần trực tiếp trở thành vũ bảng số 1, không cần tham gia bài vị chiến. Ban đêm, trăng sáng treo cao, bỏ ra một chút ánh trăng. Diệp Tinh Thần quan sát tỉ mỉ lấy, trong tay Nga Loan Thạch lớn nhỏ màu xanh linh đan. Viên thuốc này chính là cấp 4 phá cảnh đan, là Vũ Điện điện chủ hứa hẹn cho hắn đan dược. Mà ở trên bàn, còn có một khối lệnh bài, trên đó viết một cái huyền chữ. Tấm lệnh bài này chính là tham gia Huyền Vương Đô tổ chức Huyền Chỉ Yến vị trí lệnh bài. Huyền Chỉ Yến, danh như ý nghĩa, là một hồi yến hội, nhưng lại theo bình thường yến hội bất đồng. Huyền Chỉ Yến là tại Huyền Vương Triều Vương thượng cử hành, mục tiêu là chọn lựa Huyền Vương Triều thế hệ thanh niên kiệt xuất võ giả, tiến hành bồi dưỡng. Huyền Chỉ Yến bên trong biểu hiện xuất sắc võ giả, không chỉ có thể được đến Vương Triều phong thưởng, còn có thể tiến vào Huyền Chỉ tu luyện. Huyền Chỉ là một chỗ đặc thù chỗ tu luyện, có thể tăng lên võ giả chân khí phẩm chất, ngưng luyện dị chủng chân khí. Diệp Tinh Thần đem lệnh bài để qua một bên, hắn muốn đi trước Huyền Vương Đô tham gia Huyền Chỉ Yến, còn cần theo Thái Hồ trong di tích trở lại, giải quyết Trương Thiên Liên Dương, tài năng đi qua. Hắn nhìn một chút trong tay cấp 4 phá cảnh đan, uống vào. Hắn tu vi đạt tới Tiên Tiên lục trọng, việc cần tiếp trước mắt là đạt phá đến Tiên Tiên cửu trọng. Cấp 4 phá cảnh đan vào bụng, thật giống như nuốt dung nham bình thường cuồng bạo linh khí, ở trong người kinh mạch khắp nơi rong ruổi, kinh mạch đều bị mơ hồ xé rách. Cấp 4 phá cảnh đan, đơn thuần luận sức thuốc, quả nhiên so với ngũ sắc liên lá sen mạnh hơn một tầng. Diệp Tinh Thần đội vàng vận chuyển Thiên Đế tạo hóa công, luyện hóa linh khí. Thật may hắn tu luyện thân thể, khí lực trắng kiện, mới có thể không bị cô linh khí này căng nứt. Bất quá hắn thân thể cũng biến thành bành trướng, trở thành một người đại mập mạp. Hô, hô. Diệp Tinh Thần thở ra một hơi dài, luyện hóa trong cơ thể linh khí. Ầm vang. Ước chừng sau 3 canh giờ, hắn cuối cùng luyện hóa bộ phận linh khí, thành công đột phá Tiên Tiên lục trọng. Thân thể còn chưa đủ cường, xem ra cần phải mau chóng mở ra Thiên Vương Đồ bên trong còn thừa lại huyết thiếu, đại nhật kim thân kim văn, cũng cần nhanh lên ngưng tụ. Diệp Tinh Thần một bên luyện hóa trong cơ thể còn thừa lại linh khí, vừa nghĩ tới, một ngày đi qua, hắn thành công bước vào Tiên Tiên cửu trọng. Tiên Tiên cửu trọng sau, chính là muốn thử trùng kích Tiên Tiên cực cảnh. Tiên Tiên cảnh cực cảnh là Hỗn Nguyên Nhất Khí. Cái gọi là Hỗn Nguyên Nhất Khí, chính là chân khí hùng hậu không gì sánh được, ngưng tụ như một, vận hóa như ý, hành xử tự nhiên. Tiên Tiên cực cảnh đối với hiện tại Diệp Tinh Thần tới nói, còn vô pháp trùng kích. Hắn tạm thời để qua một bên, chuẩn bị lĩnh hội kiếm ý Diệp Tinh Thần theo hệ thống trong thương thành tiêu phí 100 điểm khí vận, hối đoái 10 bản cơ sở kiếm chiêu. Diệp Tinh Thần chưa từng học qua kiếm, nhưng nếu là muốn lĩnh ngộ xuất kiếm ý, nhất định phải bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa trước hắn theo Tề Lưu đánh một trận, đối với kiếm chiêu có mấy phần lý giải. Trong phòng luyện công, Diệp Tinh Thần không có dùng chân khí, tự nhiên tại diễn luyện cơ sở kiếm chiêu. Chém, đâm, phách, chọn, điểm, nhẹ, trọng. Hắn mỗi một thức kiếm chiêu đều vô cùng tự nhiên, tùy tâm sở dục thi triển ra. Giờ phút này hắn tựa như một đứa bé sơ sinh, cầm lấy trường kiếm, tại hồ loạn huy động, không có bất luận cái gì cách thức có thể nói. Chém, bóng kiếm rối rít. Đâm, kiếm quang như tuyến. Điểm, hàn tinh vài điểm. Trọng, nặng gửi và cân. Diệp Tinh Thần tu luyện tới cuối cùng, kiếm chiêu tràn đầy một loại đặc biệt hàm xúc. Xích, xích, xích. Diệp Tinh Thần chém, điểm, nhẹ, trọng chờ cơ sở kiếm chiêu thi triển ra, ở trên sàn nhà lưu lại một đạo vết kiếm. Ầm vang. Một thức sau cùng cơ sở kiếm chiêu diễn luyện đi ra, dẫn động thiên địa linh khí gia trì, phát ra một đạo trưởng đạt đến vài thước kiếm khí. Diệp Tinh Thần diễn luyện xong sở hữu cơ sở kiếm chiêu sau, ánh mắt vô thần. Hắn tự động xếp bằng ngồi dưới đất trên nền, thanh kiếm để ngang trước đầu gối. Tại hắn đầu óc, giờ phút này còn có kiếm chiêu tại diễn luyện, không bao giờ dừng. Trong lòng của hắn, tựa như có một viên mầm mống phá vỡ cứng rắn vỏ ngoài, tại mọc rễ nảy mầm, tại sinh trưởng. Mi tâm trong óc, một viên màu trắng hư ảnh vô căn cứ hiện lên. Kiếm ý hình thức ban đầu, cuối cùng xong rồi. Diệp Tinh Thần mở ra hai mắt nhắm chặt, bắn ra hai đạo sắc bén kiếm khí, dài đến vài thước. Chương 71, Thái Hồ Di Tích. Diệp Tinh Thần ngưng tụ ra kiếm ý hình thức ban đầu, toàn thân phát ra một cỗ phong mang khí tức, cả người tựa như một thanh thần kiếm, có thể chém xuống nhật nguyệt tinh thần. Kiếm ý hình thức ban đầu, lẽ ra có thể sử dụng chân khí thao túng phi kiếm. Diệp Tinh Thần chân khí như dây nhỏ, quấn quanh ở trên trường kiếm, về phía trước đâm tới. Kiếm ý hình thức ban đầu ở vào hữu hình cùng vô hình ở giữa, còn vô pháp bằng vào kiếm ý thao túng phi kiếm, nhưng lại có thể làm được lấy khí ngự kiếm. Diệp Tinh Thần chân khí khống chế trường kiếm, tại trong phòng luyện công trên dưới trái phải chém đâm điểm, nhanh chóng cực kỳ. Thuật ngự kiếm, bằng vào một chiêu này, chân mệnh thất trọng võ giả không chú ý, cũng gặp nhiều thua thiệt. Diệp Tinh Thần lại thêm hạng nhất lá bài tẩy. Mấy ngày đảo mắt đã qua, vũ bảng bài vị chiến cũng kết thúc. Tiến vào vũ bảng trước 10 đệ tử, theo thứ tự là Diệp Tinh Thần, Trương Vân Đạo, Mạc Vân Khê, Trương Tử Lam, Nhiếp Minh, Lạc Linh Hà, Hám Sơn đám người, nắm giữ tiến vào Thái Hồ Di Tích tư cách. Này mấy ngày, Diệp Tinh Thần một mực ở tu luyện kiếm pháp kiếm chiêu, gia tăng tự thân đối với kiếm đạo tu vi. Hắn đem hệ thống trong thương thành điểm tích lũy xài hết, đổi hai quyển linh cấp kiếm pháp. Thương Nguyệt kiếm pháp là linh cấp hạ phẩm vũ khí, tổng cộng có ngũ thức, mỗi một thức có 36 loại biến hóa. Lưu Thủy kiếm pháp là linh cấp hạ phẩm vũ khí, tổng cộng có 4 thức, mỗi một thức có 28 bên trong biến hóa. Hắn ngưng tụ ra kiếm ý hình thức ban đầu, cho nên thi triển này hai môn linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, uy lực có thể so với linh cấp trung phẩm. Thương Nguyệt kiếm pháp ngũ thức theo thứ tự là: Trăng sáng treo trên bầu trời, Trăng khuyết như cầu, Mây tan thấy trăng, Thanh thiên minh nguyệt, Thương nguyệt như ca. Lưu Thủy kiếm pháp ngũ thức theo thứ tự là: Nước chảy mây trôi, Dòng chảy núi cao, Phong hành trên nước, Trời nước một màu. Diệp Tinh Thần mấy ngày nay đem Thương Nguyệt kiếm pháp 3 thức trước tu luyện thành công, Lưu Thủy kiếm pháp trước 2 thức tu luyện thành công. Trăng sáng treo cao. Diệp Tinh Thần một kiếm đâm ra, kiếm quang giống như trong bầu trời đêm trăng sáng treo cao, mỹ lệ bên trong mang theo một luồng sắc cơ. Ầm. Diệp Tinh Thần không có dùng chân khí, trước mắt khối này dùng để khảo sát lực lượng trên tấm bia đá, xuất hiện một đạo vết kiếm, tràn đầy một tấc. Trăng khuyết như câu, mây tan thấy trăng. Diệp Tinh Thần mỗi một chiêu mỗi một thức đều tại diễn luyện, cảm thụ kiếm ý đang tăng trưởng. Diễn luyện đến phía sau, hắn kiếm chiêu nhất chuyển, thi triển ra lưu thủy kiếm pháp. Nước chảy mây trôi, chi âm chi kỷ. Bạch, bạch. Trong thiên địa, mơ hồ nghe được tiếng nước chảy. Hai đạo kiếm quang vạch qua không khí, chém ở bia đá. Diệp Tinh Thần tại tu luyện kiếm pháp bên trong, lại vừa là số ngày trôi qua. Trong lúc Diệp Tinh Thần đi thăm Diệp Linh Nhi, phát hiện nàng huyết mạch thức tỉnh vẫn chưa kết thúc. Hắn cho Diệp Linh Nhi bảy chân khí cái lồng khí, đã có chút ít không chống đỡ được linh hoàng khí tức, trong phòng bàn ghế lại có sinh mạng linh trí bình thường ở trong phòng hoạt bát, hát bài hát. Bất quá khi bọn họ nhìn đến hắn lúc, đều sợ đến cả người phát run, không dám lại có dư thừa động tác. Hiển nhiên, bọn họ có trí nhớ bộ phận trí nhớ, nhớ ký Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần lần này vận dụng đại nhật, thái âm cùng bách độc ba loại thuộc tính chân khí, bày ba đạo ánh sáng vờn quanh cái lồng khí, ngăn trở linh hoàng khí tức quyết tán, phòng ngừa đưa tới không cần thiết phiền toái. Cái bàn kia lại bởi vì linh hoàng khí tức biến mất mà biến hồi nguyên dạng. Trong võ điện hoàn toàn náo nhiệt lên, bởi vì một cái khác quận vũ điện đệ tử cũng tới. Trừ lần đó ra, ba cái quận đại gia tộc người, giống vậy phái võ giả tới trước. Thái hồ sóng biết mênh mang, từ xa nhìn lại, trời nước một màu. Tại thái hồ lên, một chiếc thuyền lớn tại đi về phía trước. Trên thuyền lớn, là lần này tiến vào thái hồ di tích người. Diệp Tinh Thần đứng ở trên thuyền, nhìn về phương xa. Mạc Vân Khê đi tới bên cạnh hắn, đạo: "Diệp sư đệ, thái hồ di tích tại dưới nước, có đẳng cấp cao trận pháp thủ hộ, thiên vị cảnh võ giả đều không cách nào cường công đi vào, chỉ có mỗi 10 năm, trận pháp vận chuyển sẽ xuất hiện một tia chỗ sơ hở, lúc này yêu cầu cường giả xuất thủ, hạn chế trận pháp, mở ra một cái lối đi an toàn." Thái hồ xuất hiện thời gian vô pháp kiểm chứng, tại thái hồ dưới đáy nước di tích càng phải như vậy. Thái hồ bên trong di tích trận pháp dĩ nhiên cường đại, nhưng thời gian dài vận chuyển xuống, nhất định sẽ xuất hiện một tia chỗ sơ hở, mà chỗ sơ hở này chính là mọi người đi vào niềm hy vọng. Thái hồ bên dưới tồn tại như vậy một cái di tích, vương triều chi chủ không có suy nghĩ gì sao? Diệp Tinh Thần hỏi. Vương triều chi chủ có số mệnh gia thân, thực lực mạnh mẽ, có thể càng một cảnh giới lớn chiến đấu, chẳng phải có thể phá trừ trận pháp này? Mạc Vân Khê lắc đầu nói, một triều chi chủ thực lực dĩ nhiên cường đại, nhưng thái hồ di tích là vũ điện phát hiện, mà vũ điện là võ đạo liên minh khai sáng, một triều chi chủ còn không dám theo vũ minh cứng đối cứng, cho nên chúng ta vũ điện tài năng an tâm tiến vào bên trong tìm tài nguyên. Nhưng một cái quận vũ điện lực còn không cách nào phá vỡ thái hồ di tích, đã thông một cái lối đi an toàn, cho nên mới 13 cái quận vũ điện cùng với quận bên trong đại gia tộc chi chủ cùng nhau tới. Đương nhiên, bởi vì mượn cái thế lực này lực lượng, cho nên vũ điện cho bọn hắn một ít vị trí. Diệp Tinh Thần trong lòng hiểu được, võ đạo liên minh theo ma đạo liên minh giống nhau, là một tòa quái vật khổng lồ. Đừng bảo là một triều chi chủ, chính là hoàng triều chi chủ đều không nguyện theo vũ minh va chạm. Vũ minh tồn tại không thua gì một phương thánh địa thánh triều. Vũ minh nắm giữ cường đại như vậy thế lực, hắn mục tiêu một trong chính là nhằm vào ma minh, chém chết ma minh võ giả, thậm chí tiêu diệt ma minh. Thuyền lớn tại trên nước đi, chỉ chốc lát sau đi tới một chỗ to lớn nước xoáy trước. Phía trước một cái chu vi trăm trượng lớn nhỏ nước xoáy lại nhanh chóng xoay tròn, sinh ra sức hấp dẫn, thu nạp sở hữu nước hồ chảy ngược, giống như một cái động không đáy giống nhau. Thái hồ cửa vào di tích chính là tại nước xoáy bên dưới. Thuyền lớn tại nước xoáy trước cách đó không xa dừng lại một buổi tối, giữa trưa ngày thứ hai, đột nhiên theo nước xoáy bên dưới chuyển tới từng đạo âm thanh, từng cái tỏa liên bay ra, càn quét mà qua. Ùng ùng, một tòa khổng lồ xê cây trồng từ từ toát ra mặt hồ, như xa cổ hùng thú bình thường dữ tợn bay ra. Các vị, mời đồng loạt ra tay, định trụ những thứ kia tỏa liên. Thái hồ vũ điện điện chủ Lạc Kiếm Thanh đứng dậy, đạo: "Ra tay đi." Mấy cái đại gia tộc chi chủ chân khí vần quanh, bay lên trời, hùng hậu không gì sánh được chân khí, về phía trước chút xuống. Mỗi người bọn họ định trụ một cái to lớn tòa liên. Thái hồ điện chủ đạo: "Rất nhiều đệ tử, chúng ta chỉ có thể định trụ tòa liên 3 ngày, 3 ngày sau, vô luận là có hay không có thu hoạch, đều phải trở lại. Hiện tại, các ngươi nhanh chóng tiến vào trong cung điện." Lạc Kiếm Thanh đạo: "Bạch." Những võ giả này, tu vi thấp nhất đều tại tiên tiên cựu trọng đỉnh phong, phần lớn đều là chân mệnh cảnh võ giả. Cho nên, lăng không bay lượn vẫn là có thể làm được. Tương đạo thân hình, nhanh chóng hướng đã mở ra cung điện đại môn bay vút mà đi. Mười mấy hơi thở sau, thuyền lớn trở nên trống rỗng. Hy vọng lần này có người có thể được đến thái hồ di tích truyền thừa. Lạc Kiếm Thanh tự nói. Thái hồ bên trong di tích tồn tại phòng luyện công, tu luyện mật thất, vũ khí cát, đang cắt trở, hiển nhiên là một phe thế lực nơi ở phương này thế lực cấp bậc, thấp nhất là thượng đẳng vương triều, có rất lớn có thể là thiền tông hoàng triều cấp bậc thế lực. Chương 72, ba quyển bí pháp Diệp Tinh Thần rơi vào cung điện trước đại môn trên quảng trường, quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía. Cung điện quảng trường rất rộng lớn, ước chừng có chu vi trăm trượng lớn nhỏ. Quảng trường bốn phía đứng vững cao lớn của đá, trên trụ đá chạm trổ hoa văn, đủ loại long hổ manh thú, trông rất sống động. Tại thạch trụ bầu trời, tồn tại một tầng thật mỏng, bán trong suốt cái lồng khí, đem toàn bộ cung điện che kín. Trong suốt cái lồng khí là kết giới, đây là tinh thần lực đạt tới pháp tướng cảnh cường giả mới có thể dùng linh văn bố trí ra. Đương nhiên, cung điện bầu trời kết giới, thu vi không ngừng pháp tướng cảnh. Tại kết giới một góc, tồn tại một cái hang, hiển nhiên là trận pháp vận chuyển chỗ sơ hở. Diệp Tinh Thần bọn họ chính là từ nơi đó tiến vào. Trên quảng trường, tồn tại không ít người đều tại quan sát bốn phía. Tiến vào thái hồ di tích chỉ có 3 ngày thời gian, chúng ta vẫn là nhanh lên tiến vào tìm bảo vật đi. Có người vội vàng hướng cung điện cửa vào chạy đi. Nghe được hắn mà nói, trên quảng trường một số người rõ ràng ý động, cũng hướng trong cung điện đi tới. Trương Vân Đào quét Diệp Tinh Thần liếc mắt, lộ ra một vẻ thật sâu dùng mình, hắn nhìn bên cạnh dáng người yêu kiều Trương Tử Lam, đạo: "Tử Lam, đi thôi, tiến vào trong cung điện, là thiếu chủ mở đường." Trương Tử Lam nghe thiếu chủ, trên mặt lộ ra một vẻ kích động, đạo: "Thiếu chủ tu vi cường đại, hắn nói sẽ tiến vào Thái Hồ di tích, nhưng không biết rõ làm sao tiến vào." Trương Vân Đào suy nghĩ một chút, đạo: "Huyền Thanh thiếu chủ chính là Ma Minh Ngũ Đại thiếu chủ một trong, thực lực mạnh mẽ, nhiều thủ đoạn, nhất định là có những phương pháp khác tiến vào di tích, không cần chúng ta lo lắng. Chúng ta bây giờ mục tiêu là tìm bên trong di tích cơ duyên, tăng cường tu vi." Trương Tử Lam gật gật đầu, hai người cùng nhau hướng trong cung điện đi tới. Mạc Vân Khê đi tới Diệp Tinh Thần bên người, đạo: "Diệp sư đệ, ngươi là theo chúng ta cùng nhau, vẫn là hành động đơn độc đây?" Diệp Tinh Thần nhìn sang, Mạc Vân Khê bên cạnh tập hợp lấy không ít người, những võ giả này cũng không có Vũ Điện đệ tử, đều là nàng con em gia tộc. Những mầm mống kia đệ mắt cao hơn đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Thần ánh mắt tràn đầy khinh thường. Một tên trong đó thanh niên nói: "Vân Khê tỷ, ta biết ngươi tâm thiện, muốn trợ giúp Vũ Điện đệ tử, nhưng là không muốn người nào đều mang." Nói xong, thanh niên khinh thị nhìn Diệp Tinh Thần, đạo: "Tiểu tử, Vân Khê tỷ là tâm thiện mới quyết định mang theo ngươi, tiến vào cung điện sau nghe theo chúng ta phân phó, tìm tới bảo vật, muốn lên giao, chúng ta không cần, ngươi tài năng cầm." "Mạc Hành, ngươi nói chuyện quá mức, nhanh lên cho Diệp sư đệ nói xin lỗi." Mạc Vân Khê không vui, đạo: "Nàng không ngờ tới gia tộc con em trẻ tuổi kiêu ngạo như vậy, quả nhiên bao quát vũ bảng số 1, để cho nàng tức giận đồng thời lại cảm thấy buồn cười." Mạc Hành sắc mặt âm trầm xuống, đạo: "Vân Khê tỷ, ngươi muốn ta theo một tên tiên tiên cửu trọng võ giả nói xin lỗi, ta làm không tới." Hắn quay đầu nhìn về phía cái khác đồng tộc tử đệ, đạo: "Muốn mang theo một cái cản trở, các ngươi liền ở lại chỗ này, nếu không hãy cùng ta đi." Mạc Hành hiển nhiên tại Mạc gia địa vị rất cao, ít nhất không thua kém Mạc Vân Khê, hắn nói ra mà nói, để cho không ít đồng tộc tử đệ do dự. Tới phút chốc, có tử đệ hướng Mạc Vân Khê không lời, đạo: "Vân Khê tỷ, xin lỗi, chúng ta quyết định đi theo Mạc Hành ca." Có một người rời đi, sau đó lại đi mấy người, không có người nào ở lại Mạc Vân Khê bên người. Mạc Vân Khê sắc mặt khó coi lên. Nàng là nữ tử thân, mà Mạc Hành là gia tộc thiếu chủ, tương lai gia chủ, con em gia tộc căn bản không dám đắc tội hắn, càng thêm không dám chống lại hắn ra lệnh, cho dù nàng tu vi so với Mạc Hành cao. Mạc Vân Khê há miệng, trong miệng mà nói không có nói ra. "Không sao cả." Diệp Tinh Thần phất phất tay, đạo: "Hắn vốn là không tính đi theo những người đó cùng nhau tiến vào cung điện, hiện tại Mạc Vân Khê với hắn cùng nhau, ngược lại cũng phương tiện không ít." Trên quảng trường võ giả, hầu như đều tiến vào vũ điện ở trong. Diệp Tinh Thần cùng Mạc Vân Khê giống vậy đi vào cung điện. Bên trong cung điện cũng không phải là một mảnh đen nhánh, ngược lại thập phần sáng ngời. Ở trên vách tường tồn tại từng đạo nhỏ bé linh văn, phủ đầy vách tường, tạo thành từng đạo quang hoa long lánh mà ra. Tòa cung điện này, ít nhất là thời kỳ trung cổ, khoảng cách hiện tại đã có vài vạn năm thời gian, trên vách tường linh văn lại còn chớp động quang hoa, xem ra tại trong cung điện tồn tại vô số linh tinh, tại vô tận năm tháng sau, vẫn còn điều động linh văn vận chuyển. Diệp Tinh Thần mâu quang chợt lóe, ám đạo: "Kim cổ thời đại là 5000 năm trước đến 1 vạn năm trước, thời đại trung cổ là 1 vạn năm trước đến 100000 năm trước." Bên trong cung điện rất lớn, cơ hồ tương đương với một cái tiểu thế giới bình thường, một cái hành lang dài đến ngàn trượng. Diệp Tinh Thần cùng Mạc Vân Khê đi tới một cái cuối hành lang, là một tòa mật thất. Mật thất cửa đóng chặt, không có bị phá hư, hiển nhiên bên trong vật phẩm hoàn chỉnh. Bất quá mật thất trên cửa lưu động ánh sáng màu lam, linh văn vận chuyển, có cường đại lực phòng ngự cùng tự bảo vệ mình lực. Diệp Tinh Thần ngẩng đầu nhìn liếc mắt mật thất mũi biển, trên đó viết bí pháp phòng 3 chữ to. Bí pháp phòng, xem ra là có dấu bí pháp. Diệp Tinh Thần tỏ ý Mạc Vân Khê lui về phía sau, hắn phải phá mật thất đại môn. Thiên tượng trưởng kình. Diệp Tinh Thần thi triển đại lực long tượng trưởng thức thứ hai, liên tục đánh ra mấy trưởng, lực lượng cùng cộng lại, đánh vào mật thất trên cửa. Ông. Mật thất đại môn gặp đả kích, linh văn sáng lên, tự động phòng ngự, dâng lên một mảnh quang hoa. Diệp Tinh Thần thiên tượng trưởng kình vỗ vào quang hoa lên, có thể dùng quang hoa rung động kịch liệt, trưởng ấn bốn phía quang hoa, như nước vậy gợn sóng bình thường hướng bốn phía quét tán. Ầm. Mật thất đại môn linh văn thủ hộ lực dĩ nhiên cường đại, nhưng vài vạn năm tháng trôi qua, vận chuyển có chút chậm, không nhịn được Diệp Tinh Thần trưởng kình, đại môn ầm ầm sụp đổ. Mật thất đại môn sụp đổ, cho bụi nâng lên. Mạc Vân Khê thấy vậy, tay ngọc vung lên, một đạo chân khí đánh ra, quét sạch cho bụi. Hai người đi vào bí pháp bên trong phòng, bên trong loại trừ một hàng kệ sách bên ngoài, không có vật khác. Mà này một hàng trên giá sách, cũng chỉ có ba quyển thư tịch, trên đó viết phức tạp khó hiểu chữ cổ. Diệp Tinh Thần cầm lên ba quyển thư tịch, thổi tan thư tịch lên cho bụi. Tinh thần bí pháp, Di Sơn, Lớp Biển, Trấn Thiên. Ba quyển thư tịch, ghi lại ba thức tinh thần bí pháp, phẩm cấp chưa chắc, nhưng theo giới thiệu đi lên nói, uy lực không kém. Ba quyển bí pháp, đáng tiếc đều là chữ cổ, yêu cầu trở về từ từ phân giải. Mạc Vân Khê tiếc hận nói: "Không có gì đáng tiếc, ngươi quên ta bản thân sẽ phân giải chữ cổ, thời đại trung cổ chữ viết mà thôi, ta còn có thể giải đọc." Diệp Tinh Thần cười nói: "Thu hoạch này ba quyển bí pháp, hắn đã rất hài lòng." Đột nhiên, một đạo kiếm quang quét vào, hướng bọn họ chém tới. Mạc Vân Khê thấy vậy, ngón tay ngọc một điểm, đánh tan kiếm quang. Phản ứng không tệ. Theo bên ngoài mật thất mặt đi tới ba người, đem bí pháp bên trong phòng thu được thư tịch giao ra, chúng ta có thể tha các ngươi một mạng, nếu không, chỉ có chết. Một người trong đó nói. Một người khác, coi trọng Mạc Vân Khê sắc đẹp, đạo: "Lại ca, người đàn bà này lưu lại, ta muốn thật tốt hưởng dụng một phen." Diệp Tinh Thần thần tình không thay đổi giơ lên trong tay ba quyển thư tịch, đạo: "Bí pháp ở nơi này, đáng tiếc các ngươi không có bản lĩnh tới bắt." Mạc Vân Khê lạnh lùng nói: "Diệp sư đệ, theo chân bọn họ nói nhảm làm cái gì, toàn bộ giết chết." Mới vừa rồi người kia mà nói, chọc giận Mạc Vân Khê. Mạc Vân Khê thúc dục chân khí, ngưng tụ một cái thủy long, hướng ba người đánh ra. Chương 73, Thi Ma cùng Khôi Lỗi ha ha, tốt nóng bỏng nữ tử, ta thích, ngươi muốn là không phản kháng, đó cũng không có ý tứ. Người kia cười nói, ba người có thể đi vào Thái Hồ di tích, chứng minh tu vi không kém hai người đều là nửa bước chân mệnh cảnh võ giả, người cầm đầu là chân mệnh nhất trọng. Ầm. Người kia thi triển một môn linh cấp hạ phẩm vũ khí, đánh tan Mặc Vân Khê ngưng tụ thủy long, mười trượng hỏa vực. Tiếp đó, hắn điều động toàn thân chân khí, thi triển ra một loại vũ khí dị tượng. Không lớn bên trong mặt thất, khắp nơi đều là hỏa diễm tại rong ruổi, hỏa diễm kết thành nhiều đóa đỏ ngầu đóa hoa, chạm được kệ sách, đặc thù của một chế thành kệ sách, trong nháy mắt bốc cháy, hóa thành than tuổi. Người quả nhiên tu luyện ra vũ khí dị tượng. Mặc Vân Khê kinh ngạc. Cái gọi là vũ khí dị tượng, chính là đối với tự thân vũ khí nắm giữ, theo chân khí dung hợp vào một chỗ, vừa thi triển ra, thì sẽ bao phủ nhất định phạm vi, thập phần cường đại. Vũ khí dị tượng chỉ có thiên tài võ giả, tài năng ngưng tụ thi triển ra. Diệp Tinh Thần ban đầu thi triển Thiên Lôi Trưởng, kia chấp bao phủ chu vi tầm hơn 10 trượng cảnh tượng, cũng là một loại vũ khí dị tượng. Hắc hắc, đại ca là gia tộc chúng ta thiên phú người mạnh nhất, tương lai trở thành pháp tướng cảnh thì có thể, các ngươi vẫn là chịu chết đi. Tên kia háo sắc võ giả la lên. Hừ, vũ khí dị tượng mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Mặc Vân Khê chấn định lại. Len keng. Trong tay nàng xanh thảm trường kiếm ra khỏi vỏ, bên trong mật thất nhất thời hơi nước mịt mở lên. Thâm Lam thủy vực. Mặc Vân Khê thi triển vũ khí, từng đạo lưu thủy chân khí lan tràn ra, vũ khí dị tượng hiện hóa ra ngoài, dập tắt 10 trượng hỏa vực dị tượng. Phốc suy. Mặc Vân Khê kiếm pháp rất nhanh, thân hình nhất chuyển, đi tới tên kia háo sắc nam tử trước mặt, một kiếm đâm vào cổ họng. Tam đệ. Đại ca quát to một tiếng, tức giận hướng Mặc Vân Khê phong tới. Đang. Mặc Vân Khê tại nhỏ hẹp bên trong mật thất rong ruổi, trường kiếm không ngừng theo người kia giao thủ, phát ra kim loại giao kích thanh âm, tia lửa văng khắp nơi. Vân Khê, hay là để ta đi? Diệp Tinh Thần tiến lên một bước, đạo. Mặc Vân Khê theo người này thực lực không kém nhiều, tiếp tục dây dưa tiếp, chỉ là trễ mãi thời gian. Ha ha, nho nhỏ tiên tiên cựu trọng, liền muốn giết ta, không biết tự lượng sức mình. Người kia cười lạnh một tiếng. Lập tức hắn song trưởng hợp lại, chân khí trong cơ thể hiện ra tới. Ầm. Hắn một trưởng hướng Diệp Tinh Thần vỗ tới, nóng bỏng khí tức tràn ngập mật thất, nhiệt độ lên cao mấy chục độ. Một tên khác võ giả đồng thời xuất thủ, trăng sáng treo cao. Diệp Tinh Thần thi triển Thương Nguyệt kiếm pháp thức thứ nhất, kiếm quang tự nhiên, như minh nguyệt treo lơ lửng bầu trời đêm, mỹ lệ bên trong mang theo chí mạng nguy cơ. Phốc suy. Diệp Tinh Thần một kiếm lưỡng mệnh, chém chết hai người. Ken, chém chết nửa bước chân mệnh võ giả, thu được 1200 điểm khí vận. Ken, chém chết chân mệnh nhất trọng võ giả, thu được 300 điểm khí vận. Hệ thống truyền tới nhắc nhở. Diệp Tinh Thần chém chết sau đó, tại ba người trên thi thể tìm được một ít vật phẩm, liền dẫn Mặc Vân Khê rời đi. Thái Hồ di tích dưới nước cung điện quá to lớn rồi, coi như từ lúc phát hiện di tích lên, đã có trăm năm thời gian, nhưng toàn bộ di tích, tìm tòi địa phương chưa đủ 3/10. Bởi vì một vài chỗ tồn tại cường đại linh văn thủ hộ, càng trọng yếu hơn là bên trong cung điện tồn tại một cỗ lực lượng thần bí, có khả năng đem cái chết đi võ giả chuyển hóa thành thi ma. Hơn nữa loại trừ thi ma bên ngoài, còn có vô số khôi lỗi. Những con rối này, tu vi thấp nhất đều tại chân mệnh nhất trọng, cường đại khôi lỗi, chân mệnh cửu trọng gặp phải đều muốn chạy thoát thân. Diệp Tinh Thần cùng Mặc Vân Khê hướng cung điện chỗ sâu đi tới, trên đường phá vỡ vài tòa mật thất, thu hoạch một ít vũ khí cùng đan dược. Những thứ kia mật thất tại linh văn vận chuyển dưới sự bảo vệ, không chịu 5 tháng ăn mòn. Vũ khí cùng linh đan đều song không tổn hao gì, thật giống như mới vừa luyện chế được giống nhau. Bên trong cung điện linh văn giống như có thời gian lực lượng, bảo hộ lấy vật phẩm không bị hư hại. Diệp Tinh Thần nghi ngờ trong lòng. Giống. Lúc này, trước cung điện mới xuất hiện một đạo tiếng thú gào. Diệp Tinh Thần theo Mặc Vân Khê đi tới, liền nhìn đến ở phía trước bên trong đại sảnh, mấy tên võ giả tại vây giết một đầu thân thể khổng lồ thi ma. Đầu này thi ma, thân thể ước chừng tại 1 triệu năm, toàn thân da thịt phơi bày cổ đồng sắc, hai mắt đỏ như máu, ngoài miệng sinh trưởng hai cây to lớn lại sắc bén răng nanh. Giờ phút này kia răng nanh lên còn dính nhuộm đỏ thâm máu tươi, phòng khách trên mặt đất tồn tại mấy cái thi thể, hiển nhiên mới vừa rồi thi ma cắn chết mấy tên võ giả. Thi ma động tác nhanh chóng, móng tay rất dài, huy động như lao giống như kiếm. Kia mấy tên võ giả, đao kiếm chém vào thi ma lên, kia lửa văng khắp nơi, giống như chém vào đồng thiết lên. Đây là đầu đồng thi, thực lực tại chân mệnh tứ trọng trái phải. Mấy tên đang chiến đấu võ giả thập phần nóng nảy, một người hỏi, Mạc Hoành ca, nên làm cái gì? Đầu này thi ma quá mạnh mẽ, gia tộc người đều chết đi mấy cái. Mạc Hoành động tác hốt hoảng, ngăn cản thi ma. Là Mạc Hoành bọn họ. Mạc Vân Khê đạo. Nàng nhìn thấy tình huống nguy cấp, rút ra trường kiếm, liền nên đón. Thâm Lam thủy vực. Mạc Vân Khê biết rõ thi ma lợi hại, ra tay một cái chính là mạnh nhất chi chiêu. Quá tốt, là Vân Khê tỷ. Có võ giả nhìn đến Mạc Vân Khê, kinh ngạc nói. Ầm. Mạc Vân Khê một kiếm đâm ra, bên trong đại sảnh hơi nước mông lung, nàng một kiếm đâm về phía thi ma mắt phải, lại bị thi ma bắt lại trường kiếm. Thi ma bắt lại trường kiếm sau, sắc bén răng nanh, hướng Mạc Vân Khê cản tới. Ầm. Tại thi ma còn chưa tiếp cận, một cô vô hình lực lượng đem thi ma đánh bay ra ngoài. Vân Khê tỷ, người không sao chứ? Có tử đệ đi tới Mạc Vân Khê trước mặt, đạo. Mạc Vân Khê lắc đầu một cái, đạo, ta không việc gì. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía trước. Phía trước, Diệp Tinh Thần xuất thủ, đem thi ma đánh không hề lực trở tay. Ai, không nghĩ đến hắn mạnh như vậy a, chúng ta còn tưởng rằng thực lực của hắn nhỏ yếu. Có tử đệ thấy như vậy một màn, xấu hổ nói. Mạc Hoành thấy vậy, sắc mặt tâm trầm, quả đấm nắm chặt vừa bung ra. Diệp Tinh Thần một kiếm chém ra, thi triển Thương Nguyệt kiếm pháp thức thứ hai, chẳng khuyết như câu. một vòng trăng tròn hiện lên, như câu đao, chém chết thi ma đầu. Ken, chém chết chân mệnh tứ trọng thi ma, thu được 540.000 điểm khí vận. Đa tạ ân cứu mạng. Mạc Hoành không cam lòng tiến lên ô quyền, nói cảm tạ. Diệp Tinh Thần không để ý đến hắn, mà là ánh mắt nhìn về phòng khách một bên. Mạc Hoành nhìn đến Diệp Tinh Thần không nhìn chính mình, trong lòng tức giận, hắn đang muốn phát tác, lại nghe được phòng khách một bên kia chuyển tới tiếng chấn động thanh âm. Đùng, đùng, đùng. Tại mấy người kinh hãi trong ánh mắt, một đội khôi lỗi xuất hiện. Nay 10 tên khôi lỗi, ngoại giáp đều là áp dụng linh thiết chế tạo thành, tay cầm một cây trường mâu, mặt mũi phong cách cổ xưa lạnh lùng. Người xâm lăng, giết. Khôi lỗi thủ lĩnh truyền ra như vậy thanh âm, về phía trước chỉnh tề đi tới, sơ sát tiêu điều khí tức lan tràn. Mạc Vân Khê cùng Mạc Hoành đám người, trên mặt thoáng cái trở nên trắng bệnh, đạo, như thế gặp phải một đội khôi lỗi, này nên làm cái gì? Bọn họ tiến vào Thái Hồ di tích trước, gia tộc đều có giao phó, cẩn thận bên trong di tích cả mấy, thì ma cùng khôi lỗi. Trong đó, khôi lỗi thực lực đáng sợ nhất, một đội khôi lỗi, đều là chân mệnh nhất trọng đến tam trọng, mà tên kia thủ lĩnh, là chân mệnh tứ trọng. Một đội khôi lỗi lực lượng, tuyệt đối có thể khốn sát chân mệnh ngũ trọng võ giả. Mạc Vân Khê, ngươi dẫn bọn hắn đi trước, để ta chặn lại ở. Diệp Tinh Thần đạo, một đội khôi lỗi, còn chưa phải là đối thủ của hắn. Mạc Vân Khê biết rõ bây giờ không phải là lề mề thời điểm, nàng nói, Diệp sư đệ, ngươi muốn cẩn thận. Giết, toàn bộ tiêu diệt. Đám này khôi lỗi đánh tới. Chương 74, Ma Minh thiếu chủ Diệp Tinh Thần sở dĩ để cho Mạc Vân Khê đám người đi trước, là bởi vì bọn hắn thực lực quá yếu, ở lại chỗ này chỉ có thể gây trở ngại hắn. Ầm vang, khôi lỗi đánh tới, sơ sát tiêu điều khí tức tràn ngập. Khôi lỗi trên người hiện lên linh văn, lóng lánh sáng bóng. 10 người tiểu đội, 10 bộ khôi lỗi cùng xuất thủ. 10 cái trường mâu huy động, lưới mâu dày đặc, sáng chói hào quang lóa mắt bùng nổ, hướng Diệp Tinh Thần quét tới. Bên trong đại sảnh mặt đất đều là dùng cứng rắn nhất hắc diệu thạch chế tạo mà thành, nhưng ở giờ phút này, bắt đầu đung đưa, trên mặt đất xuất hiện từng đạo kẽ hở, hướng bốn phía lan tràn. 10 bộ khôi lỗi đã kích dung hợp, cộng thêm đặc thù linh văn vận chuyển, lực lượng có thể so với chân mệnh lục trọng. Diệp Tinh Thần điều động trong cơ thể Thái Âm chân khí, thi triển kiếm pháp. Mây tan thấy trăng. Thái Âm chân khí thi triển Thương Nguyệt kiếm pháp thứ 3, uy lực nâng cao một bước. Mịt mờ kiếm khí màu trắng, ngưng tụ một đạo to lớn kiếm cương, hướng lưới mâu chém tới. Ùng ùng. Kiếm cương theo lưới mâu đụng va vào nhau, chu vi trong vòng 10 trượng hắc diệu thạch mặt đất hoàn toàn sụp đổ, màu đen hòn đá hướng bốn phía bắn tán loạn. Đùng đùng. Hắc khối trùng kích ở trên vách tường, dẫn động trên vách tường linh văn vận chuyển, bắn ra từng đạo ánh sáng. Diệp Tinh Thần thân hình lui về phía sau, né tránh những linh văn này lực lượng. Ầm, ầm, ầm. Hào quang đi qua, bên trong đại sảnh một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là loang loang lổ lổ. Kia 10 bộ khôi lỗi, giờ phút này không nhúc nhích, thật giống như đã tiêu hao hết lực lượng. Đương nhiên, bọn họ cảm ứng được Diệp Tinh Thần khí tức, đồng loạt xoay người, nhìn lại. Người xâm lăng, giết. Đùng, đùng, đùng. Đều nhịp tiếng bước chân vang lên lên, 10 bộ khôi lỗi lại lần nữa đánh tới. Bọn họ không còn nhân tính, không biết đau đớn, dựa theo thiết lập tốt linh văn trình tự, tiến hành vận hành, thể phải lao đi sở hữu xâm phạm cung điện võ giả. Ầm. Lại lần nữa ngưng tụ chung một chỗ lôi mâu khí, hướng Diệp Tinh Thần bắn tới. Lôi đỉnh phích lịch. Diệp Tinh Thần vận dụng thiên lôi trường, bên trong đại sảnh khắp nơi đều là tia chớp tại rong ruổi. Ngân tia chớp màu trắng bổ vào khôi lỗi trên người, phát ra răng rắc thanh âm. Có 2 cỗ khôi lỗi bị tia chớp bổ trúng nằm cốt, mất đi khống chế, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Đùng đùng. To khoảng 10 trượng tia chớp khu vực về phía trước lan tràn. Một khắc đồng hồ sau, lại có 3 bộ khôi lỗi báo hỏng. Lưỡng khắc sau, báo hỏng 3 bộ khôi lỗi. Nửa giờ sau, 10 bộ khôi lỗi toàn bộ báo hỏng, dừng lại bất động đứng nguyên tại chỗ. Khôi lỗi đều là áp dụng đặc thù kim loại chế tạo thành, liền chân mệnh tứ trọng võ giả đều không cách nào tại khôi lỗi trên người lưu lại vết tích, nhưng không nghĩ đến khôi lỗi bị lôi hệ khắc chế. Diệp Tinh Thần đi tới một cụ khôi lỗi bên người, nhẹ nhàng gõ một cái, phát ra thanh thúy thanh âm. Những con rối này kim loại phẩm chất đạt tới cấp 3 linh thiết trình độ, có thể dùng đến chế tạo cấp 3 chân vũ khí. Diệp Tinh Thần kinh ngạc nói, tòa này Thái Hồ di tích thế lực tại thời kỳ toàn thịnh là cường đại dường nào, lại là thế nào tiêu diệt đây? Một cụ khôi lỗi thực lực có thể so với chân mệnh nhất trọng, 10 mấy bộ khôi lỗi hợp nhất tại chân mệnh cảnh cơ hồ vô địch, không người có thể đối kháng. Đây vẫn chỉ là năm đó cái thế lực này lưu lại một góc băng sơn, chính là như vậy thế lực to lớn lại bị người tiêu diệt, quả thực làm người ta cảm thấy đáng sợ. Ba ba ba. Tại Diệp Tinh Thần nghiên cứu khôi lỗi thân thể cấu tạo thời điểm, phía sau hắn xuất hiện tiếng vỗ tay thanh âm. Là ai? Diệp Tinh Thần nội tâm cả kinh, lại có thể có người tại trong lúc vô tình bước vào hắn ba trong phạm vi 10 trượng. Tại hắn sau lưng, 15 trượng khoảng cách, theo trong bóng tối đi ra một tên 17-18 tuổi thiếu niên. Thiếu niên sắc mặt trắng như tuyết, không có một tia huyết sắc, phản phất là một cụ cương thi bình thường thập phần đáng sợ. Thiếu niên người mặc áo bào màu đen, một đôi mắt lộ ra một tia tán thưởng, chỉ bất quá sắc mặt cứng ngắc, không vẻ tươi cười, khiến người cảm thấy quỷ dị. Thiếu niên thở dài nói, Diệp Tinh Thần, ngươi thực lực không tệ, không hổ là thiên cấp huyết mạch. Biết rõ tên ta, thiên cấp huyết mạch. Diệp Tinh Thần trong lòng né qua vẻ nghi hoặc, hắn cẩn thận một chút đạo, ngươi là ai? Thiếu niên trắng như tuyết cứng ngắc mặt lộ ra làm người ta giận cả tóc gáy nụ cười, đạo, báo cho biết ngươi cũng không sao, ta đến từ Ma Đạo Liên Minh, chính là Ma Minh năm vị thiếu chủ một trong, được đặt tên là Huyền Thanh. Ma Minh thiếu chủ Huyền Thanh. Diệp Tinh Thần vẻ mặt nghiêm túc lên. Ma Minh bất kể là tại Thái Khư chi địa hay là ở Huyền Vực, đều là tiếng xấu vang dền thế lực, người người kêu đánh. Nhưng này thế lực quá mức khổng lồ, Ma Minh phân đà khắp Thái Sơ giới bát đại vực, là một phương vô thượng thế lực. có khả năng theo Ma Minh đối kháng thế lực, loại trừ Thánh Địa Thánh Triều bên ngoài, chỉ có Vũ Minh. Ma Minh thiếu chủ là Ma Minh từng cái chi nhánh đứng đầu đệ tử kiệt xuất, thiên phú kinh người, thực lực nghịch thiên. Mỗi một vị Ma Minh thiếu chủ, tương lai đều có cơ hội leo lên phân đà đà chủ, trở thành trên vạn người nhân vật. Hơn nữa, Ma Minh phân đà thiếu chủ có thể đi Ma Minh tổng đà tham gia khảo hạch, thông qua tức là ma tử, thất bại chỉ có chết. Diệp Tinh Thần, ngươi cũng không cần khẩn trương, ngươi thiên cấp huyết mạch dĩ nhiên cường đại, nhưng bổn thiếu cũng không tiết cấp đoạn. Hôm nay bổn thiếu với ngươi một cái cơ hội, thần phục bổn thiếu, tương lai ta có thể để cho ngươi trở thành Ma Minh vị thứ 6 thiếu chủ. Thiếu niên chắp hai tay sau lưng, tự tin nói. Diệp Tinh Thần cảm nhận được một tia như có như không nguy hiểm, Ma Minh thiếu chủ, thực lực ít nhất đạt tới pháp tướng cảnh. Nhưng trước mắt người này thực lực, vẻn vẹn mới chân mệnh thất trọng, quá yếu điểm đi. Hắn trong lòng có một cái suy đoán, đạo, Huyền Thanh, ngươi hẳn không phải là chân thân tới, nếu không cần gì phải theo ta lề mề, đã sớm bắt giữ ta. Ngươi sở dĩ không có độc thủ, còn hứa hẹn ta vị thứ 6 thiếu chủ vị, chỉ là vì tê dại ta, nhiễu loạn tâm thần ta. Nếu như ta suy đoán không sai, thân thể này hẳn là ngươi lợi dụng ma đạo chi pháp, tìm tới một tên vũ điện đệ tử, luyện chế phân thân. Thiếu niên Huyền Thanh lắc đầu nói, Diệp Tinh Thần, quá thông minh nhưng là sống không lâu. Sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt, nhưng cả người khí tức càng ngày càng cường đại lên. Chân mệnh thất trọng chân khí tản mát ra, một đạo chân khí màu đen, như trụ tử bình thường theo trên thiên linh cái mới phóng lên cao. Chân khí màu đen, đen nhánh như mực, trong lúc mơ hồ có thể nghe được ngàn vạn oan hồn tại kêu thảm thiết. Trong phút chốc, toàn bộ đại điện như rơi xuống địa ngục. Trong thiên địa, quỷ hồ sói tru, như bách quỷ gia hành. Huyền Thanh, ngươi xác định ngươi có thể bắt được ta sao? Diệp Tinh Thần tự tin nói, nếu như tại không có ngưng tụ kiếm ý hình thức ban đầu, tu vi không có đạt tới tiên thiên cựu trọng trước, gặp phải Huyền Thanh, hắn chỉ có thể chạy trốn. Nhưng bây giờ, hắn có lực đánh một trận. Huyền Thanh cương thi bình thường trên mặt lộ ra một chút xíu nụ cười, hết sức khó coi. Đạo, Diệp Tinh Thần, xem ra ngươi không biết chân cấp thượng phẩm công pháp lợi hại. Hôm nay ta cho ngươi mở mang kiến thức một chút huyền ma điện uy lực. Nói xong, Huyền Thanh liếm môi một cái, ngựa khí rất lạnh. Đạo, nếu như ngươi thúc thủ chịu chói, còn có thể thiếu chịu một điểm khổ. Đáng tiếc ngươi không nghe. Ầm. Huyền Thanh bước chân hướng mặt đất đạp một cái, cả tòa phòng khách thật giống như lay động một hồi. Sau đó thân hình hắn hướng một đạo hắc quang bình thường vọt tới. Huyền Thanh bàn tay bị hắc khí bao quanh, hướng Diệp Tinh Thần ngực vỗ tới. Diệp Tinh Thần điều động trong cơ thể đại nhật chân khí, đấm ra một quyền. Ầm. Quả đấm cùng bàn tay đụng va vào nhau, Diệp Tinh Thần nhất thời cảm nhận được đối phương trên bàn tay quỷ dị hắc khí, hướng cánh tay hắn ăn mòn mà tới. Huyền Thanh lộ ra răng trắng như tuyết, đạo, ta tu luyện huyền ma điện mà ngưng tụ ra huyền ma khí, cũng không chỉ riêng chỉ là chân khí. Ta có thể cảm nhận được bên trong cơ thể ngươi ẩn chứa lực lượng, cho nên ngươi thân thể, ta muốn định hóa thành ta khôi lỗi thân đi. Huyền ma khí theo Diệp Tinh Thần cánh tay, hướng trái tim nơi ăn mòn đi qua. Chương 75, huyền ma đại thủ lớn. Diệp Tinh Thần nhất thời cảm nhận được thân thể cứng đờ, huyết dịch trong cơ thể tại hắc khí ăn mòn biến thành màu đen thui, thậm chí hắn da thịt trở nên cứng ngắc, xuất hiện từng đạo thi ban. Huyền ma điện chính là chân cấp thượng phẩm công pháp, cường đại dị thường, tu luyện được huyền ma khí, vị dị yêu tả, có thể ma hóa võ giả. Diệp Tinh Thần, ngươi không nên phản kháng, càng là phản kháng, càng thống khổ. Huyền Thanh thanh âm truyền vào Diệp Tinh Thần trong tai. Huyền ma khí theo cánh tay, gần như sắp muốn xâm nhập tim. Nếu là huyền ma khí ăn mòn tim, liền có thể thao túng võ giả toàn thân khí huyết, phá hủy thần trí. Đại nhật kim thân. Diệp Tinh Thần lập tức thúc dục thân thể bên trong đại nhật kim văn. Đại Nhật Kim Thân là trí cương trí dương thể chất, Diệp Tinh Thần cứ việc chỉ ngưng tụ ra 36 đạo Đại Nhật Kim Văn, nhưng lại có thể hòa tan tà ma khí. Từng đạo kim sắc đường vân xuất hiện ở Diệp Tinh Thần trên người, tạo thành một đạo vòng sáng nhỏ, trong nháy mắt đem huyền ma khí hút vào luyện hóa. Huyền ma khí bị chém chết, Diệp Tinh Thần khôi phục hành động, ánh mắt của hắn hướng Huyền Thanh nhìn lại. Làm sao có thể? Huyền Thanh cả kinh nói. Hắn đối với huyền ma khí thập phần tự tin, coi như là pháp tướng cảnh gặp được huyền ma khí ăn mòn, cũng sẽ mất thần trí, mặc hắn định đoạt. Nhưng bình thường không chỗ nào bất lợi huyền ma khí, nhưng ở Diệp Tinh Thần trên người mất hiệu lực. Huyền Thanh ánh mắt phát ra đỏ ngầu ánh sáng, con ngươi biến thành màu đỏ, như hai đợt huyết nguyệt. Ánh mắt của hắn tại Diệp Tinh Thần trên người quét qua, nhìn đến đạo kia cẩn thận bóng sáng, trầm giọng nói: Diệp Tinh Thần, ngươi vậy mà tu luyện có trí cương trí dương công pháp luyện thể, ta xem thử ngươi. Nước chảy mây trôi. Diệp Tinh Thần không nói nhảm, thi triển kiếm pháp, thúc giục chân khí hướng Huyền Thanh đâm tới. Ầm! Huyền Thanh khống chế huyền ma khí đánh tan kiếm khí. Lưu Thủy Cao Sơn. Diệp Tinh Thần lại lần nữa một kiếm đâm ra. Kiếm thứ hai đâm ra sau, hắn kiếm lộ nhất chuyển, Thương Nguyệt kiếm pháp ba thức trước, thi triển ra. Trăng sáng treo cao, trăng khuyết như câu, mây tan thấy trăng. Ba chiêu kiếm pháp theo thứ tự thi triển ra. Đang, đang, đang. Huyền Thanh tinh thần vào ở cái này thân thể, đi qua hắn thủ pháp đặc biệt luyện chế, thân thể dị thường cứng rắn. Diệp Tinh Thần Lam Linh kiếm đâm tại thân thể lên, phát ra tiếng kim loại va chạm, từng viên một tia lửa văng khắp nơi. Diệp Tinh Thần, ngươi chỉ những thứ này bản sự sao? Huyền Thanh nắm chắc phần thắng, đạo, nếu như ngươi chỉ những thứ này bản sự, vậy ngươi có thể đi chết. Diệp Tinh Thần còn chưa tiếng nói, hắn kiếm lộ không thay đổi, trong lòng chiến ý sôi trào. Thương Nguyệt kiếm pháp thức thứ tư thuận thế thi triển ra. Thanh Thiên Minh Nguyệt. Bạch. Kiếm quang như dòng chảy, buộc vòng quanh một mảnh màu xanh thiên địa, một vầng minh nguyệt treo cao, bỏ ra một chút ánh trăng. Những thứ kia quang hoa là sắc bén vô cùng kiếm khí. Trăng xóa kiếm khí, chăn đệm ở Huyền Thanh thân thể. Huyền Ma biến. Huyền Thanh thanh âm theo mịt mờ kiếm khí bên trong truyền ra, tồn tại một chút tức giận, không bao giờ nữa giống như mới vừa rồi như vậy ổn định như thường. Ầm. Huyền Thanh thân thể theo trắng xóa minh nguyệt kiếm khí bên trong lao ra, hắn thân thể trở nên cao to, nguyên bản tái nhợt da thịt, giờ phút này nhưng biến thành huyền màu đen. Từng đạo màu đen ma văn hiện lên trên da thịt, dị thường yêu dị. Diệp Tinh Thần, ngươi có thể buộc ta sử dụng huyền ma biến, sát thực lực phi phàm, nhưng là vì vậy chọc giận ta. Huyền thanh hắc khí dập dạng, bên ngoài thân hắc khí ngưng tụ thành từng cái hắc xà. Cho nên, ngươi đi chết đi cho ta. Huyền thanh thân thể khổng lồ, chiều cao một trượng có thừa, cả người tồn tại hắc khí ngưng tụ ma xà đang run rẩy, hướng Diệp Tinh Thần tới cắn xé. Chi âm chi kỷ. Diệp Tinh Thần kiếm quang biến đổi, kiếm khí như dòng chảy, ngưng tụ một tòa mô hình nhỏ kiếm sơn, chấn áp xuống. Ầm. Huyền thanh đạp chân xuống, quả đấm hướng lên đánh tới, một quyền nổ kiếm sơn. Thanh thiên minh nguyệt. Diệp Tinh Thần lại lần nữa thi triển một chiêu này, kiếm quang hóa thanh thiên, kiếm khí như minh nguyệt. Tương đạo kiếm khí giống như là thác nước, về phía trước phóng tới, một mảnh trắng xóa. Huyền ma đại tay ấn. Huyền thanh từng chữ, thật giống như đang ngâm sướng, giống như muốn đánh thức trong địa ngục ma quỷ. Tại hắn sau lưng, một đạo hư ảo ma ảnh hiện lên, ma ảnh ba đầu sáu tay. Ba đầu loại trừ trung gian là đầu người bên ngoài, mặt khác hai cái đầu, bên phải là hổ đầu, bên trái là đầu sói. Người trung gian đầu trong mi tâm trung tâm, tồn tại một cái màu đỏ dây nhỏ, đó là con mắt thứ ba. Ma ảnh sáu con cánh tay, mỗi người cầm một món ma binh. Huyền thanh sau lưng ma ảnh, chính là huyền ma điện bên trong ghi lại huyền ma, chính là trí cường ma thánh một trong. Hư ảo ma ảnh bàn tay hướng Diệp Tinh Thần chụp tới, tạo thành một cái chân thực đại thủ. Diệp Tinh Thần, ngươi có thể chết ở huyền ma đại thủ lớn bên dưới, chết có ý nghĩa. Huyền thanh trịnh trọng nói, lấy khí ngự kiếm. Diệp Tinh Thần thúc giục kiếm ý hình thức ban đầu, chân khí lượn lờ tại lam linh trên thân kiếm, về phía trước đâm tới. Bạch, kiếm quang chớp động, cắt bàn tay lớn màu đen. Đồng thời Diệp Tinh Thần vận dụng kiếm pháp, thanh thiên minh nguyệt lại xuất hiện, kiếm khí như ánh trăng, theo bầu trời bổ xuống, phá hủy bàn tay lớn màu đen. Gì đó? Huyền thanh mặt liền biến sắc, đạo, ngươi vậy mà lĩnh ngộ ra kiếm ý hình thức ban đầu. Kiếm ý, võ đạo ý cảnh đệ tam cảnh, thật khó lĩnh ngộ, thiên tài giống như Huyền thanh, vẹn vẹn lĩnh ngộ ra cái khác chân ý, cho tới kiếm ý, như thế đều không cách nào nhập môn. Hơn nữa lĩnh ngộ kiếm ý võ giả, chiến lược cường đại, phong mang tất lộ, tay cầm tam xích thanh phong, tựa như có thể chém hết toàn bộ thế gian vạn vật. Cho nên Huyền thanh mới giật mình như vậy. Diệp Tinh Thần lấy khí ngự kiếm, phát ra mở mịt kiếm khí, chặt đứt bàn tay lớn màu đen. Nhưng huyền ma khí bất diệt, càng lại độ ngưng tụ, chỉ bất quá huyền thanh sau lưng ma ảnh trở nên càng thêm hư ảo một điểm mà thôi. Huyền ma đại thủ ấn. Huyền thanh tiếp tục thúc dục chiêu này, cần phải một trưởng vỗ chết Diệp Tinh Thần. Hai người chiến đấu lửa nóng, kiếm khí ngang dọc, ma khí tràn ngập. Cả tòa phòng khách, tại bọn họ chân khí dư âm xuống, hoàn toàn sụp đổ. Nhưng hai người không cần thiết chút nào, quên mình tiến hành chiến đấu. Trong chiến đấu, Diệp Tinh Thần tâm thần càng ngày càng thanh minh, càng ngày càng tỉnh táo. Hắn phát hiện, tại trong chiến đấu sinh tử, kiếm ý hình thức ban đầu ngưng tụ, có hướng chân chính kiếm ý chuyển hóa khuynh hướng. Huyền Thanh vốn là tràn đầy tự tin cho là có thể bắt lại Diệp Tinh Thần, dù sao đối phương chỉ có một cái tiểu thành đi ra võ giả, nhưng không nghĩ đến, chiến đấu đến cuối cùng, hắn quả nhiên rơi vào hạ phòng, điều này làm cho kiêu ngạo hắn khó mà chịu được. Hơn nữa để cho hắn kinh hoàng là, trong chiến đấu, hắn cảm giác Diệp Tinh Thần càng ngày càng cường đại, tiến bộ thật nhanh. Nhận ra được một điểm này, Huyền Thanh sinh lòng đổi ý, hắn giả tạo một chiêu, chuẩn bị lui vào cung điện chỗ sâu. Trong lòng của hắn quyết định, chờ Diệp Tinh Thần theo Thái Hồ di tích đi ra, hắn muốn chân thân tới, chém chết đối phương. Huyền Ma Trảm Huyền Thanh thi triển một chiêu, một đạo to lớn ma đao ngưng tụ, hướng Diệp Tinh Thần chém tới, thân hình thối lui về phía sau. Phá! Diệp Tinh Thần đánh ra thiên tượng trưởng kình, chấn vỡ ma đao sau, lại thấy Huyền Thanh thân hình biến mất ở hành lang chỗ sâu. Huyền Thanh, ngươi đi mất sao? Diệp Tinh Thần vận dụng khí vận mắt đã phong tỏa Huyền Thanh khí tức, về phía trước đuổi theo. Bạch! Diệp Tinh Thần chân khí đổ vào hai chân, nhất thời tốc độ như lưu tinh, nước chảy mây trôi. Diệp Tinh Thần nhìn đến Huyền Thanh bóng lưng sau, một đạo kiếm khí đánh ra, đánh về phía hắn sau lưng. Huyền Thanh mặt liền biến sắc, đội vàng xoay người, điều động huyền ma khí, ngưng tụ một mặt màu đen lá chắn, ngăn trở kiếm khí. Ầm. Kiếm khí đánh trúng huyền ma khí thuẫn biến mất, nhưng huyền ma khí thuẫn lên xuất hiện từng đạo kẽ hở. Bởi vì này một cái thời gian trễ mãi, Diệp Tinh Thần đuổi theo. Huyền Thanh, ngươi này phân thân, hôm nay hẳn phải chết. Diệp Tinh Thần trong tay tam xích thanh phong xa xa một chỉ, sát cơ lóe ra. Chương 76, chém chết Huyền Thanh phân thân, hắn cần thiết chém chết Huyền Thanh cái này phân thân, nếu để cho hắn thoát đi, kia chờ đợi hắn chính là không bị ngăn chặn đuổi giết. Nhưng chỉ cần hắn chém chết Huyền Thanh cái này phân thân, tin tức liền vô pháp truyền về, kia Huyền Thanh liền không biết Thái Hồ di tích nội bộ tình huống, vô pháp phán đoán, cho hắn lớn lên thời gian. Huyền Thanh thần sắc căm trầm, lạnh giá lạnh nhạt nói, Diệp Tinh Thần, ta nhưng là Ma Minh thiếu chủ, ngươi hôm nay dám chém phân thân ta, sẽ phải chịu Ma Minh đuổi giết, cho ngươi lên trời không đường, ra đồng không cửa. Huyền Thanh đến lúc này, vẫn còn uy hiếp Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần nếu là bình thường võ giả, nghe được Ma Minh, sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhưng hắn không phải bình thường võ giả, hắn người mang vô thượng hệ thống, tương lai đã định chức thành tựu lạc thượng, Huyền Thanh uy hiếp, hắn không lo lắng chút nào. Chỉ cần cho hắn thời gian, Ma Minh hắn cũng có thể tiêu diệt. Hơn nữa, hắn đối với giết chóc vô số Ma Minh, trời sinh liền không có hảo cảm. Ở trên đời này, không biết có bao nhiêu người vô tội chết ở Ma Minh trên tay, tương lai nếu là có cơ hội, hắn sẽ tiêu diệt Ma Minh. Diệp Tinh Thần ánh mắt vô tình, lạnh như băng nói, "Huyền Thanh, chết đã đến nơi ngươi còn đang uy hiếp ta, đáng tiếc, Ma Minh ta không sợ." Diệp Tinh Thần giơ trường kiếm lên, toàn thân bùng nổ như hỏa nóng rực chân khí, kiếm quang sáng chói chói mắt, chiếu sáng nguyên bản có chút hắc ám hành lang. Ầm. Diệp Tinh Thần một kiếm về phía trước Huyền Thanh chém tới, kiếm khí phát ra sắc bén phong mang. Một kiếm này, hắn điều động trong cơ thể đại nhật chân khí, tại kiếm ý hình thức ban đầu cùng đại nhật kim văn ra chỉ xuống, uy lực mười phần. chính là chân mệnh bắt trọng võ giả gặp phải, cũng chỉ có thể tránh phong mang. Được, tốt, tốt Diệp Tinh Thần, ta không nghĩ tới sẽ bị ngươi cái này còn kiến hôi ép vào tuyệt lộ, vốn là ta không tính thi triển cấm thuật, nhưng bây giờ là ngươi buộc ta. Huyền Thanh nói liên tục ba chữ hảo, hắn nguyên bản tỉnh táo kiêu ngạo trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn. Diệp Tinh Thần, ta lợi hại nhất không phải tu vi võ đạo, mà là lực lượng tinh thần, nếu không làm sao có thể thi triển phân thần thuật, luyện chế phân thân. Thiên địa có ác, được đặt tên là Huyền Ma, Huyền Ma lực, diệt thánh chém linh. Huyền Thanh niệm động thần chú, hiện trường nhất thời hắc khí đại thịnh, đem Huyền Thanh bao vây lại. Diệp Tinh Thần kia một đạo kiếm khí bổ vào hắc khí lên, lại bị tăng dã. Bù bù, màu đen gió lốc lay động lên, hành lang trên vách tường linh văn sáng bóng đều ảm đạm xuống. Bốn phía rơi vào hắc ám, chỉ có một đôi con mắt màu đỏ ngòm thả ra yêu dị huyết quang. Huyền Ma chi mâu. Huyền Thanh lạnh giá lại giữ tợn thanh âm theo trong hắc khí truyền tới. Chỉ thấy một cây đen nhánh, khắc họa vô số đường vần trường mâu, theo hắn mi tâm bắn ra. Này mâu chính là Huyền Ma chi mâu, chính là vận dụng vô thượng tinh thần lực ngưng tụ mà thành, tin đồn thượng cổ Huyền Ma lợi dụng thuật, một đòn chém chết một tôn thánh nhân. Huyền Ma chi mâu một khi thi triển ra, sẽ rút ra võ giả phần lớn tinh thần lực, nếu là võ giả tinh thần lực chưa đủ, sẽ trong nháy mắt bị này mâu chiếm đoạt linh hồn. Huyền Ma chi mâu vừa xuất hiện, hưu được một tiếng, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, bắn vào Diệp Tinh Thần mi tâm thức hải, cần phải chém chết hắn tinh thần lực lượng, phai mở linh hồn. Tại Diệp Tinh Thần dưới con mắt, một cây đen nhánh trường mâu, lớn như ngọn núi, chém chết tinh thần, hướng hắn bắn tới, hắn còn chưa phản ứng kịp, đen nhánh trường mâu liền bắn ra hắn mi tâm. Diệp Tinh Thần nhất thời không nhúc nhích. Huyền Thanh sắc mặt lại lần nữa trở nên trắng bệnh, con ngươi ảm đạm xuống, hắn lẩm bẩm: Diệp Tinh Thần, ngươi có thể chết ở Huyền Mạch chi mâu bên dưới, đủ để cảm thấy vinh hạnh. Huyền Thanh vào ở câu này khôi lỗi thân thể lực lượng tinh thần, thoáng cái tiêu hao phần lớn, hiện tại lực lượng tinh thần chỉ có thể bảo trì hắn thần trí thanh tỉnh, không cách nào nữa điều động một tia lực lượng, đánh chết Diệp Tinh Thần thân thể. Diệp Tinh Thần trong óc, Huyền Mạch chi mâu xé trời diệt địa mà tới. Hắn tinh thần lực lượng, dính hắc khí liền hoàn toàn hòa tan. Diệp Tinh Thần cảm thấy một cỗ hít thở không thông, ý niệm tinh thần vô pháp vận chuyển. Ông, ngay tại Diệp Tinh Thần đang lúc tuyệt vọng, thức hải bầu trời văn thánh tinh thần là ấn, bùng nổ chính khí ánh sáng. Thiên địa hữu chính khí, tập nhiên phú lưu hình. Xuống tức là non sông, lên tức là ngày đi. Vũ nhân biết hạo nhiên, phái hổ tắc thương minh. Thượng cổ văn thánh vang lên, thật giống như thiên lại chi âm. Những thứ kia tinh thần chữ viết, hóa thành từng vì sao nện ở Huyền Ma chi mâu lên. Nhân cơ hội này, Diệp Tinh Thần vội vàng quan tượng thế giới thụ. Nhất thời, hắn tinh thần lực phát ra như ngọc bình thường ánh sáng, như sợi tơ bình thường vậy mà theo tinh thần chữ viết dung hợp, hóa thành thật là bạch ngọc bình thường quấn quanh ở Huyền Ma chi mâu lên. Sau một khắc, hắn tinh thần lực một vận chuyển, lại xoắn nát Huyền Ma chi mâu. Huyền Ma chi mâu bị phá, Diệp tinh thần vận chuyển không hề tối tăm, hơn nữa bởi vì theo văn thánh lực lượng tinh thần dung hợp, để cho bọn họ tinh thần lực lượng được đến lột xác, như bạch ngọc sợi tơ giống nhau, đạt tới linh cấp nhị phẩm đỉnh phong. Huyền Thanh nghỉ ngơi một hồi lâu, cuối cùng khôi phục một ít tinh thần, hắn chuẩn bị điều động chân khí trong cơ thể, chém chết Diệp Tinh Thần thân thể, để ngừa vào nhất. Huyền Thanh, ngươi Huyền Ma chi mâu, còn giống như vô pháp giết chết ta. Diệp Tinh Thần mở ra hai mắt nhắm chặt, bắn ra hai đạo kiếm quang, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hành lang. Huyền Thanh sắc mặt đại biến, trở nên hết sức khó coi. Hắn khỏe mắt rung vài cái, ngón tay chỉ Diệp Tinh Thần, run rẩy nói: "Ngươi không có Huyền Ma chi mâu giết chết. Ngươi làm sao có thể ngăn cản Huyền Ma chi mâu lực lượng? Không có khả năng." "Không có khả năng." Huyền Thanh gần như sắp muốn điên rồi, hắn thúc giục hơn nửa tinh thần lực, càng không có cách nào chém chết Diệp Tinh Thần, điều này làm cho dĩ vãng tiêu ngạo phi thường hắn bị đả kích. Hơn nữa, giờ phút này nội tâm của hắn sợ hãi, tâm thần run rẩy. Hắn nếu là ở nơi này bị Diệp Tinh Thần chém giết phân thân, chân thân tinh thần lực nhất định bị tổn thương, sẽ ảnh hưởng hắn căn cơ, tương lai tranh đoạt Ma Minh Vân Đà đã chủ bị lúc ở thế yếu. Diệp Tinh Thần, ngươi hôm nay thả ta, ta có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi làm phiền, hơn nữa còn có thể cho ngươi rất nhiều tài nguyên tu luyện, coi như bồi thường. Huyền Thanh nhượng bộ đạo, hắn không nghĩ mất đi thân thể bên trong tinh thần lực. Ha ha. Diệp Tinh Thần cười lạnh, sát ý tràn ngập, hắn sẽ không lòng dạ mềm yếu. Huyền Thanh, ngươi bây giờ biết cầu xin tha thứ, nhưng lấy trước các ngươi mà mình chém chết người vô tội lúc, những người đó cầu xin tha thứ lúc, các ngươi còn từng mềm lòng. Sai lầm rồi, liền phải trả giá thật lớn, nếu như người khác không cách nào kích động các ngươi mà mình, vậy hãy để cho ta tới. Diệp Tinh Thần huy động trường kiếm, gắng sức chém chết. Phốc suy, Huyền Thanh viên này đầu bay lên, trong cơ thể mang theo dòng máu màu đen phun ra. Hắn ánh mắt tại bị chém chết một khắc kia, mang theo kinh hãi cùng không thể tin. Ầm. Diệp Tinh Thần một trường vỗ ra, đại nhật chân khí hóa thành ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt Huyền Thanh thi thể. Đồng thời hắn tinh thần lực bay ra, đánh tan không trung Huyền Thanh còn chưa tiêu tan tinh thần lực, để ngừa hậu họa. Tại hắn đánh tan những thứ kia phiêu tán tinh thần lực lúc, cách xa ở ngoài ngàn dặm chưa ra. Phốc suy, trong mật thất, Huyền Thanh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh, tinh thần mệt mỏi. Là ai? Rốt cuộc là người nào tại trong di tích chém chết phân thân ta, tiêu diệt ta tinh thần? Huyền Thanh thần sắc dữ tợn, đạo, chẳng lẽ là Diệp Tinh Thần? Không, Diệp Tinh Thần coi như nắm giữ thiên cấp huyết mạch, cũng không cách nào chém chết phân thân ta. Chương 77, nơi truyền thừa. Huyền Thanh tức giận sau đó, tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ phút chốc, phân tích nói, xem ra thái hồ bên trong di tích nguy hiểm nặng nề, phân thân ta nhất định là không cẩn thận rơi vào cả bẫy, mới bị chém giết. Bất quá, như vậy cũng có thể biết được, thái hồ bên trong di tích nhất định có vô cùng trọng yếu đồ vật, nếu không sẽ không thời gian qua đi vài vạn năm, cạm bẫy còn có cường đại như thế bi lực. Huyền Thanh mâu quang chật lóe, thầm nghĩ ông, đột nhiên hắn đưa tin lệnh bài sáng lên, hiện lên mấy hàng chữ. Huyền Thanh nhìn lướt qua, yên lặng không nói, chỉ chốc lát sau, hắn hô, "Huyền 17, Huyền 18, các ngươi đi vào." Huyền Thanh thân là Ma Minh thiếu chủ, nhất định là có trung thành thủ hạ. Hắn tâm phúc tổng cộng có 18 người, theo thứ tự là Huyền Nhất đến Huyền 18, mỗi một vị thiên phú đều là thượng đẳng, là hắn tương lai tranh đoạt phân đà đà chủ trọng yếu trợ lực. Hai gã thanh niên võ giả đi vào trong mật thất, này hai gã võ giả, bên trái võ giả là Huyền 17, hắn người mặc áo bào màu xám, ánh mắt lạnh lùng, cả người phát ra một cỗ ác liệt phi thường khí tức, tu vi ước chừng tại chân mệnh cửu trọng. Bên phải võ giả là Huyền 18, hắn người mặc hắc y, trong ánh mắt tràn đầy hung thú bình thường ánh sáng, cả người thân thể cao lớn, như một đầu dữ tợn hung thú giống nhau, hắn tu vi khí tức ước chừng tại chân mệnh bát trọng. Huyền Thanh thủ hạ tâm phúc cuối cùng hai vị đều có chân mệnh cao cấp thực lực, như vậy có thể thấy Ma Minh thiếu chủ thực lực là cường đại dường nào. Huyền Thanh phân phó nói, Huyền 17, Huyền 18, bổn thiếu có chuyện quan trọng, yêu cầu chạy về Ma Minh, các ngươi ở lại chỗ này, bắt được Diệp Tinh Thần sau, mang theo Trương Tử Lam cùng nhau trở lại Ma Minh. Ừ. Huyền 17 cùng Huyền 18 không người cung kính nói. Huyền Thanh nghe vậy gật đầu, rời đi mất thất. Thái Hồ di tích. Ken, chém chết thiên tài pháp tướng cảnh võ giả phân thân, thu được 128.000 điểm khí vận. Diệp Tinh Thần chém chết Huyền Thanh phân thân sau đó, hệ thống chuyển tới một đạo thanh âm nhắc nhở. Huyền Thanh phân thân chỉ đáng giá nhiều như vậy khí vận giá trị. Diệp Tinh Thần mâu quang bên trong né qua vẻ kinh ngạc, hắn nếu là có thể chém chết Huyền Thanh chân thân, vậy có thể thu được bao nhiêu khí vận giá trị? Là mấy trăm ngàn, vẫn là triệu? Diệp Tinh Thần nhìn một chút hệ thống trong thương thành khí vận giá trị, đạt tới 224.000 điểm khí vận. Nhưng còn chưa đủ, không đủ hắn hối đoái đại lực long tượng trưởng thức thứ ba, hoặc là thiên vương đồ tầng kế tiếp phương pháp tu luyện. Diệp Tinh Thần nhìn một chút Huyền Thanh thi thể bị thiêu đốt vị trí, đột nhiên tại trong cho bụi phát hiện một vật. Đó là một cái màu đen túi, bên mở tồn tại kim sắc dây nhỏ. Diệp Tinh Thần kinh ngạc, đem màu đen túi nhặt lên, dò xét một phen. Lại là một món túi không gian. Diệp Tinh Thần kinh ngạc nói, túi không gian là áp dụng không gian linh văn, phối hợp tài liệu chân quý, chế tạo thành, là một loại đặc thù chân vũ khí. Túi không gian cấp bậc thấp nhất đều là cấp 4, hơn nữa còn là có là vô giá, pháp tướng cảnh cường giả đều không nhất định nắm giữ. Diệp Tinh Thần đem tinh thần lực đổ vào trong túi không gian, rất nhanh liền phai mở huyền thành tinh thần là ấn, lưu lại mình tinh thần. Hắn mở ra túi không gian vừa nhìn, phát hiện bên trong vật phẩm không nhiều, loại trừ linh đan bình thường linh dược bên ngoài, chỉ có một đống nhỏ linh tinh. Diệp Tinh Thần đoán chừng này đống linh tinh, ước chừng có hơn 100 mai, tương đương với hơn 1 triệu kim tệ. Hắn đem ba quyển bí pháp cùng với trước giết chết ba người, thu được vật phẩm, cùng bỏ vào trong túi không gian, sau đó đem túi không gian bỏ vào trong lực, hướng cung điện chỗ sâu đi tới, tìm cơ duyên. Ầm. Diệp Tinh Thần phá vỡ một tòa mật thất, vơ vét bên trong vật phẩm. Đây là gian đan dược mật thất, bên trong đặt vào không ít đan dược, nhưng cấp bậc rất thấp, ước chừng đều là một cấp cùng cấp 2 đan dược, đối với hắn vô dụng, bất quá có thể để lại cho gia tộc. Vơ vét xong, Diệp Tinh Thần tiếp tục tìm một chút một gian mật thất. Nửa đường, hắn gặp phải không ít những võ giả khác, có chút võ giả chỉ là cảnh giác quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không hành động, mà có chút võ giả thấy một người, vẫn chỉ là tiên thiên tự trọng, sinh lòng sát ý, những võ giả này cuối cùng đều chết tại hắn dưới kiếm, khiến hắn thu được không ít khí vận giá trị cùng vật phẩm. Thật may hắn có không gian túi, nếu không còn không chứa nổi. Cung điện bên ngoài mật thất, đi qua trăm năm thời gian, cơ hồ bị phá vỡ xong rồi, hơn nữa bên ngoài mật thất đều là chút ít vật phẩm bình thường, chân quý đồ vật, đều tại cung điện chỗ sâu, tồn tại cường đại linh văn bảo vệ. Diệp Tinh Thần theo một gian trống rỗng mật thất đi ra, lắc đầu nói, hắn nhắm ngay một cái phương hướng, tốc độ bay lượn mà đi. Ước chừng chạy trốn mười mấy dặm, không biết trải qua bao nhiêu hành lang cùng phòng khách, Diệp Tinh Thần dần dần tiến vào bên trong vây khu vực. Khu vực này, độ nguy hiểm rõ ràng tăng lên. Có lúc ở hành lang hoặc là trong đại sảnh, sẽ gặp phải cường đại thi ma cùng khối lỗi, hắn kéo phí chút sức lực, mới thành công chém chết. Có lúc đi tới, chạm được cơ quan, hành lang hoặc là vách tường đại sảnh hiện lên chói mắt linh văn, thúc dục trận pháp, tiến hành côn sát. Diệp Tinh Thần có đến vài lần rơi vào tuyệt sát trong trận, thật may hắn nắm giữ khí vận mắt, có thể sớm biết được nguy hiểm. Giống. A. A. Có thi ma tiếng kêu từ nơi không xa bên trong đại sảnh truyền tới, sau đó liền nghe được võ giả tiếng kêu thảm thiết, một lát sau hơi ngừng. Diệp Tinh Thần cảm nhận được phía trước đầu kia thi ma, khí tức đến gần nửa bước pháp tướng cảnh, hắn không phải là đối thủ, liền lập tức tránh. Thời gian đảo mắt tới một ngày. Diệp Tinh Thần thu hoạch không ít, tiếp tục hướng cung điện chỗ sâu đi tới. Hắn tại chuyển qua một cái hành lang sau, đi tới một gian thập phần trống trải phòng khách. Ở bên trong đại sảnh, giờ phút này đã có không ít võ giả tồn tại. Diệp Tinh Thần quét mắt liếc mắt, phát hiện Trương Vân Đào huynh muội, Tế Lưu, Mạc Vân Khê, Lạc Linh Hà bọn người tại. Trừ lần đó ra, còn có một chút xa lạ khuôn mặt, chắc là cái khác đại gia tộc hoặc là quận vũ điện đệ tử. Những người đó thấy lại có một người đi vào, nhìn lướt qua, phát hiện chỉ là tiên tiên cửu trọng, khẽ cau mày, liền không còn quan tâm. Tiên tiên cửu trọng quả nhiên cũng có thể đi tới cung điện chỗ sâu, thật là may mắn. Có người lộ ra khinh thường nụ cười. Mạc Vân Khê nhìn đến Diệp Tinh Thần, song trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, nàng tiến lên, đạo: "Diệp sư đệ, ngươi không việc gì, ta lo lắng gần chết." Diệp Tinh Thần không biết nhiều như vậy người hội tụ ở chỗ này có chuyện gì, hỏi hắn: "Vân Khê, nơi này là?" Mạc Vân Khê thấy hắn không biết, giải thích: "Diệp sư đệ, nơi này là cung điện chỗ sâu nhất, cung điện nơi truyền thừa, căn cứ di vãng tiến vào di tích võ giả từng nói, cung điện chỗ sâu nhất phòng khách sẽ xuất hiện một tấm bia đá, thông qua bia đá khảo sát, liền có thể tiến vào truyền thừa khảo nghiệm chia làm số quan, mỗi thông qua một cửa, có thể thu được một món khen thưởng, toàn bộ thông qua người sẽ được đến di tích truyền thừa. cho tới là cái gì truyền thừa, bởi vì trăm năm qua không người toàn bộ thông qua, liền không biết được. Ùng ùng. Tại Diệp Tinh Thần cùng Mạc Vân Khê trò chuyện lúc, phòng khách ngay phía trước bụi mù bay lên, một mặt to lớn bia đá theo lòng đất dâng lên. Bia đá rất lớn, tại thạch bi chỗ cao nhất trung ương, tồn tại một mặt minh kính, lưu động chói mắt ánh sáng màu trắng. Tại dưới tấm bia đá, tồn tại vô số tên, đó là đã từng thông qua khảo sát, ở lại trên tấm bia đá võ giả tên. Bia đá hai bên, giảng thuật như thế nào phương pháp khảo sát, cùng với sáng tạo ra nơi truyền thừa nguyên nhân. Chương 78, thánh chủ bên trong đại sảnh mọi người, đi tới trước tấm bia đá, nghiêm túc nhìn sang. Trên tấm bia đá loại trừ những thứ kia thông qua chắc thí giả tên là bọn họ có thể nhận biết bên ngoài, còn lại chữ biết đều là chữ cổ, vô pháp nhận ra. Dựa theo di vãng tiến vào trong di tích võ giả nhắc nhở, cần đem máu tươi nhỏ đến trên tấm bia đá, tài năng tiến hành khảo sát. Có người nói ra phương pháp. Bên trong đại sảnh số người không nhiều, ước chừng chỉ có 20, 30 người, rất nhanh sở hữu người huyết dịch đều nhỏ đến trên tấm bia đá. Ông. Ngay vào lúc này, bia đá phía trên nhất minh kính phát ra sáng chói hào quang lóa mắt, ánh sáng đi qua, từng bức họa hiện lên trước mắt mọi người. Trước mặt bên trong nơi đây vẫn là bình nguyên, bích thảo liên tục, thành trì cung điện liền cùng một chỗ, là một phương thế lực lớn trụ sở chính chỗ ở. Có một ngày, một đạo kim sắc thân hình từ phương xa đáp xuống. Đạo kia bóng người vàng nóng, người mặc áo giáp màu vàng nóng, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, rạng ngời rực rỡ. Trong hình ảnh, bóng người vàng nóng đối mặt này thế lực chủ nhân đạo, Thái Hành Thiên Tông môn hạ đệ tử thân truyền cãi lại thánh địa mệnh lệnh, thánh chủ giận dữ, mệnh Thái Hành Thiên Tông chi chủ 10 ngày sau, đi thánh địa tự đi tạ tội, Thái Hành Thiên Tông còn sót lại người, cách chức làm nô lệ trăm năm. Bóng người vàng nóng nói xong, phóng lên cao, biến mất ở chân trời. Mọi người không nghe không hiểu bóng người vàng nóng mà nói, nhưng lại có thể nghe được trong đó ý tứ. Đây là thứ một bức tranh. Sau đó bộ thứ hai hình ảnh chính là Thái Hành Thiên Tông toàn tốc lực chế tạo truyền thừa lực. Bức họa thứ ba mặt, một cái đại thủ phá vỡ không gian, một trường hạ xuống, chu vi mấy ngàn dặm bình nguyên sụp đổ, vô số xây cây trồng chôn giấu dưới đất. Nguyên bản mênh mông phồn thịnh thành trì cùng cung điện hoàn toàn biến mất rồi, chỉ để lại một tòa chu vi mấy ngàn dặm hố to, dưới đất nước suối chảy ồ ồ. Ba bức hình ảnh giảng thuật lưu lại nơi truyền thừa nguyên nhân. Mọi người thấy xong, trong lòng thật lâu không thể lắng xuống. Thánh địa quá bá đạo, vẹn vẹn chỉ là cãi lại thánh địa mệnh lệnh, liền bị diệt tông. Nhất là bức họa thứ ba mặt, thánh chủ xuất thủ, cách vô số vạn dặm, phá vỡ không gian, lau sạch Thái Hành Thiên Tông. Như vậy thủ đoạn, chấn nhiếp nhân tâm. Đây chính là thánh địa uy nghiêm sao? Thánh nhân thực lực sao? Mọi người trong lòng khen ngợi. Thánh nhân, nhất niệm lên chém nhật nguyệt, xuống diệt mấy vạn dặm sơn hà. Thánh chủ, thánh địa chi chủ, địa vị cùng thực lực vẫn còn bình thường thánh nhân bên trên. Giờ khắc này, mọi người biết rõ, như thế nào bá đạo, như thế nào cường thế. Một lời không hợp mất tông, tiêu diệt vẫn là Thiên Tông này một cấp bậc thế lực. Giờ phút này, trên tấm bia đá phương minh kính lên sáng bóng ảm đạm xuống, hiện lên một nhóm chữ viết. Khảo sát chính thức bắt đầu. Ta tới trước. Một tên võ giả đạo. Hắn đi tới trước tấm bia đá mặt, thi triển một môn vũ kỹ linh cấp, đem chân khí trong cơ thể đánh tới trên tấm bia đá. Bia đá hiện lên một nhóm chữ viết, vương ưng, chân mệnh nhất trọng, tiềm lực một viên tinh, không thông qua. Trên tấm bia đá nói, muốn nghĩ thông qua khảo sát, tiềm lực ít nhất đạt tới 4 viên tinh. Vương ưng ngủ rũ cúi đầu, trong lòng khu phục. Hắn hét lớn, ta tiềm lực thế nào lại là một viên tinh, tấm bia đá này chẳng lẽ hỏng rồi đi. Vương ưng hùng hùng hổ hổ tiến lên đá một cước. Ông. Minh kính trước hiện lên một ít chữ viết, vương ưng, phá hư nơi chuyển thừa, xóa bỏ. Ẩm. Một đạo to lớn ánh sáng theo minh kính bên trong tản mắt ra, trong nháy mắt xuyên thủng vương ưng thân thể. Vương ưng thân thể, tại đạo tia sáng này xuống, cả người bốc hơi. Đáng sợ. Một số người tâm buồn bã, không dám có chút nào bất kính. Sau đó, tất cả mọi người đều đàng hoàng dựa theo bia đá nhắc nhở, tiến hành khảo sát. Mạc Vân Khê tiến lên, điều động chân khí đánh vào trên tấm bia đá cho ra kết quả, Mạc Vân Khê, chân mệnh nhất trọng, tiềm lực 5 viên tinh. Mạc Hoành ra sân, cho ra kết luận là, Mạc Hoành, chân mệnh nhất trọng, tiềm lực 3 ngôi sao. Mạc Hoành sắc mặt thoáng cái trở nên rất khó coi, bởi vì vương ưng hậu quả, hắn không dám bao nhiêu gì đó. Tề Lưu đám người khảo sát, tốt nhất là 6 viên tinh tiềm lực, kém cỏi nhất là 2 quả tinh. Tốt nhất, chỉ còn lại Diệp Tinh Thần một người còn không có khảo sát. Diệp Tinh Thần rất nhiều võ giả dưới tầm mắt, đi tới bia đá trước mặt. Ha ha, mới tiên tiên cửu trọng tu vi, ta xem tiềm lực liền 1 sao cũng không thể đến, lãng phí chúng ta thời gian làm cái gì? Có người âm dương quái khí đạo. Hắn không có thông qua khảo sát, trong lòng không thăng bằng. Diệp Tinh Thần không nhìn hắn, một quyền đánh vào trên tấm bia đá. Ông. Bia đá bùng nổ một tia sáng, theo minh kính bên trong bắn ra một vệt ánh sáng tốc, tiến vào Diệp Tinh Thần mỹ tâm. Diệp Tinh Thần trong lòng kinh ngạc, tâm thần vội vàng tiến vào thức hải, xem xét lên, tia sáng kia tốc là một viên ngôi sao màu trắng, phía trên phủ đầy rậm rạp chẳng chịt đường vân rõ ràng, thật giống như đạo văn bình thường. Nghe tinh thần tu luyện tới thiên cấp cảnh giới, sẽ lột xác thành tinh thần, chẳng lẽ viên này ngôi sao màu trắng sẽ là một tôn thiên cấp võ giả tinh thần lực tinh thần sao? Diệp Tinh Thần còn không có quan sát tỉ mỉ, bia đá xuất hiện biến hóa, đem hắn bừng tỉnh. Chỉ thấy bia đá bùng nổ óng ánh hào quang, dùng kim sắc tiểu chữ viết kết quả, Diệp Tinh Thần, tiên tiên cửu trọng, tiềm lực cửu tinh. Bia đá cao nhất chỉ có cửu tinh. Hiện trường mọi người nhất thời yên lặng lại, bọn họ trong ánh mắt tồn tại không dám tin. Người này minh minh mới tiên tiên cửu trọng, quả nhiên có thể dẫn động bia đá cộng hưởng, tiềm lực đạt tới 9 viên tinh. Có lý giải Thái Hành Thiên Tông tiềm lực phân cấp võ giả, ám đạo, tin đồn Thái Hành Thiên Tông đệ tử tiềm lực, tinh cấp đạt tới cửu tinh, chính là đệ tử thân truyền, sẽ bị tông chủ thu làm học trò. Một số người nhìn về phía Diệp Tinh Thần ánh mắt trở nên không giống nhau, không còn là giễu cợt cùng khinh thường, mà là kiêng kỵ. Đương nhiên, cũng có người là ngoại lệ. Mạc Hoành trong ánh mắt tràn đầy ghen tị. Bạch. Trên tấm bia đá Phương Minh trong kính, xuất hiện 10 khối lệnh bài, rơi vào tình cấp cao nhất 10 người trong tay. Trong tay lệnh bài người, có thể vào truyền thừa khảo hạch. Có một đạo thanh âm giàn mua, ở bên trong đại sảnh vang lên. Ùng ùng. Bia đá phía sau, xuất hiện là một bị trong suốt màn sáng bao phủ cửa vào. Chính là tiên tiên cựu trọng võ giả, tiến vào nơi truyền thừa tham gia khảo hạch, là tại lãng phí, Diệp Tinh Thần, ngươi đem lệnh bài cho ta. Đi trước rêu cợt Diệp Tinh Thần người kia ánh mắt né qua một vẻ tham lam, đạo. Bạch. Không có được lệnh bài võ giả, ánh mắt thoáng cái sáng lên. Không sai, Diệp Tinh Thần, đem lệnh bài giao ra. Ngươi một cái tiên thiên cựu trọng, không có tư cách tiến vào nơi truyền thừa. Giao ra lệnh bài, thà cho ngươi khỏi chết. Một đám người kêu to lên, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng, đó là tham lam ánh sáng. Trương Vân Đào cùng Trương Tử Lam hai người đứng ở một bên cười lạnh, mà Tề Lưu hai tay ôm đao, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ bằng các ngươi dám uy hiếp Diệp Tinh Thần, không biết trời cao đất rộng. Lúc này, Mạc Hoành đi tới Diệp Tinh Thần bên người, đạo: "Diệp Tinh Thần, xem ở Vân Khê tỷ phân thượng, ngươi đem lệnh bài cho ta, ta có thể giúp ngươi đối phó những người này." Diệp Tinh Thần ánh mắt bình tĩnh, không để ý đến, trực tiếp hướng nơi truyền thừa khảo hạch cửa vào đi tới. Ầm. Có người không nhịn được xuất thủ, thi triển một môn vũ kỹ, hào quang màu vàng đất, ngưng tụ một cái đại đao, hướng Diệp Tinh Thần gắng sức chém xuống. Diệp Tinh Thần, ngươi không biết điều, tự tìm đường chết. Tại hắn sau lưng, Mạc Hoành cũng xuất thủ đánh lén, hắn biết rõ Diệp Tinh Thần thực lực không kém sở hữu xuất thủ chính là linh cấp vũ khí trung phẩm. Mạc Hoành, ngươi. Mạc Vân Khê không nghĩ đến, Mạc Hoành sẽ như thế hèn hạ, ân đền đoán trả. Còn lại người, nhìn đến có võ giả xuất thủ, cũng không nhịn được, cần phải chém chết Diệp Tinh Thần, cướp đoạt cơ duyên. Leng keng. Diệp Tinh Thần rút ra Lam Linh kiếm, kiếm quang tự nhiên. Thanh Thiên Minh Nguyệt. Phốc suy. Kiếm khí mịt mờ, trong nháy mắt, mấy viên đầu người rơi xuống đất. Chương 79. Thí luyện con đường bên trong đại sảnh, còn thừa lại mười mấy người ngây dại. Trong ánh mắt bọn họ, tràn đầy không thể tin. Bọn họ nghĩ đến Diệp Tinh Thần sẽ phản kích, nhưng không ngờ tới là như vậy phương thức phản kích, kiếm quang nhất chuyển, trong nháy mắt chém chết mấy người, loại thực lực này, tuyệt đối gọi là kinh khủng. Trên mặt đất, mới vừa xuất thủ mấy người, tất cả đều đầu người rơi xuống đất, máu tươi trên mặt đất chảy xuôi, thập phần dữ tợn. Còn có chuẩn bị xuất thủ, nhưng chậm một bước mấy người, trong lòng âm thầm vui mừng. Bọn họ nếu là xuất thủ, trên mặt đất thi thể sẽ nhiều mấy người. Ừ. Có võ giả nuốt nước miếng một cái, ánh mắt sợ hãi, nhìn về phía Diệp Tinh Thần trong ánh mắt, giống như nhìn đến một đầu hung thú giống nhau, thập phần sợ hãi. Cách đó không xa, Mạc Vân Khê ánh mắt phức tạp, bởi vì Mạc Hoành cũng đã chết. Hắn cũng là mới vừa xuất thủ đã kích Diệp Tinh Thần võ giả một trong, vẫn là đánh lén. Mạc Vân Khê sâu trong nội tâm lo lắng, Diệp Tinh Thần đánh chết Mạc Hoành cùng những võ giả khác, những võ giả này phía sau đều có gia tộc, thế lực khổng lồ, nếu là tin tức truyền trở về, ác sẽ đưa tới đông đảo gia tộc đuổi giết hắn. Diệp Tinh Thần thanh kiếm cắm trở về trong vỏ kiếm, hướng thí luyện cửa vào đi tới. Mọi người mắt thấy Diệp Tinh Thần đi vào thí luyện cửa vào sau, mới thở ra một hơi dài. Một số người phía sau đều bị mồ hôi thấm ướt. Mới vừa rồi thật là đáng sợ cảm giác bị áp bách, ta giống như đối mặt một đầu viễn cổ hung thú, loại khí thế này cùng khí tức quá mạnh mẽ rồi. Có người xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Diệp Tinh Thần đi qua cùng Huyền Thanh đánh một trận, càng thêm ngưng luyện tinh thần, hắn vô luận là thân thể, tinh thần, chân khí đều đạt tới tôi luyện, chiến lực gia tăng một mảng lớn. Diệp Tinh Thần, lúc nào xuất hiện như vậy số một nhân vật kinh khủng? Ta như thế không biết. Một tên thanh niên nam tử nhìn chằm chằm cửa vào, tự lẩm bẩm. Hắn là một cái khác quận vũ điện vũ bảng số 1, thực lực theo Tề Lưu không phân cao thấp. Diệp Tinh Thần càng ngày càng mạnh, đây chính là tiên cấp huyết mạch sao? Trương Vân Đào sâu trong nội tâm phiên giang đảo hải, trong ánh mắt né qua vẻ tham lam, càng nhiều là ghen tị. Thiếu chủ nói sẽ đích thân tiến vào di tích, như thế đến thời khắc này cũng không có đi tới, chẳng lẽ là bị chuyện gì làm trễ nãy sao? Trương Tử Lam nhìn Diệp Tinh Thần, thầm nghĩ thông qua bia đá khảo hạch 10 người, loại trừ Diệp Tinh Thần tiến vào trong miệng, còn lại 9 người đang kiếp sợ một phen sau, từng cái tiến vào thí luyện cửa vào. Còn đưa lại khoảng 10 người, cảm thấy ở bên trong đại sảnh mang theo không có ý gì, liền cùng nhau tại bên trong cung điện khắp nơi nhìn một chút, tìm một ít tiểu cơ duyên. Thí luyện con đường. Diệp Tinh Thần đi vào sau đó, đầu đường xuất hiện một tấm bia đá, trên đó viết: "Thí luyện con đường chia làm 3 cửa ải, ải thứ nhất là chiến lực, khảo nghiệm võ giả lực lượng, phản ứng cùng tốc độ." Diệp Tinh Thần hướng đường được phần cuối nhìn lại, phát hiện nơi đó còn đứng vững một tấm bia đá, hiển nhiên là ải thứ 2 cửa vào. Ải thứ nhất thí luyện con đường, ước chừng có 100 trượng khoảng cách. Diệp Tinh Thần trong lòng không sợ, đi vào thí luyện trên con đường. Ầm. Một cỗ uy áp kinh khủng ùn ùn kéo đến đè xuống, giống như một tòa thái cổ thần sơn đè ở Diệp Tinh Thần trên lưng. Diệp Tinh Thần trong cơ thể 6 miếng huyệt khiếu lực lượng thả ra ngoài, mới từ từ tiêu trừ trên lưng áp lực. Ra yêu cầu trước tiên đem Thiên Vương đồ tầng thứ nhất 9 miếng huyệt khiếu toàn bộ mở đi ra tới mới được. Diệp Tinh Thần nói làm liền làm, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển huyết khí, mở ra Thiên Vương đồ tầng thứ nhất cuối cùng 3 miếng huyệt khiếu. Này 3 miếng huyệt khiếu toàn bộ tập trung ở bên trong tim, mở đi ra tới sau, có thể tráng kiện khí huyết, lớn mạnh khí lực. Rắc rắc, rắc rắc, liên tục 3 tiếng nhẹ vang lên. Diệp Tinh Thần mở ra rồi 3 miếng trong tim huyệt thiếu. Một cỗ sền sệt khí huyết theo nơi buồng tim lưu động, rồi rào toàn thân. Diệp Tinh Thần cảm thụ áp lực không phải rất cường đại rồi, hắn tiếp tục hướng phía trước mới đi tới. Hiu, hiu, hiu. Một đạo màu trắng bạc mũi tên theo 4 bề bát hoang bắn tới, tốc độ cực nhanh. Diệp Tinh Thần nhịp bước di động, né tránh những thứ này phi tiễn. Dựa theo trên tấm bia đá từng nói, không thể ngăn cản phi tiễn, nếu như xuất thủ ngăn cản phi tiễn, sẽ ảnh hưởng thành tích, chỉ có thể thi triển thân pháp tiến hành né tránh. Ầm. Diệp Tinh Thần một bên né tránh phi tiễn, một bên đi về phía trước. Tại hắn đi tới thứ 30 trượng khoảng cách sau, uy áp đột nhiên tăng thêm, hắn cảm giác thân thể trầm xuống. Xích xích xích. Ngay vào lúc này, từng đạo kiếm khí ùn ùn kéo đến tới, một mảnh trắng xóa. Diệp Tinh Thần vận chuyển 9 miếng huyết khiếu, tạo thành cộng hưởng, một cỗ vô hình lực lượng lan ra, gia trì tại thân thể lên, nhất thời tránh thoát áp lực trói buộc, toàn lực về phía trước chạy đi. Thứ 60 trượng khoảng cách, áp lực lại lần nữa gia tăng. Bốn phương tám hướng tới không phải kiếm khí, mà là từng đạo dòng lửa, mang theo nóng bỏng nhiệt độ, từ trời cao đập xuống. Diệp Tinh Thần tránh né dòng lửa, toàn lực chạy băng băng, cuối cùng đi tới thứ 90 trượng nơi. Ầm. Lần này, tựa như ba tòa thái cổ thần sơn hạ xuống, ép tới Diệp Tinh Thần lục phủ ngũ tạng đều muốn đứt gãy giống nhau. Đại Nhật Kim Văn, lên cho ta. Diệp Tinh Thần một tiếng giống to. Hắn bên ngoài thân hiện lên 30 đạo Đại Nhật Kim Văn, tạo thành một cái nho nhỏ, đơn sơ vòng sáng, ngăn cản này cô áp lực. Ầm. Đồng thời, Diệp Tinh Thần suốt đời nhảy lên, bước ra một bước 10 trượng ở ngoài, đi tới con đường này phần cuối. Diệp Tinh Thần, hải thứ nhất thông qua, đánh giá, hoàn mỹ. Một đạo to lớn thanh âm, tại đường được phần cuối vang lên. Diệp Tinh Thần đi tới hải thứ hai trước tấm bia đá, ánh mắt đánh giá. Hải thứ hai là Ngộ Tính Quan, tại trong vòng một giờ, lĩnh ngộ một môn linh cấp hạ phẩm vũ khí, hơn nữa tu luyện tới tiểu thành, liền có thể thông quan. Tại Diệp Tinh Thần thông qua hải thứ nhất sau, mặt khác 9 người vẫn còn chật vật tiến hành hải thứ nhất thí luyện. Điều thứ 8 thí luyện con đường, Tề Lưu đang cố gắng né tránh theo bốn phương tám hướng tới dòng lửa. Áo quần hắn phế phẩm, tóc bị nướng đến ố vàng, trên mặt tất cả đều là than màu xám. Ùng ùng, một cái dòng lửa vào tới, Tề Lưu biết rõ mình không đoạt nổi đi rồi, hắn một đạo bộ ra, sáng chói trắng như tuyết ánh sáng, bộ ra dòng lửa, sau đó hắn thừa cơ chạy đến thứ 90 chỗ nơi. Cuối cùng tại 10 chỗ nơi, hắn bị cường đại áp lực ép tới nằm trên mặt đất, chật vật về phía trước leo đi. Nửa giờ sau, Tề Lưu cuối cùng leo đến thứ 100 trượng khoảng cách. Bù bù. Tề Lưu thở hào hẹn, cả người xương cốt đau nhức, khí huyết sôi trào, thập phần khó chịu. Tề Lưu, ải thứ nhất thông qua, đánh giá, đạt tiêu chuẩn. Điều thứ 9 thí luyện con đường, xông cửa người, thất bại, bị chuyển tống ra ngoài. Đệ thập cái thí luyện con đường, thất bại. Điều thứ 7 thí luyện con đường, thất bại. Điều thứ 5 thí luyện con đường, một cái khác quận vũ bảng số 1, không chút nào dễ dàng thông qua ải thứ nhất, thu được một cái đạt tiêu chuẩn đánh giá. Điều thứ 4 thí luyện con đường, Trương Tử Lam vận dụng toàn lực tiến hành xông cửa, nhưng vẫn là tại thứ 90 chỗ nơi, bị áp lực áp chế không thở được, thất bại. Điều thứ 3 thí luyện lực, Trương Vân Đào cuối cùng thông qua, được đến một cái đạt tiêu chuẩn đánh giá. Điều thứ 2 thí luyện con đường, Mạc Vân Khê dựa vào quỷ thủy chân khí, rất tốt bảo hộ lấy thân thể, mới rốt cuộc xông qua ải thứ nhất, được đến một cái tốt đẹp đánh giá. Cuối cùng xông qua ải thứ nhất, không biết Diệp sư đệ thế nào. Mạc Vân Khê sửa sang lại áo khoác, đem trên mái tóc cho bụi cùng cỏ chết làm xuống, nhìn ải thứ 2 quy tắc giới thiệu. Sau đó, chính là ải thứ 2 mở ra. Chương 80, kiếm một Diệp Tinh Thần đứng ở tấm bia đá thứ 2 trước, tỉ mỉ quan sát. Chỉ thấy tấm bia đá thứ 2 lên, xuất hiện một đạo vết kiếm không sâu, thật giống như bình thường kiếm hoa lên đi. Ải thứ 2, lĩnh ngộ kiếm pháp, kiếm một, đạt tới tiểu thành, có thể thông quan. Một đạo đinh thái nhức góc thanh âm, ở trong đường hầm vang lên, chấn động đại địa đều run rẩy vài cái. Đây chính là kiếm pháp, chỉ có một đạo nhàn nhạt vết kiếm, không có bất kỳ vận chuyển chân khí đồ. Diệp Tinh Thần sinh lòng kinh ngạc. Hắn cẩn thận quan sát, một khắc đồng hồ sau không có bất kỳ kết luận, không nên nói thon dài kiếm một, chính là liền tu luyện như thế nào cũng không biết. Với hắn giống nhau là thông qua hải thứ nhất mấy người, đều sắc mặt nghiêm trọng, lĩnh hội không ra bất kỳ kiếm pháp. Cái này vết kiếm, có huyền cơ gì? Một cái khác quận vũ bảng đệ nhất cười khổ một tiếng. Thế Lưu nhìn bia đá, nhàn nhạt nói, cuộc đời này ta chỉ là đao. Hắn nhắm hai mắt, không hề lĩnh hội kiếm pháp, mà là ngồi xếp bằng dưới đất tu luyện. Trương Vân Đào mở to hai mắt, nhìn bia đá, tự lẩm bẩm, ta nhất định muốn tìm hiểu ra này môn kiếm pháp, ta nhất định muốn tìm hiểu ra này môn kiếm pháp. Thần sắc hắn điên cuồng, có loại điên rồi cảm giác. Mạc Vân Khê nhìn bia đá, con ngươi xinh đẹp bên trong lộ ra suy nghĩ thần sắc. Nàng không tin Thái Hành Thiên Tông sẽ chỉ cho một đạo vết kiếm để cho bọn họ lĩnh hội. Thứ một con đường lên, Diệp Tinh Thần suy tư một hồi, đột nhiên trong lòng hơi động. Kiếm ý hình thức ban đầu. Diệp Tinh Thần thúc dục sư muội bên trong màu trắng hạt gạo điểm kiếm ý hình thức ban đầu. Nếu là vết kiếm, kia dùng kiếm ý đi cảm ngộ, có thể sẽ phát hiện gì đó. Ông. Sau một khắc, Diệp Tinh Thần cảm giác thời không biến đổi, tâm thần hắn xuất hiện ở hoàn cảnh xa lạ bên trong. Bốn phía, bích thảo liên tục, tại gió nhẹ hiu hiu xuống, xanh ngậm cỏ nhỏ theo gió đung đưa, tựa như trong biển rộng sóng giống nhau. Diệp Tinh Thần hướng sau lưng nhìn, nhất thời nhìn đến từng ngọn hùng vĩ xây cây trồng, cao lớn hùng vĩ, nguy nga lộng lẫy. Nơi đây chính là Thái Hành Thiên Tông bên ngoài. Xích. Giờ khắc này ở Diệp Tinh Thần trước mắt, hiện lên một đạo nhân ảnh. Bóng người khuôn mặt cao cổ, ánh mắt lạnh lùng, tay hắn giữ một thanh kiếm, liền bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Nguyên lai yêu cầu lĩnh ngộ kiếm ý hình thức ban đầu, kích động trên tấm bia đá vết kiếm nội hàm tàng kiếm ý, mới có thể đi vào kiếm ý không gian, lĩnh hội kiếm pháp. Diệp Tinh Thần như có điều suy nghĩ. Kiếm pháp này làm kiếm một, chính là lão phu ngoại ý muốn đoạt được, xông cửa người, mời nhìn kỹ tốt. Mặt mũi cổ lão bóng người, đạo. Diệp Tinh Thần ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm tên này cổ lão bóng người, chỉ thấy bóng người giơ lên trong tay cổ kiếm, một kiếm đâm ra. Hắn đâm ra tốc độ rất chậm, liền ba tuổi trẻ nít cũng có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Hắn cổ kiếm đâm ra đường tắt, hư không xuất hiện từng đạo nước gợn sóng, hướng bốn phía quét tán. Sau đó, nghìn vạn đạo kiếm khí màu vàng nóng, theo trong hư không tới, lấy cổ kiếm mũi kiếm làm trung tâm, khuyết tán ra. Ầm vang. Chu vi ngàn trượng trong phạm vi đều tại tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm khí màu vàng nóng bao trùm, những thứ này kiếm khí màu vàng nóng giống như sóng bình thường tầng tầng lớp lớp hóa thành một, sau đó một hóa ngàn vạn, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không dứt. Đại địa sụp đổ, không gian vỡ vụn. Đây chính là kiếm một uy thế, không người có thể ngăn. Diệp Tinh Thần nhắm lại hai trong mắt, trong tâm hải không ngừng diễn hóa một kiếm này bí ẩn, tiến hành suy tính. Tại trong lúc vô tình, hắn rút ra trên người Lam Linh kiếm, diễn luyện lấy kiếm một. Hắn giống vậy một món đâm ra, tốc độ rất chậm, nhưng đến hoàn toàn đâm ra thời điểm, xuất hiện một luồng kiếm quang màu vàng, chợt kiếm quang màu vàng phân tán ngàn vạn kiếm khí, hướng trong nước gợn sóng giống nhau khuyết tán ra. Phốc suy, quanh thân vô số viên xanh đậm cỏ nhỏ bị kiếm khí chặt đứt. Diệp Tinh Thần không biết mệt mỏi, tại một lần lại một lần diễn luyện lấy lĩnh hội bí ẩn trong đó. Thời gian đang từ từ trôi qua, thật giống như mới qua trong nháy mắt, lại thật giống như đi qua hơn mấy trăm ngàn năm qua. Diệp Tinh Thần trong óc trường hạt gạo màu trắng kiếm ý hình thức ban đầu đang không ngừng lớn mạnh, theo trường hạt gạo biến thành lớn trường quả trứng gà, thả ra mãnh liệt phong mang khí. Ầm vang, kiếm ý bên trong không gian, Diệp Tinh Thần đâm ra cuối cùng một kiếm, ngàn vạn kiếm ý thật giống như hỏa sơn bùng nổ giống nhau, xông phá kiếm ý không gian, tâm thần hắn thoáng cái trở lại. Ta hiểu được. Diệp Tinh Thần đứng ở trước tấm bia đá, yên lặng một hồi, đạo, chỉ có trừng phạt vết kiếm bên trong kiếm ý mới có thể đi vào kiếm ý không gian, chỉ có lĩnh hội kiếm một, tài năng phá vỡ kiếm ý không gian đi ra, nếu là võ giả một mực không cách nào phá vỡ kiếm ý không gian, thì sẽ trầm luân tại kiếm ý bên trong không gian, thân thể là trống rỗng. Diệp Tinh Thần rất vui mừng, chính mình lĩnh ngộ kiếm ý hình thức ban đầu, tài năng tại trong lúc vô tình tu luyện ra kiếm một. Diệp Tinh Thần, kiếm vừa tu luyện đến tiểu thành, thông quan, đánh giá, hoàn mỹ. Một đạo to lớn thanh âm tại bốn phía bên trong không gian vang lên. Tại Diệp Tinh Thần thông quan đồng thời, một giờ thời hạn cũng đến. Điều thứ năm thí luyện con đường, một người đàn ông cười khổ lắc đầu một cái, đạo, một giờ thời gian, vẫn là không có đầu mối chút nào, xem ra ta chỉ có thể như vậy dừng bước. Lúc này, một món phát ra nhàn nhạt sáng bóng linh dược hiện lên ở trước mặt hắn. Hắn cầm lên linh dược, đem nó thả vào trong hộp, sau đó bị chuyển tống đến phòng khách bên ngoài. Giờ phút này, ở đại sảnh bên ngoài, trước thất bại mấy người còn không người đi, chờ đợi bọn họ đi ra. Tại nam tử ra tới sau, có người đi tới hỏi, thế nào, thông qua sao? Nam tử cười khổ một tiếng, đạo, ai, chỉ thông qua ải thứ nhất, ải thứ hai ngộ tính quan, chỉ có một đạo nhàn nhạt vết kiếm, căn bản là không có cách lĩnh ngộ kiếm pháp. Bạch. Tại hắn than thở lúc, Thế Lưu cũng bị tìm hiểu ra tới. Thế Lưu, xem ra ngươi cũng không có thông qua. Nam tử nói. Bạch. Lại xuống một cái trước mắt, lại có hai người bị chuyển tống đi ra. Nhu hòa ánh sáng tản ra, hiện hiện ra Mạc Vân Khê dáng người hiểu điệu. Ai, thất bại. Mạc Vân Khê thở dài một tiếng. Khác một đạo nhân ảnh, là Trương Vân Đào. Trương Vân Đào giờ phút này tần sắc có chút điên cuồng. Còn kém một người. Có người nói. Nửa giờ sau, còn không thấy thí luyện con đường chút nào động tĩnh. Có người nói, xem ra Diệp Tinh Thần thông qua ải thứ hai. Mọi người tâm tư không hiểu, bọn hắn đối với Diệp Tinh Thần ấn tượng rất sâu sắc, cảnh giới rất thấp, nhưng chiến lực cường đại. Lúc đó ở bên trong đại sảnh, Diệp Tinh Thần một kiếm chém chết 7-8 tên chân mệnh nhất trọng võ giả tình cảnh, bọn họ trí nhớ sâu sắc. Kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, mạnh mẽ chiến lực, sơ sát tiêu điều khí tức, bọn họ sợ rằng chúng sinh khó quên. Diệp Tinh Thần xem bộ dáng là tu luyện kiếm đạo, đối với ải thứ hai, hắn có lẽ thông qua. Có người nói, còn lại người gật đầu, ải thứ hai là lĩnh hội kiếm pháp, tu luyện kiếm đạo người, càng thêm có thể chiếm tiện nghi. Trương Vân Đào thần sắc điên cuồng, cắn răng nói, Diệp Tinh Thần, coi như ngươi thông qua ba cửa ải thì như thế nào? Đều là cho ta làm áo cưới, ta muốn ngươi chết, còn ngươi nữa gia tộc hết thảy đều muốn tiêu diệt. Thí luyện con đường bên trong, Diệp Tinh Thần đi tới ải thứ ba. Tấm địa đá thứ ba, trên đó viết, ải thứ ba khảo nghiệm ý chí lực, thí luyện giả ở phía trước áo cảnh trong trận pháp, tính toán một nén nhang thời khắc, liền coi như thông qua. Diệp Tinh Thần tâm thần không sợ, đi tới phía trước ngồi xếp bằng xuống. Chương 81, trùng kích tiên thiên cực cảnh. Diệp Tinh Thần tâm vô tạp niệm ngồi xếp bằng làm trên mặt đất, vận chuyển chân khí trong cơ thể, tiến hành tu luyện. Bù bù. Mấy hơi thở sau, hắn đột nhiên cảm nhận được phong thanh. Diệp Tinh Thần mở ra hai mắt nhắm chặt, nhìn đến từng luồng kịch liệt gió mạnh, hóa thành lợi kiếm, hướng hắn bổ tới. Tâm thần hắn kinh ngạc, chân khí trong cơ thể không tự chủ được vận chuyển, cần phải xuất thủ, nhưng nghĩ tới đây là một hồi khảo nghiệm, hắn cố nhìn xuống. Quả nhiên, như hắn suy đoán như vậy, gió mạnh hóa thành lợi kiếm, từ trên người hắn đập tới, chỉ là từng đạo hư ảnh. Sau một khắc, gió mạnh đi qua, mặt đất đột nhiên nóng bức, dâng lên đỏ ngầu hỏa diễm ánh sáng hình như hỏa liên, muốn đem hắn bốc cháy. Diệp Tinh Thần cảm nhận được thân thể khỏe mạnh cũng kinh bốc cháy, da thịt, xương, huyết dịch trở, đều có hỏa diễm đang cháy. Đau, đau tận xương cốt. Diệp Tinh Thần cố nén đau đớn, báo cho biết chính mình, này hết thể đều là ảo giác. Hắn tập trung tinh thần lực, bắt đầu quan tưởng thế giới thụ, nhân cơ hội này rèn luyện tinh thần, hy vọng đột phá công xiềng, bước vào linh cấp tam phẩm. Hỏa diễm kéo dài đang cháy, nhưng Diệp Tinh Thần đã không còn quan tâm. Lúc này, hắn phát giác, đau đớn biến mất, hỏa diễm cũng đã biến mất. Thế nhưng, trong thiên địa lại tuyết rơi. Đông tuyết rất lớn, không lâu lắm trong thiên địa một mảnh trắng xóa. Hắn bị tuyết đóng băng lại rồi, trở thành một cái băng nhân. Khí lạnh lạnh giá thấu xương, thật giống như muốn đóng băng toàn thân hắn huyết mạch, chân khí cùng tinh thần. Diệp Tinh Thần kiên trì tiếp, ở phía sau bên trong lại xuất hiện vô số ảo ảnh. Có ánh sáng màu vàng lòng lánh, cái kia kiếm khí phải đem hắn thiên đao bạc quả. Có địa ngục các ma muốn ăn hắn máu thịt linh hồn. Những thứ này đều là thống khổ, nhưng là có ôn nhu. Có mỹ nhân hồng trang dẫn dụ hắn mê đảo hồng trần. Có phi thăng thần giới trở thành tiên địa chí tôn. Có trong tay thiên hiến một lời phong thần. đến cuối cùng, thậm chí xuất hiện hắn thông qua thí luyện con đường, được đến Thái Hành Thiên Tông truyền thừa, hắn dựa vào truyền thừa, dần dần trưởng thành, trở thành hoàng triều chi chủ. Bất quá, Diệp Tinh Thần biết rõ, này hết thảy đều là ảo cảnh. Tại cuối cùng trong ảo cảnh, hệ thống chưa từng xuất hiện, cho hắn biết hết thảy đều là giả tạo. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Thần dương đôi mắt, nơi đây một mảnh yên tĩnh. Thời gian một nén nhang đã đến, Diệp Tinh Thần, ngươi thông qua khảo nghiệm, có thể thu được Tiên Tông truyền thừa. Thí luyện trên con đường, vang lên hùng vĩ thanh âm. Diệp Tinh Thần đứng dậy, về phía trước nhìn. Phía trước, một tòa cửa đá xuất hiện. Diệp Tinh Thần đẩy cửa đá ra, tiến vào một tòa bên trong mật thất. Tòa này mật thất không lớn, chu vi chỉ có 3 trượng lớn nhỏ. Tại trong mật thất, tồn tại một cái bàn, trên bàn dài để 3 cái hộp gỗ. Diệp Tinh Thần tiến lên, nhìn đến 3 cái hộp gỗ trước, đều có một hàng chữ. Cái hộp gỗ thứ nhất trước viết, vật trong hộp là một gốc vạn năm linh dược, có thể trợ giúp người đột phá tu vi. Vạn năm linh dược có thể trở thành bảo dược. Bảo dược chính là bảo vật bình thường linh dược, yêu cầu thấp nhất yêu cầu dược linh đạt tới vạn năm. Có thể được gọi là bảo dược, đều là thất giai linh dược. Cái thứ nhì hộp gỗ, bên trong đồ vật là một khối ngọc giản. Phía trên viết, bên trong ngọc giản ghi lại bên trong Thái Hành Thiên Tông cao nhất công pháp, Thái Hành Bảo Điện. Cái thứ ba hộp gỗ, mở ra xem, bên trong là một chương không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế thành tàn đồ. Tàn đồ phía trên tồn tại thần văn hai chữ. Thần văn, chẳng lẽ là Thái Sơ giới cựu đại thần văn? Diệp Tinh Thần nhìn đến hai chữ này, nội tâm động một cái. Tại Thái Sơ giới, có cựu đại thần văn, trình bày thiên địa chi đạo, là linh văn người cuối cùng theo đuổi. Mỗi một đạo thần văn đều có vô thượng oai, có khả năng thay trời đổi đất, tái tạo càn khôn lực. Này chương tàn đồ trên đó viết thần văn hai chữ, còn bị Thái Hành Thiên Tông như thế quý trọng, khẳng định không phải chuyện đùa, là cựu đại thần văn một trong có khả năng rất lớn. Hơn nữa, tại tàn đồ phía trên, loại trừ đánh dấu xuất thần văn đại khái vị trí bên ngoài, còn có lưu lại ba đạo linh văn. Phía trên phân biệt viết, đứng im, biết trước, quay ngược lại. Thời gian tĩnh chỉ, thời gian biết trước, thời gian quay ngược lại. Diệp Tinh Thần giờ khắc này mới rõ ràng, vì sao Thái Hồ Di tích qua vài vạn năm, trận pháp linh văn còn có thể vận chuyển, vận tới là dựa vào đứng im linh văn. Đáng tiếc, tấm bản đồ này không lành lặn, chỉ có một nửa, vô pháp xác định cụ thể địa vực. Diệp Tinh Thần thở dài một tiếng, đạo: Thái Hành Thiên Tông cũng chỉ được đến nửa tấm bản đồ, nếu là bọn họ được đến hoàn chỉnh địa đồ, đã sớm đi tìm được, cũng sẽ không bị Thánh Địa chi chủ diệt môn. Diệp Tinh Thần đem tàn đồ cùng bạn năm bảo dược thu cất, mở ra cái thứ nhì trong hộp gỗ Thái Hồ Bảo Điện ngọc giản, thu được bên trong công pháp tin tức. Thái Hành Bảo Điện là thiên cấp thượng phẩm công pháp, bên trong tin tức đa dạng huyền ảo. Diệp Tinh Thần đem ngọc giản bỏ vào mi tâm, nhất thời tồn tại đại lượng tin tức tràn vào đi vào, thiếu chút nữa đem hắn đầu góc căng nứt. Một lúc lâu sau, Diệp Tinh Thần lung lay chóng mặt đầu, xem xét trong đầu công pháp. Thái Hành Bảo Điện không hổ là thiên cấp thượng phẩm công pháp, ghi lại mỗi một cảnh giới đều có hiểu biết bất đồng, để cho Diệp Tinh Thần có chút cảm ngộ. Đương nhiên, vẫn còn so sánh không được thần cấp công pháp Thiên Đế Tạo Hóa Công. Thái Hành Bảo Điện ta không dùng được, có thể để lại cho phụ thân, coi như gia tộc chấn tộc công pháp. Diệp Tinh Thần đem ngọc giản thu cất, hắn lại lấy ra vạn năm bảo dược, đây là bụi cây vạn năm nhân sâm, hình dáng như cùng người thể, phía trên tồn tại rậm rạp chẳng chịt màu đỏ hồng tuyến, mang theo lấy nhân sâm kinh mạch. Diệp Tinh Thần một mở hộp gỗ ra, từng luồng ánh sáng màu vàng tản ra đi ra, chiếu sáng căn mật thất này. Ta tu vi đạt tới tiên tiên cửu trọng, vừa vặn có thể lợi dụng này gốc vạn năm bảo dược, đột phá đến tiên tiên cực cảnh. Diệp Tinh Thần cắt nhân sâm một góc, dùng đi vào. Ầm vang, một cỗ trước đó chưa từng có linh khí khổng lồ, nắm giữ thân thể toàn thân bên trong. Hắn thân thể, nhất thời vô pháp chống đỡ nhiều như vậy linh khí, kinh mạch nổ lên, da thịt nứt ra, từng luồng huyết dịch theo cả người lỗ chân lông chảy ra, cả người trong nháy mắt biến thành một người toàn máu. Diệp Tinh Thần đem hết toàn lực vận chuyển công pháp, luyện hóa chất khí, đệ thêm co rút chân khí trong cơ thể, để cho chân khí trở nên càng thêm tinh thuần. Tiên tiên cực cảnh chính là hôn nguyên nhất khí, hắn cần đem trong cơ thể bà viên ngôi sao căn nguyên bình thường chân khí dung hợp cùng nhau. Diệp Tinh Thần một bên luyện hóa linh khí, một bên điều động trong khí hải kim sắc, màu trắng cùng xanh biết ba viên chân khí căn nguyên tinh thần dung hợp một chỗ. Giáp giáp, giáp giáp, ba viên chân khí căn nguyên tinh thần dung hợp, phát ra va chạm kịch liệt tiếng. Nếu như không là hắn thân thể vững chắc, đã sớm thân thể hủy diệt. Thời gian tại một chút xíu đi qua, Diệp Tinh Thần vẫn còn đem hết toàn lực dung hợp, đánh thẳng vào tiên thiên cực cảnh. Đảo mắt mắt, lưỡng ngày trôi qua. Giờ phút này, rời Thái Hồ di tích đóng kín, chỉ có 3 canh giờ rồi. Tại truyền thừa bên trong đại sảnh, chỉ còn lại Mạc Vân Khê một người còn đang chờ đợi, còn lại người, sớm rời đi. Diệp sư đệ, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên có chuyện a. Mạc Vân Khê trên mặt đẹp tràn đầy khẩn trương cùng lo âu. Nàng ngọc thủ nắm chặt, lộ ra nội tâm bất an. Ngoại giới, một vài gia tộc lớn chi chủ tại với nhau ở giữa nói chuyện. Có một người đàn ông tuổi trung niên đạo, Thái Hồ di tích thời gian sắp tới, không biết bọn tiểu tử kia có thể thông qua hay không khảo nghiệm, thu được truyền thừa. Một gã khác ông lão mặc áo đen cười hắc hắc nói, đó còn cần phải nói, nhất định là nhà ta tử đệ thu được truyền thừa. Ha ha, lão quỷ, nói ra như vậy nói, ngươi cũng không biết xấu hổ. Lại có một người nói. Chương 82, sát cơ Thái Hồ di tích, thí luyện cuối đường đầu, bên trong mặt đất. Diệp Tinh Thần bản ngồi trên mặt đất, trong cơ thể ba viên chân khí căn nguyên dung hợp một chỗ, hóa thành một viên lưu động kim sắc, màu trắng cùng xanh biết to lớn tinh thần. Hơn nữa trong khí hải, từng đạo chân khí ngưng tụ là tam sắc, tuy hai mà một. Ầm. Tại hắn hoàn toàn ngưng luyện chân khí, đạt tới hôn nguyên nhất khí cảnh giới lúc, thiên địa đại đạo gia trì, chư thần hư ảnh hiện lên. Trong khí hải, từng luồng đại đạo ấn ký in vào khí hải trên vách, đạo văn hiện lên chân khí căn nguyên trên ngôi sao. Cũng trong lúc đó, hắn khí hải không ngừng mở rộng, theo trước so sánh, lớn không chỉ gấp 10 lần. Hô. Diệp Tinh Thần thở khẽ một hơi thở, bên trong mật thất gió mạnh chợt trận, phong lôi gào thét. Nếu như không là bên trong mật thất linh văn kịp thời sáng lên, ngăn trở một hớp này hôn nguyên khí, cả tòa mật thất đều muốn sụp đổ. Cuối cùng đột phá đến tiên tiên cực cảnh, tiếp theo chính là đột phá đến chân mệnh cảnh. Diệp Tinh Thần ánh mắt chợt lóe, ám đạo. Hắn lại cắt vạn năm nhân sâm một góc, uống vào. Ầm vang. Linh khí ở trong người bùng nổ, Diệp Tinh Thần luyện hóa linh khí, hóa thành tinh thuần chân khí rơi vào trong khí hải. Chỉ chốc lát sau, khí hải bên trong đã bị chân khí lấp đầy, kế tiếp là thời điểm đột phá. Diệp Tinh Thần không ngừng dựa theo Thiên Đế tạo hóa công ghi lại phương pháp, vận chuyển chân khí. Một vòng, hai chu thiên, 365 chu thiên. Rắc rắc. Một đạo thanh thúy tiếng vang theo trong cơ thể chuyển tới, hắn đột phá một đạo công xiềng, đánh vỡ ràng buộc, tu vi nâng cao một bước. Phản phất, Diệp Tinh Thần nhìn đến tâm thần đạt tới trong tinh hải, nhìn đến tỷ tỷ tinh thần đang tỏa ra vô lượng tinh huy. Trong đó, một vòng lớn vô cùng Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh lớn nhất, là tỷ tỷ tinh thần chỗ thể. Chân mệnh cảnh, huyết mạch hiển hóa. Diệp Tinh Thần quanh thân phát ra khí thế kinh người, tựa như một đầu thái cổ hung thú tỉnh lại. Tại hắn sau lưng, một vùng sao trời hiện lên. Kia một vùng sao trời, lấp lánh vô số ánh sao, vô số ngôi sao, vây quanh Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh xoay tròn. Đột phá tu vi rồi, bằng vào ta thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể đối kháng chân mệnh cửu trọng võ giả. Diệp Tinh Thần tự tin nói. Hắn lần này đột phá, không phải đơn giản đột phá đến chân mệnh cảnh, mà là lần thứ hai được đến đại đạo gia trì, tu thành tiên tiên cực cảnh. Hắn tu thành tiên tiên cực cảnh lúc, liền có thể đối kháng chân mệnh bắt trọng, hiện tại tu thành chân mệnh cảnh, chống lại chân mệnh cửu trọng, dễ như trở bàn tay. Còn có một giờ, Thái Hồ di tích liền muốn chìm nghỉm đến đáy nước, là thời điểm đi ra ngoài. Diệp Tinh Thần đứng dậy, đạo. Truyền thừa bên trong đại sảnh, Mạc Vân Khê đang nóng nảy chờ đợi, nàng không rõ ràng Diệp Tinh Thần có hay không sống qua thí luyện con đường, đang tiếp thụ truyền thừa, vẫn là xuất hiện gì đó bất chắc. Tại Mạc Vân Khê nóng nảy chi khắc, một đạo máu me khắp người bóng người, theo thí luyện con đường cửa vào đi ra. Diệp sư đệ. Mạc Vân Khê mừng rỡ, hô. Diệp Tinh Thần trong tròng mắt né qua vẻ ngoài ý muốn, Mạc Vân Khê vậy mà vẫn chưa đi, nhìn nàng dáng vẻ, là tại đợi chờ mình. Diệp sư đệ, trên người của ngươi vết là? Mạc Vân Khê do dự một hồi, hỏi. Diệp Tinh Thần cười nói, đột phá lúc không cẩn thận dính vào mà thôi, yên tâm, ta không việc gì. Mạc Vân Khê trong lòng lo âu thanh tĩnh lại, đột nhiên nghĩ tới, đạo, Diệp sư đệ, đi mau, còn có chưa tới một canh giờ, Thái Hồ di tích liền muốn đóng cửa. Thái Hồ di tích cung điện bên ngoài trên quảng trường, hội tụ không ít võ giả. Bọn họ chờ đạo kia lỗ hổng mở ra. Ông. Lúc này, đạo kia lỗ hổng đột nhiên lại lần nữa mở ra, một giọng nói truyền vào trong thai mọi người, đạo, mọi người, nhanh lên đi ra. Cuối cùng chạy đến. Mạc Vân Khê cùng Diệp Tinh Thần theo bên trong cung điện đi ra, nàng nói, "Vậy." Thương kia ánh mắt quét hai người liếc mắt, liền không còn quan tâm. Một số người nhanh chóng hướng lỗ hổng phương hướng bay vút mà đi. Thái Hồ di tích bên ngoài, trên thuyền lớn, đông đảo gia chủ đang bàn luận. Một tên người mặc màu đen áo choàng người đàn ông trung niên cười nói, "Lần này tiến vào Thái Hồ di tích, Vân Khê cùng Mạc Hành, định có thể tìm được đại cơ duyên, đột phá tu vi." Người này chính là Thái Hồ thành Mạc gia gia chủ, chân mệnh cửu trọng thiên tu vi. Một người khác cười nói, "Mạc gia chủ, không bằng chúng ta đánh một cái đánh cược, nhìn một chút hai nhà tử đệ, nhà kia thu hoạch nhiều." Mạc gia chủ lắc đầu nói, "Lão lữ, ngươi đứng đầu khôn khéo, đánh cuộc rồi coi như xong." Một cái khác quận gia tộc, có người nói, "Lâm Nhạc tu vi tại Thương Nguyện quận thế hệ thanh niên đều là đứng hàng tiền tam, ta tin tưởng lần này hắn nhất định có thể thông qua Thái Hồ di tích nơi truyền thừa khảo nghiệm, được đến truyền thừa." Lâm gia chủ ngược lại cho là bởi vì hài tử nhà ta có thể được truyền thừa. Một ông già cười ha hả nói, "Bạch." Một đạo thân ảnh theo trong di tích bay vọt mà ra, rơi đến trên thuyền lớn. Tại đệ nhất đạo nhân ảnh bay ra sau, liền lại có hơn 10 đạo thân ảnh theo trong di tích bay ra. Ùng ùng. Ở nơi này những người này bay ra sau, cung điện bảy chấn động, trận pháp hoàn toàn vận chuyển, nước hồ sóng lớn mãnh liệt, cung điện chìm vào dưới nước. Các đại gia chủ cùng thế lực lập tức đi bảo vệ hài tử nhà mình. Trung quy tại Thái Hồ trong di tích, vì cơ duyên, nhất định sẽ nổi lên ba trạng, nếu là hài tử nhà mình giết chết một cái khác con em gia tộc, một cái khác gia tộc nhất định thẹn quá thành giận, tức giận xuất thủ. Trừ lần đó ra, bọn họ sợ hãi một vài gia tộc người, âm thầm ra tay, lấy ra con em gia tộc tài nguyên. Ừ, nhà ta Lâm Nhạc như thế không có đi ra. Nhà ta Vương Thạch cũng chưa ra. Có người kinh hô. Mạc gia chủ quét Diệp Tinh Thần liếc mắt, ánh mắt rơi vào Mạc Vân Khê trên người, đạo, "Vân Khê, Mạc Hành tại sao không có đi ra, chẳng lẽ hắn chết tại trong di tích rồi, vẫn bị người giết chết?" Hắn sát mặt tâm trầm, Mạc Hành cứ việc không phải hắn tự mình, thế nhưng gia tộc đứng đầu con em kiệt xuất, là gia tộc tương lai hy vọng. Nếu như tại chết đi Thái Hồ trong di tích, đó đúng là đối với gia tộc đã kích trọng đại. Trung phi gia tộc bồi dưỡng một tên như vậy đệ tử, tiêu phí quá đa tâm huyết cùng thời gian. Mạc Vân Khê yên lặng phút chốc, đang muốn bắt đầu lúc, liền nghe được một giọng nói truyền tới. "Ha ha, Mạc gia chủ, Mạc Hành huynh không phải chết ở Thái Hồ di tích trong ấy, mà là Mạc Vân Khê bên cạnh Diệp Tinh Thần trên tay." Trương Vân Đào thanh âm tại trên thuyền lớn truyền ra, lớn tiếng nói, "Còn nữa, các vị chủ nhà đệ đều có là bị Diệp Tinh Thần chém giết." "Dạo." Trương Vân Đào lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Trong đáy mắt, từng kia ánh mắt nhìn về Diệp Tinh Thần, một ít gia chủ trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Thương Nguyệt quận Vũ Điện Vũ bảng đệ nhất đệ tử nói, "Trương Vân Đào người này, tâm tư tàn nhẫn a." Diệp Tinh Thần tại nơi truyền thừa chém chết kia 7-8 người, đều là một đại gia tộc con em kiệt xuất, dù sao có thể sống qua khôi lỗi cùng thi ma chờ trở ngại, tiến vào nơi truyền thừa người, thực lực đều không yếu. Vốn là nếu là không có nói ra chuyện này, những gia tộc kia người sẽ cho rằng bọn họ chết ở di tích trong ấy. Nhưng bây giờ Trương Vân Đào nói ra, bất kể Diệp Tinh Thần chém chết những người đó, chiếm cứ đạo lý, những gia tộc kia người đều không biết quản, sẽ xuất thủ nhằm vào Diệp Tinh Thần. Hôm nay, Diệp Tinh Thần khó thoát tại kiếp rồi. Mạc gia chủ ánh mắt nhìn về phía Mạc Vân Khê, đạo, Vân Khê, Trương Vân Đào theo như lời là thực sự. Mạc Vân Khê đôi môi giật giật, đạo, phụ thân, ngươi nghe ta giải thích, là Mạc Hành. Mạc gia át chủ bài đoạn nàng mà nói, ánh mắt nhìn về Diệp Tinh Thần, lạnh lùng nói, được, rất tốt, Diệp Tinh Thần, ngươi vậy mà giết ta con em gia tộc, vậy thì thử một cái một mạng. Không sai, Diệp Tinh Thần ngươi là chính mình tự sát tạ tội, vẫn là phải chúng ta xuất thủ. Có mấy vị gia chủ đi tới, trong ánh mắt sát ý là không hề che giấu. Trong lúc nhất thời, trên thuyền lớn sát ý ngang dọc, nhiệt độ hạ xuống mấy chục độ. Diệp Tinh Thần thần sắc lạnh nhạt, thản nhiên đối mặt, đạo, các ngươi không cần nói nhảm, cùng lên đi. Hắn đột phá tu vi, vừa vận thí nghiệm hạ chiến lực. Chương 83, đại chiến tiểu tử cùng vọng. Lâm gia gia chủ đi ra, bên ngoài thân bùng nổ từng đạo chân khí, khí thế cường đại, hướng Diệp Tinh Thần uy áp mà đi. Gia tộc hắn bên trong xuất sắc nhất tử đệ, Lâm Nhạc bị Diệp Tinh Thần chém chết, tự nhiên thập phần tức giận. Hắn muốn chạm sát người này, một tiết mối hận trong lòng. Cường đại áp lực bao phủ tại Diệp Tinh Thần trên người, hắn như cũ thần sắc không thay đổi, đạo, ngươi một người, muốn giết ta, còn không được. Hắn nói phải là nói thật, Lâm gia gia chủ tu vi tại chân mệnh cửu trọng, tại Đông Châu quận đều là đỉnh phong đám người kia, nhưng Diệp Tinh Thần tự nhiên đột phá tu vi đến chân mệnh cảnh, chiến lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Chính là bình thường chân mệnh cửu trọng, hắn không phải hao phí bao nhiêu thời gian, liền có thể chém chết. Diệp Tinh Thần lời nói này xuất khẩu, nghe vào Lâm gia gia chủ trong tai, nhưng là cảm thấy người này quá mức cuồng vọng cùng tự đại. Lâm gia gia chủ cười lạnh một tiếng, đạo, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Hắn xuất thủ, song trường hợp lại, một đạo xanh biết ánh sáng tản mắt ra, vô tận sinh mệnh chi quang hướng Diệp Tinh Thần bao phủ mà đi. Diệp Tinh Thần bị lục sắc quang mang bao phủ, thân thể dần dần trở nên cứng ngắc không gì sánh được. Lâm gia gia chủ là một linh huyết mạch, có thể thao túng thành một khí. Một bên, Trương Vân Đào trên mặt lộ ra một vẻ tâm nhu được như ý nụ cười. Ha ha, Diệp Tinh Thần, ai cho ngươi tại truyền thừa phòng khách chém chết mấy người kia, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Diệp sư đệ, Mạc Vân Khê muốn xuống tới, lại bị Mạc gia gia chủ ngăn lại, hắn một đạo chân khí vây khốn Mạc Vân Khê thân hình, đạo, Vân Khê, ngươi thật là nghịch ngợm, xem ra là ta làm hư ngươi, trở về lại cẩn thận xử phạt ngươi. Bên kia, không ít võ giả ánh mắt nhìn sang, rối rít lắc đầu, ám đạo, cái này Diệp Tinh Thần, quá ngu rồi, lại dám dẫn đến Lâm gia gia chủ. Thái Hồ Vũ Điện điện chủ ngón trỏ cùng ngón giữa cùng tồn tại, chuẩn bị âm thầm ra tay, trợ giúp Diệp Tinh Thần. Nhưng ngay vào lúc này, lục sắc quang mang bên trong truyền ra một giọng nói, Lâm gia gia chủ, nếu như ngươi chỉ những thứ này bản sự, hôm nay ngươi sợ rằng đi chưa xong. Diệp Tinh Thần thanh âm như sấm bình thường chấn động rất nhiều người mảng nhĩ bị đau đớn, khí huyết sôi trào. Ầm vang, một vầng minh nguyệt xé rách lục sắc quang mang, bay lên, trắng xóa kiếm khí, như là sóng lớn, hướng Lâm gia gia chủ càn quấy mà đi. Lâm gia gia chủ mặt liền biến sắc, đội vàng điều động chân khí trong cơ thể, ở trước ngực tạo thành một vòng màu xanh khí thuẫn. Bịch bịch, trắng xóa kiếm khí bắn vào màu xanh khí thuẫn lên, chấn động Lâm gia chủ không ngừng lùi lại, hắn cảm thấy từng luồng đại lực truyền tới, có thể dùng hắn miệng hùm nước nẻ, từng giọt đỏ thâm máu tươi chảy như dòng nước đi xuống. Làm sao có thể? Bên cạnh một đám người kinh hô. Lâm gia chủ thực lực bọn họ là rất rõ, tại chân mệnh cửu trọng cái cảnh giới này bên trong, cũng có thể đứng hàng hàng đầu, coi như là bọn họ một người trong đó xuất thủ, cũng không cách nào tại trong vòng nhất chiêu để cho Lâm gia chủ bị thương. Người này rốt cuộc là người nào? Chân mệnh nhất trọng lại có cường đại như vậy chiến lực, không thể tưởng tượng a. Có người cả kinh nói, người này không thể lưu hắn. Một ông già tiến lên, cần phải theo Lâm gia chủ liên thủ chém chết Diệp Tinh Thần. Gia tộc hắn một tên con em kiệt xuất cũng là chết tại Diệp Tinh Thần trên tay. Liệt Diễm Hồng Liên, lão giả xuất thủ, nhiều đóa màu đỏ hỏa liên vô căn cứ hiện lên, hướng Diệp Tinh Thần bao phủ tới. Đây là một môn linh cấp vũ khí thượng phẩm, tại trên tay lão giả hiện ra kinh thiên động địa uy năng. Một cô nóng bỏng không gì sánh được khí tức nở rộ, liền nước hồ tựa như muốn sôi trào. Hô! Diệp Tinh Thần thấy vậy, một cái chân khí thở ra, hóa thành một trận gió mạnh, thổi tan Liệt Dương Hồng Liên. Đồng thời, gió mạnh hóa kiếm, hướng lão giả đầu bổ tới. Lão giả vội vàng thi triển thân pháp né tránh, phong kiếm bổ vào tại chỗ, lưu lại một đạo cái khe to lớn, lại đưa đến nước hồ chảy ngược. Cái khác gia chủ đội vàng xuất thủ, sử dụng chân khí lỗ hổng kẽ hở. Ầm vang, lại có một người lợi dụng lực lượng tinh thần, ngưng tụ kiếm khí màu vàng nóng, hướng Diệp Tinh Thần công tới. Tới được. Diệp Tinh Thần không sợ, hắn tại mọi người nhìn soi mói, một trường đánh ra. Đại lực long tượng trưởng thức thứ nhất, man tượng đập đất. Một đầu man tượng hư ảnh về phía sau đánh tới, nghiền ép hết thảy, trong thiên địa lại có tiếng sầm gió. Phốc suy. Người kia là tên tinh thần lực võ giả, thân thể cùng chân khí quá yếu, bị Diệp Tinh Thần man tượng hư ảnh va chạm một hồi, giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, rơi xuống trong hồ. Tiểu tử này quỷ quái, chúng ta đồng loạt ra tay. Có người kinh hô. Thanh ngọc kiếm. Lâm gia chủ lại lần nữa thi triển một môn vũ khí, dây leo như kiếm, hướng Diệp Tinh Thần bắn ra. Liệt Diễm lửa. Lão giả xuất thủ, Liệt Diễm ngưng tụ hỏa xạ, hướng Diệp Tinh Thần bao phủ tới rồi. Ầm. Mới vừa rồi rơi xuống trong hồ võ giả, ngưng tụ thủy long, theo trong hồ lao ra, hắn đứng ở thủy long bên trên, cả người ướt rẩm rề, dáng vẻ thập phần chật vật. Tiểu tử, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Thiếp ta một chiêu thủy long ngâm. Nước hồ chấn động, hóa thành mấy chục con rồng nước, hướng Diệp Tinh Thần phóng tới. Diệp Tinh Thần xong rồi, ba gã chân mệnh cửu trọng võ giả vây công đến, hắn coi như chiến lược mạnh hơn nữa, cũng phải cần bại a. Đáng tiếc, nếu là hắn ngay từ đầu bất chiến, trực tiếp chạy trốn, những người đó cũng không ngăn được hắn. Bất quá mấy người kia quá hèn hạ, tiến vào trong di tích, sinh tử là do thiên mệnh, nhưng lại xuất thủ nhằm vào một người thanh niên, có chút quá. Từng đạo thanh âm tại trên thuyền lớn vang lên, là Diệp Tinh Thần cảm thấy tức hận. Lạc Linh Hà hướng Lạc Kiếm Thanh nhìn, đạo, phụ thân, ngươi nhanh xuất thủ cứu Diệp sư đệ nha. Lạc Kiếm Thanh đạo, Linh Hà, không nên hoảng hốt, ngươi xem Diệp Tinh Thần sắc mặt, từ đầu đến cuối thập phần bình tĩnh, ba người này sợ rằng không làm gì được hắn. Lạc Linh Hà ánh mắt nhìn đi qua, quả nhiên Diệp Tinh Thần chắp hai tay sau lưng, ung dung ổn định. Nếu các ngươi ba người muốn chết, ta tắc thành các ngươi. Diệp Tinh Thần thanh âm lạnh như băng tại trên thuyền lớn vang lên, sát ý tràn ngập, mang theo thấu xương khí tức, khiến người khác trong lòng cả kinh. Thương Nguyệt Như Ca. Diệp Tinh Thần thi triển ra Thương Nguyệt kiếm pháp một thức sau cùng, Thương Nguyệt mỹ lệ làm rung động lòng người, dùng tiếng hát tới tán dương. Diệp Tinh Thần huy động Lam Linh kiếm, kiếm khí tự nhiên hóa thành một mai mai âm phủ, trên thuyền lớn vang lên tuyệt vời thanh âm. Phốc suy. Diệp Tinh Thần chém ra kiếm khí, đánh tan hỏa xà, kiếm khí theo lão giả trên cánh tay chợt lóe lên, chặt đứt lão giả một cánh tay. A, tay ta, tay ta. Lão giả kêu to lên. Hai đạo khác kiếm khí, một đạo như minh nguyệt ánh trăng trong sáng, chặt đứt mười mấy con rồng nước. Một đạo kiếm khí theo thanh một kiếm va chạm, chém gây dây leo. Ầm. Thấy như vậy một màn mọi người hoàn toàn sôi trào. Từng đạo không thể tin ánh mắt, rối rít dừng lại ở kia cầm kiếm đứng, phong thái tuyệt thế trên người thiếu niên. Giờ phút này, thiếu niên khí chất đó, tại trong mắt mọi người, càng ngày càng xuất trần cùng cao lớn lên. Hậu sinh khả úy a. Người này không thể dẫn đến. Bất kể người này là gì đó xuất thân, đều phải kết giao một phen. Lạc Linh Hà cùng Mạc Vân Khê chờ nữ, mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, sâu trong nội tâm tồn tại một tia khác thường. Một bên khác, Trương Vân Đào trợn mắt ngoạm mồm, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Đại ca, hiện tại lập tức đi ngay, trở về nói cho phụ thân cùng thiếu chủ, nhanh lên đối với Diệp Tinh Thần độc thủ, người này trưởng thành quá nhanh. Trương Tử Lam nhắc nhở. Hai người bọn họ, tại mọi người không chú ý xuống, nhanh chóng theo trên thuyền lớn bay ra, hướng Thái Hồ trung tâm đảo nhỏ bay đi.